Chương 133, Mạ Dĩ Tở Tạ Trầm Mặc. Chương 133, Mạ Dĩ Tở Tạ Trầm Mặc. Lối đi bí mật của phòng bí mật được giấu trong ống nước, lối vào nằm ở nhà vệ sinh nữ tầng 3. Vòi nước bằng đồng thứ 3, mặt bên có khắc hình con rắn. Hay nói mở ra bằng sáng ngữ. Về thông tin bên trong phòng bí mật, xin lỗi ta tạm thời không thể tiết lộ. Những thông tin này được trình bày trong cuốn nhật ký cũ, Dịch Lệ lúc này lại nói, "Mện Bỉn thân mến, ngươi rất thông minh, rất tài năng, có lẽ chúng ta có thể làm một giao dịch." Bên cạnh bàn học, Mện Bỉn chép lại những thông tin hữu ích lên giấy ra, tổng cộng cũng chẳng có mấy câu. Sau khi thân phận bị vạch trần, sự tin tưởng giữa những người bạn bút thân thiết không còn nữa. Tom Dịch Lệ nhận ra không thể tiếp tục lừa dối, nên cố gắng dùng điều này làm con bài thương lượng để hợp tác với Mện Bỉn. Mện Bỉn hơi tiếc nuối, trong 2 tháng qua, việc học thêm hắc ma pháp của học trưởng Dịch Lệ đã giúp hắn rất nhiều, món quà từ kỳ lần đã được phát triển đầy đủ, ngay cả 3 lời nguyền không thể tha thứ hắn cũng đã nắm vững gần hết, chỉ còn thiếu một số cơ hội thực hành. Trong lúc Mện Bỉn đang chép những vết mực cũ trên cuốn nhật ký phai màu, Dịch Lệ vẫn đang thuyết phục, nói năng khẩn khoản, giọng điệu chân thành. "Chúng ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ đáng nhớ, hãy tin ta, ta sẽ không lên kế hoạch hay âm mưu bất cứ điều gì làm hại ngươi. Tình bạn của chúng ta sẽ mãi mãi tồn tại, ngoài những lời nguyền không thể tha thứ, ta còn biết rất nhiều phép thuật mạnh mẽ và kỳ diệu khác. Hiện tại ta chỉ là một cuốn nhật ký, sẽ không chia sẻ kho báu trong phòng bí mật của Sở Lỷ Thợ Dịn, chỉ cần một giao dịch, không, là sự giúp đỡ giữa những người bạn. Mện Bỉn thân mến, ngươi nghĩ sao?" Mện Bỉn nhìn những dòng chữ nổi lên, ánh mắt không hề dao động. Tom Dịch Lệ 16 tuổi có tài năng xuất chúng, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Mảnh linh hồn trong cuốn nhật ký vẫn chưa phải là hắc ma vương, nhiều ý tưởng chỉ là sơ khai, sau 2 tháng chung sống, không còn giá trị lợi dụng nữa. Mện Bỉn chỉ cầm cây bút lông, bình tĩnh viết một cái tên lên cuốn nhật ký, Tom mặt bộ lộ Dịch Lệ Tom mặt bộ lộ Dịch Lệ không đợi cuốn nhật ký trả lời, hắn lại viết xuống dưới. "Ta là vốn đệ mỏ ti a em vốn đệ mọt." Trang bìa cuốn nhật ký đột nhiên rung lên, giấy run rẩy, xào xạc, những nét mực dày đặc sắp hiện ra. Bịch, Mện Bỉn đóng cuốn nhật ký lại, tạm thời cắt đứt liên lạc với người bạn bút này, lắc đầu, cười tủm tỉm niêm phong nó vào một chiếc hộp gỗ riêng biệt. "Cứ để Dịch Lệ tự đấu tranh nội tâm trong cuốn nhật ký đi." Thời gian dần trôi đến tháng 11, thời tiết bắt đầu se lạnh. Một tuần sau khi nhận nhiệm vụ giàn dựng vở kịch, Nervin đã quen với phong cách làm việc chậm chạp và yếu ớt của Mạ Dĩ Tở Tạ, đã có những thay đổi phù hợp và nhanh chóng có những tiến triển thực chất. Chuẩn bị kịch bản, tuyển dụng nhân sự, hai nhiệm vụ được tiến hành riêng biệt. Nervin chủ động nhận nhiệm vụ chuẩn bị kịch bản, thường xuyên tìm cơ hội hỏi ý kiến Nít Suýt mất đầu vào những lúc rảnh rỗi. Con ma này đã biểu diễn hàng trăm lần ở Hogwarts, phải thừa nhận rằng hắn rất chuyên nghiệp, chỉ trong một tuần đã thuyết phục Nervin giàn dựng một vở kịch nguyên bản, một vở kịch vĩ đại làm kinh ngạc toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Thu thập những câu chuyện có thật để chuyển thể, thêm vào nhiều phong cách như kịch câm, kịch nói và nhạc kịch, nghe có vẻ rất ấn tượng. Nhiệm vụ chính của Mạ Dĩ Tở Tạ là tuyển dụng thành viên mới. Một đoàn kịch lớn không thể chỉ có 2 người. Bạn cùng phòng cho Trang và một vài bạn học quen thuộc đã trở thành những thành viên đầu tiên, nhưng vẫn chưa đủ. Theo gợi ý của thủ lĩnh, bọn họ đã dán thông báo tuyển dụng trên bảng thông báo. Giáo sư Luyện dự định khởi động lại câu lạc bộ kịch, nhưng ai có ý định tham gia xin liên hệ Mạ Dĩ Tở Tạ ẹt lệ của mẹ của Dạ Bần Cờ. Giờ ăn trưa, đại sảnh đường. 2 người bạn nhỏ đang bàn tán về chuyện của Hazit. John nhét đùi gà nướng vào miệng, lén lút đến gần rót giờ và phở dựng, nhân lúc bọn họ đang đùa giỡn, lấy trộm 2 chiếc đĩa sứ đựng bánh đỉnh trái cây được cung cấp có hạn. Thức ăn trong nhà bếp của trường do gia tinh làm, được chuẩn bị trước theo nhu cầu của giáo viên và học sinh. Các món chính như bít tết và bánh mì thì đủ, còn món tráng miệng thì được cung cấp có hạn. Cho đến khi John rón rén trở về chỗ của mình, rót giờ và phở dựng vẫn đang đùa giỡn, hoàn toàn không phát hiện ra. Bàn dài của phở lệm ở bên cạnh, Sinister và một vài người bạn thân thiết với bọn họ cũng đang líu lo trò chuyện trong bữa ăn, ngoài Justin và Hannah, còn có Amy mẹ nữ là ngẫm hĩnh, luôn quấn quýt trò chuyện với Ginny. Nhưng hôm nay John không nghe thấy tiếng của Amy, có lẽ ăn vội quá nên bị nẹn phải vào bệnh xá rồi. Hắn giấu 2 miếng bánh đỉnh trái cây, tiếp tục thưởng thức đùi gà nướng của mình. Một vài học sinh phở lệp đi từ phía sau đến, trong đó có vài người ngồi cạnh Justin. Amy hậm hĩnh đã quay lại, hắn đang lẩm bẩm phàn nàn với bạn bè, không biết giáo sư Luyện nghĩ gì mà lại giao một việc quan trọng như vậy cho ẹt gệ của bệ. Justin tò mò, có chuyện gì vậy? Bọn họ tự dán thông báo tuyển dụng, chúng ta đi tìm ẹt gệ của bệ để đăng ký, nhưng nàng cứ ấp úng, mãi không nói rõ quy trình. Rồi sao? Giải quyết thế nào? Amy bĩu môi, cho Trang thấy nàng sắc khóc, nên bảo chúng ta về chuẩn bị đơn đăng ký, chiều thứ 6 sẽ phỏng vấn ở phòng học mực lệ học. John nghe răng cười thầm, Amy hậm hĩnh, đáng đời hắn, ai bảo hắn cứ quấn quýt Ginny. Justin tiếp tục hỏi, vậy các ngươi còn tham gia không? Tham gia chứ, tại sao không tham gia? Sinister lập tức tò mò, hắn, In và Justin đều là những học sinh năng nổ trong trường, nào là hội cờ thuật sĩ, câu lạc bộ Goldstoner, và cả câu lạc bộ fan Harry Potter mới thành lập của Colin, các tổ chức đều có bóng dáng của 3 người bọn họ, nhưng lại không mấy hứng thú với câu lạc bộ kịch, không hiểu sao Ginny lại tích cực đến vậy. Hắn quay đầu hỏi, ngươi thích kịch sao? Trước đây sao ta không thấy? Không thích. Vậy ngươi gấp gáp tham gia làm gì? Ginny ngẩng cằm, khinh thường hừ một tiếng, cái này các ngươi không hiểu rồi, giáo sư hướng dẫn câu lạc bộ kịch là ai? Trên thông báo nói là giáo sư Luyện phải không hạn nạ bên cạnh có vẻ mơ hồ, có chuyện gì sao? Câu lạc bộ ma kính của giáo sư Luyện các ngươi có nghe nói không? Mấy người xung quanh đều lộ ra vẻ suy tư, trong lòng John nhanh chóng lóe lên vài ý nghĩ, Justin nhanh chóng phản ứng lại, kinh ngạc thốt lên, ngươi nói câu lạc bộ kịch không chỉ biểu diễn ở trường, mà còn thông qua ma kính để xuất hiện trên toàn quốc sao? Ồ, những người đang nghe ngạc nhiên thốt lên, giờ thì ai cũng có hứng thú. John vừa thưởng thức bánh đỉnh trái cây lấy trộm từ Kaka, vừa thầm tính toán, chuẩn bị về điền một đơn đăng ký. Hai miếng bánh bì nuốt xuống bụng, hắn đột nhiên mở to mắt, quay người vô nhanh vào vai Haji. Haji và Hermione quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu. John trong lòng sốt ruột, vừa mở miệng, liền phát ra tiếng chó sủa gâu gâu. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tin tức về việc câu lạc bộ kịch được khởi động lại đã trở thành chủ đề nóng nhất trong trường. Học sinh truyền thay nhau rằng câu lạc bộ kịch là sân khấu do giáo sư luyện dựng lên, không chỉ dành cho giáo viên và học sinh trong trường, mà còn dành cho các phù thủy trên toàn quốc và thậm chí trên toàn thế giới. Dù là diễn viên hay làm công việc khác, đều có thể nổi tiếng trong giới pháp thuật, giống như Haji và các bạn năm ngoái. Mạ Dĩ Tở Tạ và Nervin là hai người may mắn, nhưng năng lực của bọn họ rõ ràng không đủ, chậm chạp, đi đứng nói năng đều chậm gì gì, rõ ràng chỉ có thể làm những công việc không đáng kể. Quá trình tuyển dụng thành viên mới mọi người đều thấy rõ, công việc biên kịch cũng chỉ bị ma lừa gạt. Nhiều phù thủy nhỏ đều nuôi hy vọng, chỉ cần những người có năng lực xuất chúng như bọn họ vào câu lạc bộ kịch, được giáo sư Luận nhìn thấy, sẽ nhanh chóng được lên ma kính. Mạ Dĩ Tở Tạ thực ra biết suy nghĩ của những người này, không hề tức giận hay bất an. Nàng thậm chí còn thấy rất tốt, tốt nhất là để những bạn học có hứng thú và năng lực tiếp quản, chính mình có thể nghe theo sự chỉ đạo của bọn họ, làm những công việc đơn giản không cần động não. 14 năm đầu đời của nàng đều trôi qua như vậy, mẹ bảo nàng đọc sách thì nàng đọc sách, mẹ bảo nàng học lễ nghi thì nàng học lễ nghi. Mẹ không thích những bộ quần áo màu sắc sặc sỡ, phong cách ăn mặc của nàng liền trở nên điềm đạm, trang nhã. Tất cả đều rất tốt, cha mẹ sẽ không hại nàng. Sau khi vào hồ luật, cuộc sống học tập càng thêm thoải mái, mọi người đều mặc đồng phục gần giống nhau, bạn cùng phòng và bạn học đều học những môn tương tự, luyện tập những phép thuật tương tự, nàng chỉ cần làm những việc giống như cho Trang và các bạn là được. Điều này cũng rất tốt, cho Trang học giỏi, tính cách hiền lành, nàng cũng sẽ không hại mình. Quy đi thì thôi, đa số các bạn học đều không phải cầu thủ bị đi. Câu lạc bộ kịch cũng thôi, đa số các bạn học đều không phải người phụ trách được chọn. Mạ Dĩ Tở Tạ hít sâu một hơi, ôm một sấp đơn đăng ký dày cộm, gõ cửa văn phòng. Giáo sư Luyện, ta đến báo cáo tiến độ giàn dựng vở kịch với ngài. Mời vào. Giọng nói bình thản từ bên trong truyền ra. Mạ Dĩ Tở Tạ đẩy cửa vào, ôm đơn đăng ký bước vào, nhìn thấy giáo sư Luyện đang vùi đầu chấm luận văn, tóc đen mắt đen, dáng người thẳng tắp, áo sơ mi trắng bên ngoài khoác áo ghi lê màu nâu, trông trẻ trung và đẹp trai. Nếu không làm khó người khác thì thật hoàn hảo. Melvin ngẩng đầu lên, khẽ cười nói, bây giờ cảm giác rụt rè trên người ngươi đã phai nhạt đi rồi, tạo áp lực cho ngươi là đúng. Có việc đè nặng trên vai, đứng yên tại chỗ sẽ khó thở, chỉ có tiến về phía trước mới có thể an tâm. Đến khi nào không cần người khác thúc giục, không bị ý chí của người khác chi phối, chính ngươi có thể tiến về phía trước, ngươi mới thực sự trưởng thành. Mạ Dĩ Tở Tạ không biết trả lời thế nào, nàng không ngồi xuống, rụt rè đặt đơn đăng ký xuống, từ từ lấy qua, giáo sư, đây là những người đăng ký tham gia đoàn kịch, sau này cũng sẽ tham gia câu lạc bộ kịch, ngài xem nên tuyển ai, loại ai. Melvin đặt bút lông vào lọ mực, khẽ lắc đầu, ta đã ủy thác ngươi làm người phụ trách, những việc này nên do ngươi toàn quyền chịu trách nhiệm. Báo cáo hàng tuần vào thứ tư, ta chỉ nắm bắt tiến độ, không can thiệp bất cứ điều gì. Mạ Dĩ Tở Tạ sững sờ một chút, nhưng giáo sư ta mẹ vịn chuyển sang một chủ đề khác, ngươi có biết tại sao mẹ ngươi lại đạt được giao dịch với ta không? Mạ Dĩ Tở Tạ lắc đầu, nàng đã viết thư về nhà hỏi, nhưng thư trả lời của mẹ nàng lại mơ hồ. Trong toàn bộ pháp thuật, cục quản lý giao thông chỉ là một bộ phận xếp cuối cùng, không được coi trọng, hoàn toàn không thể sánh bằng cục thi hành luật pháp, cục quan hệ quốc tế mẹ vịn túi đầu sắp xếp lại các luận văn năm tư, không cầm bút chấm mà chỉ sắp xếp gọn gàng, mẹ ngươi cũng chỉ là một quan chức cấp trung, không muốn bám víu kinh doanh, gia tộc ẻ rễ cuồng bệ cũng không có năng lực gì. Nên mẹ ngươi phải dốc hết sức làm việc đến mức hoàn hảo, mới có thể đổi lấy một chút công lao nhỏ. Bé. Mạ Dĩ Tở Tạ đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nghe lời nhận xét của giáo sư. Nếu không có gì bất ngờ, trước khi ngươi tốt nghiệp, nàng sẽ không thể ngồi vào vị trí cục trưởng. Cai quốc vài chục năm, liệu có được một ghế trong hội đồng ái rèn ghệ một hay không cũng chưa chắc. Mẹ Vin lật vài trang đơn đăng ký một cách tùy tiện, không có ý định xem xét kỹ lưỡng. Khi ta đề xuất giao dịch với nàng, ta đã hứa hẹn tài sản, chức vụ và quyền lực, nhưng nàng đều không gật đầu. Mạ Dĩ Tở Tạ im lặng không nói. Mẹ nàng chính là như vậy. Bất kể công việc hay cuộc sống, luôn tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc nhất định, tiêu chuẩn gần như khắt khe. Nàng cũng đã quen với tính cách và thói quen của mẹ, cố gắng không vi phạm những khuôn khổ mà mẹ đã đặt ra, tuân theo sự chỉ dẫn của mẹ. Không cần suy nghĩ, không cần băn khoăn. Cho đến khi ta nhắc đến tên ngươi. Mẹn Bin nhìn nữ phù thủy có vẻ ngoài khá xinh đẹp này, ta nói với nàng rằng nàng đã mang thói quen làm việc vào cuộc sống gia đình, phong cách mạnh mẽ của nàng đã áp đặt lên tính cách của ngươi, khiến ngươi trở thành bộ dạng ngày hôm nay. Sau đó nàng đã đồng ý giao dịch của ta. Tài sản và quyền lực đều không quan trọng, chỉ hy vọng ta có thể giúp ngươi trưởng thành bình thường. Mạ Dĩ Tở Tạ đứng sững tại chỗ, nhìn giáo sư đẩy đơn đăng ký trở lại trước mặt mình. Quá trình tái thiết câu lạc bộ kịch cũng là quá trình tái tạo ngươi, đây không chỉ là ý nghĩ của ta, mà còn là kỳ vọng của mẹ ngươi. Mạ Dĩ Tở Tạ đứng trước bàn rất lâu, hồi thần lại, thấy giáo sư vẫn đang chấm nốt luận văn năm tư, nàng im lặng cầm lại đơn đăng ký, nhẹ nhàng rời đi. Thoáng cái lại đến cuối tuần, văn phòng môn một lễ học. Melvin đang xem luận văn của lớp học thêm. Haji và Hermione đã trao đổi luận điểm, cố gắng dùng phong cách của đối phương để luận giải trận chiến. Nội dung luận văn kết hợp với biểu cảm của hai người, trông đặc biệt thú vị. Haji vẻ mặt tê dại, luận văn dài 14 in, hắn cố gắng phóng to chữ viết trong giới hạn, nhưng vẫn nhét gần 10 trường hợp đấu tay đôi. Chưa kể phân tích phong cách chiến đấu, chỉ riêng việc chép lại đã khiến tay hắn gần như bị chuột rút. Hermione thì mặt xịu xuống, bài luận 3 in, không có phân tích trường hợp, không có tài liệu tham khảo. Để đảm bảo logic thông suốt và cấu trúc hoàn chỉnh, nàng đành phải xóa bỏ phần lớn nội dung, cảm giác này thật khó chịu. Chuyện luận văn lát nữa hay nói. Mẹn bỉn tiện tay đặt luận văn sang một bên, chuyện của Hazit, các ngươi điều tra đến đâu rồi? Hermione ánh mắt vẫn dán vào luận văn, miễn cưỡng. Đừng nhắc nữa. Hazit bây giờ thấy chúng ta đều tránh mặt, giáo sư Phở lại tuyệt nói hắn đã cai rượu rồi. Hazit lẩm bẩm nhỏ giọng, chúng ta đến nhà vệ sinh hỏi mịt lệ về vụ việc nàng bị hại, nàng chỉ nói nhìn thấy hai con mắt giống như hai chiếc đèn lồng màu vàng, sau đó liền mất ý thức. Chúng ta còn định hỏi thêm, suýt nữa bị nước buồn cầu dội ướt sũng. Hắn lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hermione bổ sung, ta đã tìm thấy chiếc cút cống hiến đặc biệt của Tom Dịch Lệ trong phòng trưng bày giải thưởng, không có manh mối nào khác, sau khi tốt nghiệp thì hoàn toàn biến mất. Nàng mím môi, lén lút quan sát biểu cảm của giáo sư. Nàng vẫn luôn nghi ngờ đoạn hình ảnh đó không thể không liên quan đến giáo sư Luyện. Chương 134, nhập môn mật thất chương 134, nhập môn mật thất 50 năm trước, sự thật về vụ án mạng của Mịt Lệ khóc nhẹ, ngay cả thần sáng bộ pháp thuật liên hợp với các giáo sư trường học cũng không thể điều tra ra, huống chi là nhóm thám tử gồm 3 học sinh Haji, John và Hermione. Những gì bọn họ làm, năm đó cũng có người làm, hơn nữa còn chi tiết và cụ thể hơn nhiều. Nếu nói họ có ưu thế gì, thì đó chính là sự tin tưởng vô điều kiện dành cho Hazit. Melvin làm bộ làm tịch gật đầu, tỏ vẻ hắn đã biết tiến độ điều tra, sau đó nói vài câu khích lệ qua loa, rồi quay lại chủ đề về luận văn chiến đấu của phù thủy. Giáo sư thật sự không biết sao. Hermione vừa lẩm bẩm vừa im lặng lắng nghe. Phòng chống nghệ thuật hắc ám là một tên môn học trung trung, cụ thể đối với phù thủy, nó liên quan đến kiến thức của nhiều lĩnh vực, nhưng phần cốt lõi nhất chính là năng lực chiến đấu cá nhân của phù thủy. Việc ta yêu cầu các ngươi viết luận văn phân tích các trường hợp với phong cách khác nhau là để tăng cường nhận thức của các ngươi. Kiến thức lý thuyết đã được giảng nhiều hơn trong tiết học trước, tiết học phụ đạo hôm nay hãy dành cho các ngươi thực hành. Melvin đứng dậy rút búa phép, vẫy quanh, động tác như người chỉ huy dàn nhạc. Đồ đạc nhận được chỉ thị lần lượt bay và dịch chuyển về phía tường. Chỉ trong nháy mắt, một khoảng trống không lớn không nhỏ đã được tạo ra ở trung tâm văn phòng. Đấu tay đôi giữa phù thủy, các ngươi đều từng nghe nói qua chứ? Haji gãi đầu, cùng Hermione đứng dậy, mỗi người đứng ở một đầu khoảng trống. Hai người chăm chú nhìn đối phương, ánh mắt toát ra vẻ tương tự. Đũa phép nắm trong tay, hơi thở cũng chậm lại một chút. Melvin không nói gì về nghi thức đấu tay đôi, thứ đó chỉ có tác dụng biểu diễn trên sân khấu, ngoài ra không có tác dụng gì cả. Hắn khẽ ho một tiếng, ôn hòa nói, bây giờ, các ngươi có thể bắt đầu đấu tay đôi rồi. Lời vừa dứt, hai người trong sân lập tức hành động. Hermione ẩn yếu hơn một chút về uy lực phép thuật, đã nghĩ ra chiến lược từ trước khi vào vị trí, không định đối đầu trực diện với hắn, lập tức kéo giãn khoảng cách. Lùi địch ba thước choáng váng vừa nhanh nhẹn lùi lại, mấy câu thần chú liên tiếp được tung ra, nhẹ nhàng và nhanh chóng, nhưng luồng sáng mờ ảo và hẹp. Rõ ràng không phải là thần chú được giải phóng hết sức mạnh, thần chú xẹt qua không khí tạo ra tiếng bù bù, khiến căn phòng mờ ảo. Lùi địch ba thước Haji dùng đùa đẩy lùi chặn một đạo, phát hiện không kịp tung ra đạo thần chú thứ hai, vội vàng xoay người sang bên cạnh, tránh được đùa choáng phía sau một cách nguy hiểm. Một công một thủ, hai lựa chọn chiến lược, khó nói ai chiếm ưu thế hơn. Hermione ẩn lùi hai bước khi thi triển phép, Haji xài bước về phía trước khi né tránh, khoảng cách giữa hai người nhìn chung không thay đổi. Melvin đứng trước giá đồ cạnh tường, lặng lẽ dựng lên áo giáp sắt, đề phòng có thần chú bay lạc làm hỏng đồ vật, ánh mắt bình tĩnh, thu hết cuộc đối đầu của hai người vào mắt. Trong các khóa học trước, hai bài luận đã đặt nền tảng cho nhận thức cơ bản của hai người về đấu tay đôi, với các khái niệm về công thủ, khoảng cách, nhịp điệu và áp chế. Có lẽ vì phân tích quá nhiều trường hợp, việc thực hành chiến đấu có một chút ý nghĩa bắt chước nhẹ. Ma lực của Hermione hơi yếu, nhưng khả năng thi triển phép thuật lại linh hoạt hơn, không cố chấp vào một thần chú duy nhất, không nghĩ đến việc kết thúc trận đấu bằng một đòn. Uy lực của thần chú không lớn, nhưng cách sắp xếp và phối hợp lại có ý tưởng riêng. Nếu cứ tiếp tục giằng co và từ từ tìm thấy nhịp điệu của chính mình, có lẽ nàng có thể tìm được cơ hội áp đảo Haji. Nhưng rất tiếc, tài năng của Haji vô cùng kinh ngạc, bề ngoài trông có vẻ chậm chạp trong việc thi triển phép, nhưng trong lòng hắn đã có kế hoạch. Không gian văn phòng có hạn, khi Hermione không thể lùi thêm, khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn. Khi Hermione tung ra một đùa nết miệng phần phần nữa, định phá vỡ phong tỏa và đổi hướng, Haji lại không né tránh, bất chấp luồng sáng bạc sắp va vào người, vung đũa phép, tung ra một đùa choáng không thể tránh khỏi. Hermione bước đi được nửa đường, không giữ được trọng tâm, trơ mắt nhìn đùa choáng ập đến, đôi mắt trong veo đầy kinh ngạc. Hai thần chú lướt qua nhau, lao về phía mục tiêu của mình. Ngay khi cả hai chấp nhận hiện thực, chờ đợi thần chú phát huy tác dụng, họ lại thấy hai luồng sáng ngưng lại giữa không trung, như thể va vào một bức màn sắt vô hình vô chất, lặng lẽ tan biến. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Melvin thu lại bức màn sắt, kết quả trận chiến các ngươi tự rõ, về nhà viết thêm một bài luận tổng kết, phân tích các quyết định trong trận đấu này, xem những lựa chọn nào có thể làm tốt hơn, những cơ hội nào nên nắm bắt nhưng lại không nắm bắt được. Hermione ẩn mí môi, trong lòng hơi khó chịu. Một là đùa cù lét không quan trọng, một là đùa choáng vô hiệu hóa năng lực chiến đấu, ai thắng ai thua, rõ ràng như ban ngày. Thời gian không còn sớm nữa, Hermione ngươi về trước đi. Haji ở lại một chút. Hermione vừa định gật đầu, chợt phản ứng lại ngẩng đầu lên, nhìn giáo sư, rồi lại nhìn Haji, ánh mắt không ngừng biến đổi, không biết đang nghĩ gì, môi mím chặt hơn. Cô phù thủy nhỏ hít hít mũi, chua chát đáp, vâng, giáo sư. Melvin nhìn Hermione thất vọng rời khỏi văn phòng, ánh mắt khi đóng cửa đầy vẻ oán trách, không khỏi cảm thấy buồn cười, sau đó vẫy tay với Haji. Haji vội vàng cất búa phép, ngồi xuống, giáo sư, để ta ở lại có chuyện gì không? Năm ngoái khi bảo vệ hòn đá phù thủy, ngươi đã thể hiện một loại ngoại ngữ đặc biệt. Melvin xé một tờ giấy ra, gấp thành giải mỏng. Không biết ngươi còn nhớ không? Sang ngữ. Thật khó để không nhớ. Haji có vẻ không tự nhiên, ban đầu, ta nghĩ đây là một khả năng phù thủy rất phổ biến, nhưng John nói với ta rằng chỉ có rất ít phù thủy là sang ngữ, ở Anh chủ yếu là hậu duệ của Sở Lì Thơ Dịn, họ về cơ bản đều là phù thủy hắc ám độc ác. Thiên phú và năng lực không có sự phân biệt thiện ác, phải xem người sở hữu sử dụng như thế nào. Haji thở phào nhẹ nhõm, ta cũng nghĩ vậy. Đặc biệt để ngươi ở lại, có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp. Dùng xà ngữ nhắc lại vài câu Mạn Vịn vừa nói, vừa cuộn tờ giấy dài thành hình xoắn ốc, từ từ đẩy về phía Haji. Dưới sự chú ý của Haji, tờ giấy xếp chồng lên nhau dần dần mở ra, mọc ra những vảy nhỏ li ti, một đầu mọc ra đồng tử dọc và răng nanh, một đầu hóa thành đôi rắn, không ngừng lay động. Rời khỏi văn phòng nghiên cứu một lệ, hành lang đã tắt đèn. Nhưng hồ gợt đang vào mùa thu mát mẻ, bầu trời đêm không có mây che khuất ánh trăng, hành lang cầu thang được chiếu sáng rất rõ ràng, các bức chân dung hai bên tường vẫn chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Nếu làm kinh động ngài cả đỏ gàng nhiệt tình, hắn còn sẽ chỉ dẫn các phù thủy nhỏ bị lạc về phòng sinh hoạt chung. Haji ôm một lọ thủy tinh nhỏ, một mình đi trên đường về phía lỗ chân dung. Vừa nãy giáo sư Mạn Vịn đã sắp xếp lại ký ức về xà ngữ, tiện thể đưa cho hắn một sợi tơ bạc, bên trong là đoạn ghi hình trận chiến tối nay, mang về nhét vào gương phản chiếu khoé lên, là có thể tùy ý xem lại chi tiết trận chiến. Giống như băng ghi hình, thật dễ dùng. Sau này kéo John luyện tập đấu tay đôi, nếu cũng có thể xem lại chi tiết thì tốt quá. Không biết phép thuật rút trích ký ức này có khó không, về hỏi Hermione, trong đầu nàng có nhiều sách phép thuật, chắc chắn biết. Haji ôm lọ thủy tinh lén lút đến trước bức chân dung phu nhân béo, hạ giọng nói mật khẩu, trước khi phu nhân béo kịp phản nàn thì đã chui vào, ba bước hai bước xuyên qua lỗ hổng, leo vào phòng sinh hoạt chung. Phòng sinh hoạt chung vẫn còn chút hơi ấm của nến, chưa đến mùa đốt lò sưởi, chỉ có ánh đèn từ cửa sổ kính chiếu nghiêng vào, ghế bành và sofa như biến thành những bóng đen lờ mờ. Hermione chắc đã về ký túc xá nghỉ ngơi rồi. Haji vừa định bước lên cầu thang xoắn ốc, thì nghe thấy có người nói chuyện từ chiếc ghế gần hắn nhất. Giáo sư luận giữ ngươi lại làm gì, Haji? Một cây nến phụt một tiếng bùng cháy, là Hermione, nàng mặc áo ngủ màu đỏ dâu tây, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào hắn. Haji quay đầu nhìn nàng ngây người, giáo sư nhờ ta giúp thu âm một số tiếng xà ngữ, tiện thể đưa cho ta cái này, đoạn ghi hình trận chiến của hai chúng ta. Chỉ có vậy thôi sao? Chỉ có vậy thôi. Haji gật đầu, ngươi đợi ở đây, chỉ để hỏi chuyện này thôi sao? Khuôn mặt lạnh lùng của Hermione có chút không giữ được, hơi ngượng ngùng. Nàng cũng không rõ mình đã nghĩ gì, lại cho rằng giáo sư giữ Haji lại riêng là có sự ưu ái đặc biệt, phụ đạo riêng gì đó. Vốn dĩ là nàng và giáo sư có mối quan hệ thân thiết nhất, đột nhiên đổi thành Haji, nàng hơi khó chấp nhận. Ta đang suy nghĩ về nội dung luận văn, có vài chi tiết không nhớ rõ, không làm rõ được ta không ngủ được, nên mới ở đây đợi ngươi. Vậy à? Nhà vệ sinh nữ tầng 3. Một bóng người xuyên qua ánh trăng lạnh lẽo, bước vào nhà vệ sinh. Gạch men đổ nát, vết nước khô đọng lại sau nước thải, lâu ngày không ai sử dụng, nên không có mùi khó tả nào. Cánh cửa gỗ ẩm ướt cũ kỹ nằm trong tường đá, tạo thành từng buồng rộng rãi. Một vũng nước lặng lẽ chảy trên sàn nhà. Mạn Vịn truy theo dấu vết nước lan rộng, xác định nó tràn ra từ buồng thứ ba tính từ đầu. Đẩy cánh cửa gỗ buông ra, buồng cầu và thùng nước yên tĩnh, có vẻ như mịt lệ khóc nhẹ không ngủ ở đây tối nay. Tránh vũng chất lỏng không rõ trên sàn, Mạn Vịn đi về phía bồn rửa, nhờ ánh trăng lạnh lẽo, hắn quan sát từng vòi nước bằng đồng, nhanh chóng nhìn thấy một hoa văn hình rắn không đáng chú ý, tìm thấy rồi. Hắn lấy ra một lọ thuốc lấp lánh ánh bạc từ túi, một ngón tay móc nhẹ, dùng đùa bay lơ lửng hút ra một hai giọt. Ký ức cũng lấp lánh ánh bạc được đặt vào thuốc, thuốc bốc hơi, hóa thành sương mù cuồn cuộn, một bóng người mờ ảo hiện lên trong sương mù dày đặc, đôi môi hé mở, phát ra một tiếng rít. Mở ra Mạn Vịn không hiểu những tiếng rít này, nhưng hắn hiểu ý nghĩa của sáng ngữ. Vòi nước bằng đồng tỏa ra một luồng sáng trắng chói lọi, trong ánh sáng mờ ảo, vòi nước xoay nhanh chóng, kéo theo bồn rửa cũng xoay theo, như thể sàn nhà và tường dày đặc hóa thành chất lỏng, theo xoáy nước chảy vào cống. Khoảng mười mấy giây sau, ánh sáng trắng tan biến, vị trí bồn rửa lộ ra một cái lỗ rộng rãi, nối liền với một đường ống nước lớn, tối đen như mực. Mạn Vịn không khỏi nở nụ cười, đang định nhảy vào đường ống để bắt đầu cuộc phiêu lưu dưới lòng đất dưới ánh trăng, thì hắn ngửi thấy một mùi nồng nặc đến chói mắt, cái mùi của đủ thứ trong cống bị bịt kín lên men, khi ả mò nỉ ả hòa lẫn với mùi protein phân hủy. Hắn không khỏi có chút do dự, đường ống đã bị phong ấn mấy chục năm này, thật sự an toàn sao? Chắc tiếng búng tay giòn tan vang khắp nhà vệ sinh, một chùm lửa xanh lơ lửng từ từ bay vào đường ống. Không tắt, cũng không bùng cháy, cho thấy vấn đề không lớn lắm. Mạn Vịn suy nghĩ một lát, khoác lên người một đùa chống thấm nước và chống ẩm, sau đó dựng lên một lớp bong bóng bảo vệ sát người, lật mình nhảy vào đường ống. Thành ống sắt bên trong bám đầy các loại vi sinh vật và chất nhầy do rêu tiết ra, trơn trượt và nhấp nhát, cảm giác chạm vào khó tả. Dưới tác dụng của những chất nhầy này, toàn bộ quá trình trượt trong đường ống rất trơn tru, đường ống uốn lượn, quanh co. Nhờ ngọn lửa xanh bao quanh người, có thể nhìn thấy nhiều ngã ba đường ống, kéo dài ra khắp mọi hướng. Toàn bộ quá trình trượt kéo dài gần 5 phút, sau một đoạn dốc thoái thoải, tăng tốc nhẹ, đường ống trở nên nằm ngang, Mạn Vịn trượt ra khỏi đường ống, đáp xuống một nền đá ẩm ướt và lạnh lẽo. Mạn Vịn ngửi cổ áo và ống tay áo, xác nhận không còn mùi gì, lúc này mới yên tâm quan sát xung quanh. Một con đường đá được đào ra, không khí tràn ngập hơi nước cả bước, hơi có mùi lạ, nhưng không hắc, là mùi bình thường của nơi quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời. Trên mặt đất có một số xương cốt động vật nhỏ, có vẻ là do lạc vào đây rồi chết đói. Đã hoàn toàn mục nát, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến chúng gãy vụn. Đường một chiều, không có ngã rẽ, hướng đi rất rõ ràng. Mạn Vịn cất bước đi vào, liên tục có những ngọn lửa xanh bùng lên, bay lơ lửng giữa không trung, chiếu sáng không gian tối tăm. Tình hình cụ thể của việc xây dựng mật thất không thể khảo chứng, chỉ có thể suy đoán qua những lời truyền miệng rời rạc. Trong bốn nhà sáng lập Hogwarts, ba người còn lại đều có tính cách và phong thái của phù thủy chính phái, chỉ có Sở Lì Thợ Dìn là vừa chính vừa tà. Hắn bài xích một lệ và phù thủy lai, chỉ muốn dạy dỗ học sinh thuần huyết, hắn hy vọng giảng dạy hắc thuật, hy vọng học sinh tiếp xúc với những phép thuật cấm kỵ nguy hiểm. Ba người kia đương nhiên không thể đồng ý, đặc biệt là gờ dịp phải đỏ. Sở Lý Thơ Dìn không muốn đối đầu trực diện với họ, nên đã tự mình xây dựng mật thất, tiến hành thí nghiệm hắc thuật, giảng dạy hắc thuật, hoặc có những mục đích khác. Sau này mâu thuẫn giữa họ đã không thể hòa giải, Sở Lý Thơ Dìn phong tỏa mật thất, tự mình bỏ đi. Trong đường hầm im lặng, rẽ qua một khúc cua, từ xa nhìn thấy một bộ da rắn lột xác nằm ở cuối đường hầm. Dài khoảng 20 feet, ánh lửa xanh chiếu lên bề mặt da rắn, phản chiếu ánh sáng xanh biếc u ám, nhìn kỹ có màu sắc sặc sỡ, tươi đẹp, nhìn là biết cực độc. Mạn Vin dùng đũa phép gõ nhẹ, tiếng vang trầm đục như kim loại. Hắn sờ túi, ướm thử, không khỏi rơi vào trầm tư. Không gian được mở rộng vô hình là đủ, nhưng khó nhét vào, chỉ cần không cẩn thận có thể làm vỡ lớp da rắn còn nguyên vẹn. Mạn Vin thở dài tiếc nuối, chỉ có thể lần sau mang vali đến, loại có miệng rộng nhất. Thảo nào Tom không mang đi. Hắn vòng qua lớp da rắn, đi sâu vào đường hầm. Rẽ vài khúc cua, cuối đường hầm là một bức tường đá, hay nói đúng hơn là một cánh cửa đá, trên đó khắc hai con rắn đang giao phối, đồng tử rắn là những viên ngọc lục bảo lấp lánh. Mạn Vin làm lại thủ thuật cũ. Tiếng rít vang lên, cửa đá lập tức mở ra. Ánh sáng xanh lục nhạt chiếu lên áo sơ mi của hắn, không phải ánh nến, cũng không phải ánh lửa, mà là những đám mây bí ẩn lan tỏa trên vòng trận. Trên những cây cột đá sừng sững, những con chăn nhe răng lẻ lưỡi, thân hình to lớn như đang uốn éo, vậy lấp lánh ánh kim loại, quả là một cung điện của bầy rắn. Sâu nhất trong căn phòng, một bức tượng đứng sừng sững, bức tượng phù thủy rắn mua, lưng còng, râu rủ đến mắt cá chân, tất cả những bức tượng rắn trong căn phòng đều là thuộc hạ của hắn. Thay vì là một mật thất bí ẩn và kỳ quái, nơi đây giống như một cung điện hùng vĩ và tráng lệ hơn. Chương 135, Thạch điêu trong động. Ngàn năm xà quái chương 135, Thạch điêu trong động, ngàn năm xà quái kiến trúc trung cổ trang nhã, đại sảnh cao gần 20 mét, hùng vĩ như tòa thánh La Mã, những cột đá hình rắn cuộn tinh xảo nâng đỡ vòng trần, phía trên là những đám mây xanh biếc, nền lát đá phiến màu đen sâu thẳm, pho tượng ở nơi sâu nhất lặng lẽ đứng sừng sững. Mạn Vin bước vào phòng bí mật, chậm rãi tiến dọc theo hành lang có mái vòng đá, dù đã cố gắng hết sức để bước nhẹ nhàng, vẫn có tiếng vọng liên tục. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lướt qua những pho tượng rắn đá ở hai bên, những pho tượng sống động như thật, mỗi pho tượng có một góc độ và hướng nhìn hơi khác nhau. Khi đi qua những cột đá này, Mạn Vin có một chút ảo giác rằng đôi mắt của những pho tượng mãng xà là những viên ngọc lục bảo, lấp lánh ánh xanh sâu thẳm trong hốc mắt đen thẳm, như thể chúng luôn dõi theo những kẻ đến phòng bí mật. Mặc dù biết đó là ảo giác do sự kết hợp của góc độ và ánh sáng, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu. Mạn Vin búng tay, hàng chục ngọn lửa xanh lam bỗng bùng lên khắp căn phòng, ánh sáng trong trẻo ấm áp xua tan bóng tối và không khí ẩm ướt. Trong phòng bí mật không một bóng người, trống rỗng và tĩnh lặng. Ánh lửa cũng chiếu sáng toàn bộ pho tượng của Sở Lý Thơ Dìn, đó là một khuôn mặt già nua khó có thể khen ngợi, ngũ quan chen chúc vào nhau, trông giống như một con khỉ, lại giống như một con rắn độc. Già nua đến mức không còn ra hình dạng gì, một bộ râu lưa thưa rủ xuống vạt áo phù thủy, không đi giày, hai bàn chân to lớn vô cùng kỳ dị. Mạn Vin không lập tức kiểm tra bên trong pho tượng, mà đi vòng quanh khắp phòng bí mật, trong phòng ngoài những cột đá và pho tượng xếp ngay ngắn, không còn gì khác. Sàn nhà phủ đầy bụi, tường trống không, những bảo vật mà Sở Lý Thơ Dìn để lại như dự đoán, tài liệu thí nghiệm hắc thuật không thể công khai, thậm chí cả lời nguyền cảnh báo người ngoài cũng không có. Không loại trừ khả năng Tom Dịch Lệ đã lấy đi một nửa. Mạn Vin quay lại trước pho tượng, thả ra xương bạc ký ức, phát lại đoạn xà ngữ mà Haji đã ghi âm. Khẽ khẽ hay nói với ta, Sở Lý Thơ Dìn, một trong bốn người vĩ đại nhất của hồ gợt mây mù tan đi, xung quanh vang lên những âm thanh giận người, Mạn Vin nhìn vào miệng của Sở Lý Thơ Dìn, những tảng đá đã bị phong ấn 50 năm bắt đầu di chuyển, tiếng ma sát khổng lồ vang vọng khắp phòng bí mật, lớp bụi bám trên bề mặt pho tượng bắt đầu bong chóc, những chiếc răng đá phát ra tiếng lạch cạch. Mạn Vin ngẩng đầu, trong khoảng trống mà ánh lửa không thể chiếu tới, con bạ xì lịt trong bóng tối đã tỉnh giấc. Một con rắn khổng lồ với thân hình đồ sộ thò đầu ra, thân hình to lớn đến mức ba người ôm cũng không xuể, nó vẫn chưa mở mắt, 50 năm ngủ say đã khiến lớp vảy của nó phủ một lớp màng trắng. Khi những khối cơ bắp như tượng bắt đầu chuyển động, lớp màng đóng vảy từng mảng bong ra. Chiếc lưỡi trẻ đôi thò ra từ khe môi, hơi thở phả ra, thổi một làn gió tanh tưởi, vang vọng khắp phòng bí mật. Cổ to lớn cong lại, nửa thân rắn thò ra khỏi miệng Sở Lý Thơ Dìn, dài 50 feet, vảy của nó có màu xanh sẫm gần như đen, phản chiếu những đám mây trôi nổi phía trên, khung cảnh vừa kinh dị vừa kỳ quái. Dường như cảm nhận được vị trí của Mạn Vin, con bạ xì lịt hơi cúi đầu, lúc này lớp vảy và vảy cứng ở phần mí mắt mới vỡ vụn và bong ra, hai luồng ánh sáng vàng cam u ám bắn ra. Ánh sáng huỳnh quang và ánh lửa trong phòng bí mật tối đi trong chốc lát. Mạn Vin khẽ nheo mắt, đối diện với đôi mắt rắn lạnh lùng đó, ma lực mạnh mẽ qua ánh mắt kết nối đổ về phía hắn. Ma lực có đặc tính riêng, một số ma lực nóng bỏng dễ bùng nổ, một số ma lực tĩnh lặng dễ đóng băng, một số ma lực tàn nhẫn cướp đoạt sinh mạng. Phù thủy cần học hỏi, sử dụng câu thần chú để điều khiển ma lực đạt được kết quả mình mong muốn. Nhưng những sinh vật thần kỳ bẩm sinh đã có những ma lực đặc trưng này, lông của Nifflor có thể ẩn mình bất cứ lúc nào, cơ thể của chim rắn có thể co giãn thay đổi kích thước tùy ý, lửa rồng của rồng có thể đốt cháy thép. Còn ánh mắt của bà Silix có thể hóa đá giết chết bất kỳ sinh vật nào nó nhìn thấy. Thiết giáp Mạn Vin khẽ lẩm bẩm, ánh sáng sắc bén như dung nham bắn tung tóe. Một màng bong bóng trong suốt tức thì bung ra, ma lực phóng ra từ mắt rắn bị chặn lại, tại điểm giao nhau giữa ánh mắt của Mạn Vin và bà Silix, tấm thiết giáp vô hình vô chất vững chắc và đáng tin cậy. Con bà Silix dường như cũng lần đầu tiên gặp người đối diện với nó, cái đầu vốn không tỉnh táo càng thêm không xoay chuyển được, ngẩn người một lát, rồi phun ra một tiếng khè khè. Mạn Vin đoán đây là một tiểu thăm dò, nhưng hắn không hiểu, cũng không thể trả lời. Con bà Silix tự mình khè khè một lúc lâu, không nhận được hồi đáp, nhận ra bị lừa, nó lập tức nổi giận, cổ họng phát ra một tiếng gầm gừ, sau đó trượt xuống dọc theo pho tượng, những chiếc vảy rắn to bằng chiếc khiên lướt qua pho tượng đá và sàn nhà, mặt đất hơi rung chuyển. Là quái vật canh giữ phòng bí mật, nó vẫn kiên quyết tuân theo mệnh lệnh của Sở Lỷ Thở Dịn, xua đuổi tất cả những kẻ xâm nhập không phải là người thừa kế. Con bạ Sĩ Lịch vốn éo thân mình lượn lờ tiến lại gần, ánh lửa xanh lam và ánh sáng huỳnh quang chiếu vào lớp vảy, tạo ra ánh phản chiếu kim loại. Sinh vật khổng lồ này nhanh chóng tiếp cận mang đến áp lực mạnh mẽ, dù trong lòng Mạn Bỉn không có chút sợ hãi nào, bản năng sinh vật cũng khiến tim hắn đập nhanh hơn, hơi thở có phần gấp gáp. Con bạ Sĩ Lịch lao xuống khỏi pho tượng rồi lao thẳng về phía Mạn Bỉn, thân hình đồ sộ và việc ngủ đông lâu năm không ảnh hưởng đến tốc độ của nó, mang theo từng đợt gió tanh tưởi trong phòng bí mật, nhe răng nanh định biến Mạn Bỉn thành món ăn vặt. Nhưng còn chưa chạm tới cơ thể Mạn Bỉn, thân rắn đã bị một lực vô hình đẩy bật ra, giống như đang lao đi thì đâm vào bức tường thép, thân rắn đột ngột khựng lại, một mảng lớn vảy trên người lập tức vỡ vụn. Bức màn sắt trong suốt chặn đứng đà lao của con bạ Silix, trong mắt rắn lộ ra vẻ đau đớn, mấy chỗ cơ bắp trực tiếp bị xé rách, máu đen phun ra. Trong khoảnh khắc, Mạn Bỉn thấy khuôn mặt rắn đó cũng nhăn mó, lộ ra vẻ đau khổ, tiếng rên rỉ trầm thấp như gió thổi qua đường hầm trào ra từ miệng rắn, toàn bộ không gian ẩn chứa sự cộng hưởng rung chuyển. May mắn là cấu tạo cơ thể của loài rắn dễ dàng giảm lực, dù có bốn cong đến đâu cũng khó có nguy cơ gãy xương, dù con bạ Silix bị đập cho váng, mắt tối sầm, đau đớn co giật từng đợt, thực tế vết thương không quá nặng. Hắn vung tay, đùa bay bao phủ thân rắn, khiến nó lơ lửng giữa không trung, đồng thời lấy ra một chiếc lọ thủy tinh, máu rắn tràn ra như được một lực vô hình nâng đỡ và kéo theo, chảy vào trong lọ. Vật liệu động vật quý giá, không thể lãng phí. Con bạ Silix mềm nhũn trên mặt đất, trơ mắt nhìn phù thủy thu thập máu của chính mình, cái đuôi không ngừng co giật vì đau đớn tột cùng. Giáo sư trẻ tuổi lại đứng đó với thái độ bình thản của người ngoài cuộc, hoàn toàn không có vẻ mặt của kẻ chủ mưu và hung thủ. Hắn cất chiếc lọ thủy tinh, khẽ vươn tay, như muốn vuốt ve khuôn mặt gớm ghiếc của con bạ Silix. Khẽ. Con bạ Silix khó khăn ngẩng đầu, lại nhe nanh độc, không khí nhanh chóng xuyên qua khí quản, tiếng gầm gừ hung tợn. Mạn Bỉn khẽ nhíu mày, thở dài, vung đũa phép, một luồng sáng xanh biết thẳng tắp bắn ra, đó là một đũa đẩy lùi mạnh mẽ được truyền ma lực. Thân chú gầm rú xé toạc không khí, để lại dư ảnh xanh biếc, lực xung kích mạnh mẽ giáng xuống con bạ Silix, con rắn dài gần 50 feet lập tức bay ngược ra sau, đâm vào cột đá hình rắn cuộn, vảy trên toàn thân vỡ nát khắp nơi. Những mảnh vảy vỡ vụn bắn tung tóe, nước trong hồ xung quanh nổi lên vô số bong bóng. Lần này con bạ Silix hoàn toàn kiệt sức, cái đuôi dài nằm bệnh trên mặt đất, không còn sức lực để cử động. Nhưng khi Mạn Bỉn đến gần, con bạ Silix vẫn nghe răng gầm gừ, ánh mắt hung tợn càng thêm mãnh liệt. Khoảnh khắc Mạn Bỉn và con bạ Silix đối mắt, hắn có một thoáng choáng váng, giữa trán hơi nhói đau, tứ chi có chút cứng đờ. Mắt con bạ Silix màu vàng cam, trong sâu thẳm con ngươi trong suốt lấp lánh ánh xanh lục hung bạo. Quả không hổ là bạ Silix của Sở Lỷ Thở Dịn, nó thả chết chứ không chịu khuất phục. Xem ra vẫn phải để xà ngữ đích thân đến. Mạn Bỉn trong lòng không đặt quá nhiều hy vọng, nhưng vẫn muốn thử xem sao. Hắn cái chạm đũa phép, cưỡng bức đóng cái miệng đầy mùi hôi thối như chậu máu đó lại. Sau đó lấy ra trường rắn, lấy một giọt thuốc bạc trắng, trộn lẫn một chút ký ức đã chuẩn bị sẵn. Mây mù bốc hơi thành hơi nước, bóng dáng một phù thủy nhỏ hiện lên trong sương mù, ánh mắt có vẻ hơi nghi hoặc, ngẩng đầu lắng nghe yêu cầu của giáo sư, gật đầu vẻ hiểu biết nửa đời, sau đó miệng phát ra tiếng khè khè. Ấp, giúp đỡ con bạ Silix nghe thấy lời dặn dò của sáng ngữ, chợt mở to mắt, ánh sáng vàng nhạt chiếm trọn con người, đáy mắt hiện lên một tia do dự, im lặng một lát, nó từ từ thò đầu ra, cách mấy mảnh vảy liền kề trên đỉnh đầu, lộ ra lớp da xám đen, như thể để lộ điểm yếu. Đặt trứng rắn vào đó, Mạn Bỉn dường như đã hiểu ra. Theo lời dặn của sáng ngữ, con bạ Silix đã nhận nhiệm vụ ấp trứng rắn, cũng không bận tâm người này có phải là người thừa kế thực sự hay không, không còn tính toán chuyện nó bị hắn đánh trọng thương, hoặc cũng không thể tính toán được nữa. Trứng rắn được đặt vào vị trí da thịt lộ ra, vảy rắn khép lại, như một biện pháp bảo vệ nào đó. Con bạ Silix lắc lư thân mình cố gắng quay trở lại tổ, nhưng vừa cử động đã động đến vết thương, máu đen phun ra. Mạn Bỉn thấy cảnh này, hơi có chút áy náy, con bạ Silix nổi tiếng hung dữ, hắn nghĩ nên đánh nó khuất phục trước, rồi dùng sàng ngữ để nó toàn tâm toàn ý hợp tác. Từ túi lấy ra một ít cành lá cây rắn, vắt lấy dịch nhỏ lên vết thương của nó, lại đưa mấy chùm đến miệng con bạ Silix, ra hiệu nó há miệng ăn thuốc. Con bạ Silix ngẩn người một lát, nuốt những cành lá đó xuống, vết thương trên người nhanh chóng đóng vảy và lành lại. Dường như nhớ lại ma lực ẩn chứa trong cây rắn, nó ngẩn người tại chỗ rất lâu, từ từ di chuyển cái đầu đến trước mặt Mạn Bỉn, ánh vàng trong mắt phai nhạt, lộ ra ánh mắt đầy ẩn ý, mang màu sắc nhân tính hóa, đột nhiên phát ra tiếng khẻ khẻ, như thể đang trò chuyện. Mạn Bỉn vừa đoán vừa mò, thăm dò gật đầu đáp lại, "Ừm, ngươi cứ yên tâm giúp ta ấp trứng, ta sẽ định kỳ mang đồ ăn cho ngươi, những cành cây rắn này ta cũng sẽ mang cho ngươi." Con bạ Silix lười biếng không nói nữa, cái đuôi lướt một vòng quay trở lại, động tác nhanh nhẹn như chim bay, qua cây gậy đá leo lên cánh tay và vai, quay lại miệng của Sở Lỷ Thở Dịn. Mạn Bỉn nhìn con bạ Silix dần biến mất trong bóng tối, trong phòng bí mật chỉ còn lại ánh lửa xanh lam và những đám mây xanh biếc, chợt cảm thấy quen thuộc, trước đây ở hiệu vợ Mọn Nhi, hắn cũng từng nhìn con rắn nước có sừng biến mất trong dòng suối như vậy. Hắn lắc đầu, quay người đi về phía sau, nở một nụ cười. Thoáng chốc đã đến thứ sáu. Tiếng trung tan học vang lên, Haji, John và Hermione, những người đã giúp gỡ dịp phái đỏ giành được 15 điểm, bước ra khỏi lớp học với tâm trạng khá vui vẻ, đồng thời bàn bạc về việc tối nay sẽ đến chỗ Hạ Dịt để dò la thông tin. Tất cả các giáo sư trong trường đều đã hỏi hết rồi. Haji thở dài, Đùm Bỡ Lẹ Đỏ lúc đó vẫn là trợ giảng giáo sư biến hình, ngay cả Đùm Bỡ Lẹ Đỏ cũng không hiểu rõ sự thật, huống hồ những người khác. Nhất định phải hỏi những người trực tiếp trải qua sự việc. Hermione lại một lần nữa xác định hướng điều tra, khẽ lẩm bẩm, Bít Lê nói con quái vật giết nàng có hai mắt vàng, Hạ Dịt xác nhận đó không phải Ạ Dạ Gộp, vậy còn có thể hỏi ai nữa? À dạ gộp John lặp lại, dù mình, ai lại đặt tên cho con nhện tám mắt chứ? À dạ gộp, còn nói lúc đó nó tình huống bất thường, cứ co rúm trong tủ không dám ra ngoài, không biết còn tưởng là thú cưng nhỏ bé đáng yêu nào đó chứ. Hermione ẩn mắt sáng lên, đúng rồi. Còn à dạ gộp? Haji nhanh chóng hiểu ý nàng, ngươi nói à dạ gộp cũng là người trực tiếp trải qua sự việc. Hermione gật đầu mạnh mẽ, trước khi mịt lệ bị hại, trong trường không ai biết về quái vật trong phòng bí mật, hành động bất thường của nó chứng tỏ nó chắc chắn đã nhận ra điều gì đó. Chúng ta đi đến hang ổ của nhện tám mắt hỏi nó. John mặt đầy kinh hãi, các ngươi điên rồi sao? Tự mình dâng lên làm đồ ăn mà ta. Đi thôi đi thôi, chúng ta gọi Hạ Dịt đi cùng. Haji và Hermione mỗi người kéo một tay áo, lôi hắn về phía rừng cấm. Buông ta ra, ta còn phải đi phỏng vấn đoàn kịch. Ta không đi hang nhện đâu. Cứu mạng, giết người rồi. Hai kẻ giết người các ngươi, ta chết cũng không tha cho các ngươi. Cuối cùng cũng đến lúc tuyển chọn thành viên cho câu lạc bộ kịch. Mấy ngày gần đây tình hình khá nóng bỏng, các học viện kể từ khi phát hiện Mạ Dị Tở Tạ toàn quyền phụ trách việc chọn thành viên, đã luôn tìm cách lấy lòng hối lộ nàng, một số người muốn có danh tiếng và lợi lộc thông qua gương chiếu ảnh, một số người chỉ đơn thuần muốn nổi bật. Đối với một phù thủy nhỏ mắt chứng sợ xã hội và thiếu chủ kiến, đây là một sự phiền phức lớn, Mạ Dị Tở Tạ trong thời gian này vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, mấy ngày nay nàng cũng học được cách miễn cưỡng đối phó với những chuyện này. Ta chỉ phụ trách vòng sơ tuyển, thành viên cuối cùng vẫn phải được giáo sư luyện phê duyệt. Rất xin lỗi, câu hỏi phỏng vấn tạm thời không thể tiết lộ. Ngoài ra, ta không thích ăn nếp chocolate. Trước khi buổi phỏng vấn tuyển chọn bắt đầu, Mạ Dị Tở Tạ không biết bao nhiêu lần từ chối các bạn học, những lời này nàng đã có thể học thuộc lòng, giọng điệu bình thản khô khan, giống như một cỗ máy đọc lời thoại không cảm xúc. Cho Trang bên cạnh nhìn thấy nàng đối phó thành thạo, không khỏi bật cười, trêu chọc nói, thật khó tin, mèo con Mạ Dị Tở Tạ đã trưởng thành rồi, giống như giáo sư Gồn à Gồn. Mạ Dị Tở Tạ thở dài, hy vọng công việc này sớm kết thúc, giáo sư luyện sớm tha cho ta đi. Ta lại thấy ngươi như vậy rất tốt. Hai người vai kề vai bước vào lớp học nghiên cứu một lệ. Đứng trước bục giảng, đón nhận vô số ánh mắt đang chờ đợi ở đây từ sớm, trong đó có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, ngoài các bạn học trong học viện của mình, hàng ghế đầu có sẹt dịp của Philip, hắn cười thân thiện, thật là đẹp trai, bên cạnh là tợ sĩ của gờ dịp phái đỏ gật đầu với nàng, không ai nghi ngờ sau này hắn sẽ trở thành một nhân vật lớn của bộ pháp thuật, còn má cất của sở lì thợ gìn thì mặt mày hung dữ. Trước đây nàng luôn đứng dưới khán đài lặng lẽ ngắm nhìn phong thái anh hùng của những người này, giờ thì hai bên đã đổi chỗ cho nhau. Mạ Dị Tở Tạ cảm thấy bắp chân mình đang run rẩy, hơi thở cũng run rẩy, nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát giọng nói run rẩy, tuyển chọn câu lạc bộ kịch, bây giờ bắt đầu. Chương 136, ngươi lại nếm thử chương 136, ngươi lại nếm thử bên cạnh sân bãi là nhà kính. Mèn Bỉ Meo găng tay ra rồng màu nâu sẫm và đội mũ làm vườn, dùng một cái xẻng nhỏ xới phân bón. Chuyến đi đến phòng bí mật vào đêm khuya tuần trước có chút trục trặc, nhưng kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp. Lần đầu tiếp xúc với bà Silix, không đánh không quen biết, cuối cùng hai bên đạt được ý định hợp tác, hắn phụ trách cho ăn, bà Silix phụ trách lớp trứng, bọn họ đều có một tương lai tươi sáng. Hắn nắm chặt cái xẻng không ngừng dùng sức, khuấy đều đống phân đang lên men, hơi nóng phả vào mặt, mùi bị hơi cay mắt. Nguyên liệu chính là phân rồng khô nhập khẩu, trộn thêm một ít phế liệu độc dược đã nấu, cùng với một con gà tây mới con. Nghe nói đây là loại phân bón cao cấp mà cây mạn dở dạ kẻ yêu thích, còn thừa một phần, vừa vặn dùng cho việc dâm cành tây rắn. Giáo sư Sút bận rộn bên cạnh, người dính đầy bùn đất, khuôn mặt tròn trịa nở nụ cười, ôn hòa thân thiết. Nữ phù thủy lùn mập này có tính cách ôn hòa và cần cù của một người làm vườn, mái tóc xám đồng bền không được trải chút nhiều, đội một chiếc mũ dày bám hữu. Bình thường đi ngang qua sân, luôn có thể nhìn thấy bóng dáng nàng bận rộn trong nhà kính. Từ đùm bỡ lẽ đỏ và giáo sư Ngựa Nạ Gồn trở xuống, cho đến các học sinh bình thường, nhiều người đã bị nàng bắt làm việc vặt. Mẹn Vin ban đầu định đến rừng cấm hỏi Hạ Dịt xin một ít con mồi tươi sống, mang về cho bà Sĩ Lịch ăn. Thấy giáo sư Sút đang bận, hắn tiện thể qua chào hỏi vài câu, kết quả lại bị trưng dụng để xử lý phân bón. Những cành cây đó cắm xuống không biết có nảy mầm được không. Giáo sư Sút lẩm bẩm, lần trước làm công việc tốn thời gian và công sức như vậy, vẫn là khi di chuyển cây liễu roi. Nhắc đến cây liễu roi là ta lại tức giận, bị chiếc xe bay đó tông một cái, năm nay còn chưa có tuyết, cây liễu roi đã chọc lóc rồi. Năm sau sẽ mọc lại thôi. Mẹn Vìn không ngẩng đầu lên đáp lời, hắn cảm thấy công việc này cũng khá thú vị, thỉnh thoảng làm một chút, có cảm giác mới mẻ như chơi bùn. Chỉ là mùi vị hơi cay mắt, Mẹn Vìn búng tay, đặt đùa đầu bong bóng lên người mình và Sút, hơi thở lập tức thông suốt hơn nhiều. Giáo sư Sút hít hít mũi, cười nói, ban đầu đứa bé Nervin đó đã hẹn ta giúp ta khuấy những loại phân bón này, nhưng nó đột nhiên nói với ta là phải bận việc của câu lạc bộ kịch của ngươi, vừa hay ngươi đến thay nó, trùng hợp là những loại phân bón này cũng dùng để nuôi dưỡng cây rắn. Lòng bùa tổn à, đứa bé đó luôn có chút tự ti, lần trước dạy nó bữa triệu hồi, sau khi đổi bữa phép thì tốt hơn một chút, bình thường thấy ta có thể chủ động chào hỏi, nhưng vẫn không dám ngẩng cao đầu nói chuyện lớn tiếng. Mẹn Bin dừng lại một chút, cho nên lần này giao công việc của câu lạc bộ kịch cho nó, để nó giao tiếp nhiều hơn với người khác, nói chuyện lớn tiếng hơn. Đã tốt hơn nhiều rồi, bọn trẻ năm thứ hai mà, thấy giáo sư đều như vậy. Lời vừa dứt, liền nghe thấy một tràng tiếng bước chân rồn rập đang đến gần. Giáo sư Luyện, giáo sư Sút, Haji, John và Hermione nhanh chóng chạy về phía nhà kính, xem ra là muốn xông thẳng vào, nhưng vừa ngửi thấy mùi phân bón, liền dừng lại ngay lập tức, bám vào cửa nhà kính, chỉ thò ra ba cái đầu, ba đôi mắt đảo qua đảo lại. Mèn Bỉn không khỏi im lặng, liếc nhìn giáo sư bên cạnh. Sút cũng nở nụ cười bất lực, vừa nói bọn trẻ năm thứ hai nhút nhát, mấy đứa gở dịp phải đỏ gan dạ này đã đến rồi. Sắp đến giờ ăn tối rồi, ba đứa các ngươi không ở trong lâu đài, chạy ra đây làm gì? Giáo sư Sư hỏi. Chúng ta đi tìm Hà Di, hỏi về chuyện của Mịt Lệ năm đó, xem có manh mối mới nào không.
Hà Di đáp.
Ba người đã hỏi thăm chuyện này khắp nơi trong thời gian gần đây, các giáo sư năm đó cũng đã hỏi. Sư không bất ngờ, học sinh mà, luôn phải làm những chuyện của tuổi trẻ, làm giáo sư chỉ cần nhắc nhở thích hợp là được. Năm đó nhiều thần sáng như vậy, còn có đủ mỡ lẽ đỏ cũng không tra ra được, các ngươi còn có thể tìm ra manh mối mới nào. Do lập tức khôi phục, chúng ta định đi hỏi tám bên cạnh Haji và Hờ Mỉ Ẩn nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng bịt miệng hắn lại, một người giữ chặt tay hắn đang giãy giụa. Khi hì Hờ Mỉ Ẩn nặn ra nụ cười của một học sinh giỏi, chúng ta định hỏi lại Haji, tối nay sẽ ở lại nhà ăn, đảm bảo sẽ về trước khi tắt đèn, tạm biệt giáo sư.
Haji và Hờ Mỉ Ẩn kéo John gần như ngạt thở đi xa.
Giáo sư rụt khẽ to mày, ban đầu chỉ coi đó là trò chơi thám tử của học sinh, nhìn thấy hành vi lén lút của ba người, nàng lại có chút không yên tâm, có chút do dự nhìn về phía giáo sư trẻ tuổi, "Mẹ Bỉn, bọn họ vừa hay ta có việc tìm Haji, ta đi theo xem sao." Mẹ Bỉn xúc phân đã xối vào đất, bận rộn xong những việc này, mới không vội không vàng tháo găng tay ra. "Ngươi đừng cùng bọn họ mạo hiểm nhé." Sút dặn dò bằng giọng điệu chân thành, đây cũng là một phù thủy trẻ tuổi. Tối qua Hạ Dịch đi tuần đêm cùng nhân mã thảo luận kỹ thuật lấy tổ ong, thảo luận đến khuya mới về. Sáng nay tranh thủ thời tiết đẹp, kéo phí rèn giờ đi lấy tổ ong, thu hoạch được mấy cục u lớn trên mặt và một hũ mật ong lớn. Buổi trưa tùy tiện gặm mấy miếng bánh đá, nấu một nồi thuốc mỡ bôi lên mặt, định tối dùng mật ong nướng thịt, rồi uống hai ly. Hắn hiện đang cai rượu, không uống rượu hít ký lửa, mà là bia bơ của bà cây trổi, loại dành cho học sinh, không có cồn. Ôi bia bơ ngon thì ngon thật, chỉ là không có vị gì. Hạ Dịch nghe răng nết mép bôi thuốc mỡ xong, túm phèn lại giày vò một trận, nghe tiếng chó con kêu gào, nỗi đau trên mặt và sự phiền muộn trong lòng lập tức giảm đi nhiều. Rầm rầm rầm, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, sau đó là giọng của Haji, "Hạ Dịch, Hạ Dịch, mau mở cửa, chúng ta đến chơi với ngươi đây." Hạ Dịch cảm thấy cục cũ bị ong đốt lại bắt đầu đau, kéo theo cả đầu cũng âm ỉ đau, "Đừng gõ nữa, ta không muốn nói chuyện năm đó với các ngươi, về đi." Bên ngoài im lặng vài giây, sau đó vang lên tiếng gõ cửa mạnh hơn, lần này là Hờ Mỉ Ẩn gọi cửa, "Chúng ta không nói chuyện năm đó, chúng ta chỉ đến chơi. Sắp cuối tuần rồi, ngươi nhớ không?" "Đương nhiên nhớ, hai tuần trước Hờ Mỉ Ẩn cũng nói như vậy, sau đó lợi dụng bữa tối chốt say mình, dụ dỗ mình kể chuyện năm đó, hại mình mắt sưng húp, sáng hôm sau dậy đau họng." Hạ Dịch nhíu mày, kéo theo cục cũ trên mặt, cơn đau hơi tăng lên. Hắn tức giận hét lên, "Ta bây giờ không có tâm trạng chơi, ta bị ong đốt, người không thoải mái." Lần này ba người không gõ cửa, chỉ nghe cô phù thủy nhỏ niệm một tiếng ạ lọ hổ mộ dạ khóa đồng cạch một tiếng, cửa phòng liền bị đẩy ra. Ba người đồng loạt xông đến bên hắn, quan tâm đánh giá vết thương bị ong đốt, líu lo hỏi han, "Không sao chứ? Có nghiêm trọng không?" "Đây là Haji," giọng điệu và biểu cảm có vài phần chân thật. "Đều là thợ săn lão luyện rồi, sao còn bị ong đốt? Không biết đội mũ che mặt sao? Giáng sinh ta sẽ nhờ mụ mụ ta đan cho ngươi một cái." "Đây là John," nghe có vẻ đang cố nhịn cười. "Thuốc mỡ của ngươi nấu không đúng rồi, cho nhiều nước quá, bình thường phải sạch lại, của ngươi đều loãng như thế này." "Đây là Hờ Mỉ Ẩn," nghe mà đau đầu. Hạ Di hít một hơi lạnh, duỗi cánh tay dài rắn chắc đẩy bọn họ ra, trừng mắt nhìn ba người, làm ra vẻ mặt hung dữ, "Ba đứa các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, những gì nên nói, không nên nói, lần trước các ngươi chốt say ta đều moi ra hết rồi, bây giờ còn muốn làm gì nữa?" Hờ Mỉ Ẩn nghe vậy chột dạ, bàn tay nhỏ bé giấu sau lưng, mắt đảo loạn xạ, lúc thì đánh giá đồ đạc trong phòng, lúc thì đánh giá mũi giày của mình. Haji quan sát biểu cảm của hắn, thở dài, nói với hắn bằng giọng điệu chân thành, "Haji, chúng ta điều tra sự thật về cái chết của Mỹ Lệ, cũng là muốn minh oan cho ngươi, ngươi không muốn khôi phục danh tiếng sao? Đây không phải là chuyện bọn trẻ con các ngươi nên lo lắng."
Được rồi, ngươi không muốn nói thì chúng ta không hỏi nữa."
"Thật sao?"
"Thật mà, chúng ta đến vì cuối tuần rồi, muốn tìm ngươi chơi, nghe ngươi kể chuyện mới lạ trong rừng cấm."
"Ta không tin."
"Có gì mà không tin, ngày mai ta còn có trận đấu quỷ đi, muốn ngươi cổ vũ cho ta mà." Nhắc đến quỷ đi, những lời này lập tức trở nên đáng tin. Hạ Dịch dần dần thả lòng cảnh giác, chào mấy người ngồi xuống, đốt lửa, lấy mật ong vừa lấy được buổi sáng ra, vừa chuẩn bị nướng thịt, vừa trò chuyện. Hắn thậm chí còn không đụng đến bia bơ, chỉ uống nước lọc, an toàn và đáng tin cậy. Hạ Dịch tan hai miếng, đứng dậy đi về phía tủ, "Đợi chút, ta nướng cho phèn hai cái bánh đá để mài răng." Hờ Mỉ Ẩn lén lút nhìn động tác của hắn, rút đũa phép ra nhắm vào ấm nước bên cạnh, khẽ niệm, mắt thọ lấp lánh, đàn hạt du dương, nước trong biến thành rượu ngon Haji và giòn một trái một phải, che khuất tầm nhìn của phèn. Hạ Dịch trở về ném hai tảng đá cứng đờ vào lửa, cắn một miếng thịt nướng, nhấc ấm nước lên uống một ngụm, tặc lưỡi, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, "Sao ta cảm thấy mùi vị không đúng? Có lẽ thịt nướng mặn quá rồi."
"Thật sao?
Ngươi thử lại xem."
"Ta vẫn cảm thấy mùi vị không đúng."
"Ngươi uống thêm hai ngụm ạ."
Những chuyện còn lại, Hạ Dịch không nhớ do nữa.
Mặt trời lặn sau ngọn đồi phía sau lâu đài, trời dần tối. Mẹ Vin đang đi trên đường đến căn nhà của Hạ Dịch, giúp giáo sư trẻ lò nỉ xối phân hơi chậm trễ một chút, chưa đầy nửa tiếng, Hờ Mỉ Ẩn và bọn họ chắc hẳn không gây ra tai họa lớn nào. Không biết bọn họ điều tra đến đâu rồi, lát nữa tìm cơ hội hỏi xem. Tăng tốc độ thích hợp để bọn họ khám phá ra sự thật trước kỳ nghỉ Giáng sinh, lúc đó để Haji làm người phiên dịch. Bây giờ vào phòng bí mật cho ăn, thỉnh thoảng giao tiếp với bà sĩ Lịch chỉ có thể đoán mò, muốn hỏi tiến độ ấp trứng cũng không được, hơn nữa bà sĩ Lịch nhìn hắn bằng ánh mắt, luôn có cảm giác như đang nhìn một sinh vật không thông minh. Chính mình còn chưa chê bà sĩ Lịch không biết nói tiếng người, ngược lại bị bà sĩ Lịch chê không biết sáng ngữ. Mẹ vì nghĩ vậy, từ từ đi đến trước cửa nhà Haji, nghe thấy bên trong truyền ra một tràng âm thanh dụ dỗ.
"Haji, Haji, tổ của nện khổng lồ tám mắt ở đâu?" Haji đệ thấp giọng, như đang làm chuyện gì đó không đứng đắn.
Haji ở một cái, nghe có vẻ không tỉnh táo. Giáo sư Kịch Lở Tùn nói chủ yếu phân bố ở biển đông, trong những ngọn núi ở biển đông.
Ôi,
Hợp Mỹ ẩn thở dài, tiếp quản công việc rủ rỗ. Haji, tổ của ạ dạ gộp ở đâu?
Ờ, không thể nói, đối với phù thủy nhỏ nguy hiểm.
Mèn bỉn khẽ gật đầu, trải qua nhiều chuyện như vậy, Haji cũng trở nên đáng tin cậy hơn rồi.
Ngay lúc hắn đang nghĩ vậy, lại nghe thấy Hợp Mỹ ẩn đổi cách nói, ạ dạ gộp không phải là bạn của ngươi sao?
Nó là một đứa trẻ lông lá tốt bụng, sao lại nguy hiểm được?
Từ năm đó người giết Mỹ Lệ, chắc chắn không phải ạ dạ gộp đúng không?
Không phải nó.
Vậy tổ của nó cũng không nguy hiểm, nói cho ta biết, nó ở đâu?
Trong thung lũng ở rừng cấm.
Đi thế nào?
Đi dọc theo con đường nhỏ vào trong, rẽ trái ở ngã ba, gặp cây và xỉ cả mỏ con queo thì rẽ trái nữa. Hạ Dịt nói chuyện với giọng mũi, lầm bầm không rõ, nhưng dưới sự hướng dẫn của Hơ Mị ẩn, chỉ đường rõ ràng mạch lạc, khi nào nên rẽ, rẽ xong đi bao xa, những nơi nào có dấu hiệu, mọi thứ trong rừng cấm đều rõ ràng, không khác gì người giữ rừng tự mình dẫn đường.
Ghi nhớ kỹ bản đồ đường đi, sau đó chuốc thêm vài ngụm cho Hạ Dịt, để hắn ngủ say.
Trong phòng truyền ra một tràng tiếng sột soạt, chắc là ba người đang di chuyển Hạ Dịt, dọn dẹp hiện trường.
Đi thôi, chúng ta đi nhanh về nhanh, chắc có thể về lâu đài trước khi tắt đèn.
Ừm, về sớm một chút, ngày mai ta còn có trận đấu quyết định mà.
Hợp Mỹ ẩn và Haji đi phía sau, mỗi người nói một câu. John đi phía trước đã đẩy cửa phòng ra, lập tức đứng sững lại, hai người nghi ngờ thò đầu ra, cũng đăm đăm nhìn ra ngoài.
Chào buổi tối.
Dưới ánh trăng bạc, giáo sư trẻ tuổi chào hỏi bọn họ, khuôn mặt tuấn tú, nụ cười ôn hòa.
Còn gì đáng ngạc nhiên hơn việc bị giáo sư bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu?
Giáo sư muốn cùng bọn họ làm chuyện xấu.
Đầu Haji và John hơi quay không kịp, ngốc nghếch đi theo sau Hờ Mỹ ẩn đang dẫn đường, và lén lút đánh giá giáo sư luận bên cạnh, vẻ mặt kinh ngạc bất định.
Đầu óc Hờ Mỹ ẩn linh hoạt hơn, không dễ bị đứng máy, trong thời gian cực ngắn đã chấp nhận hiện trạng có giáo sư luận đi cùng, vừa dẫn đường, vừa cười hì hì trò chuyện với hắn.
Giáo sư, ngươi cũng đang điều tra sự thật năm đó sao?
Mẹ bỉn quan sát rừng cấm trong đêm thu, tại sao lại hỏi như vậy?
Ban đầu là giáo sư giao cho chúng ta tấm gương phản chiếu hiển lộ ký ức cũ, sau đó giáo sư luôn rất quan tâm đến tiến độ điều tra của chúng ta. Bây giờ giáo sư lại sẵn lòng cùng chúng ta đi đến tổ của nện khổng lồ tám mắt. Hờ Mỹ ẩn quan sát biểu cảm của giáo sư luyện, cố gắng nắm bắt những thay đổi nhỏ nhặt, cách làm bình thường, không phải là đưa chúng ta về lâu đài, phạt chúng ta cấm túc sao?
Nhìn thấy dáng vẻ người nhỏ mà quỷ quệt của cô phù thủy nhỏ, mẹ bỉn cười cười, triết lý giảng dạy của ta khác với các giáo sư khác, tối nay có thể ngăn các ngươi vi phạm nội quy trường học, vậy sau này thì sao?
Ngăn cản cứng nhắc không bằng hướng dẫn linh hoạt, ta dẫn các ngươi đi một lần, sau này các ngươi sẽ không còn nghĩ đến việc mạo hiểm nữa.
Nói đến đây, mẹ bỉn liếc nhìn bộ ba, nghĩ bụng tiện thể cho bọn họ một bài học.
Nhện khổng lồ tám mắt, sinh vật nguy hiểm cấp độ 5 ít, thật sự cho rằng chúng là những con vật lông lá mà Hạ Dịch nuôi sao?
Nhện khổng lồ tám mắt biết nói tiếng người, có chút trí tuệ, điều này không có nghĩa là chúng không phải là dã thú.
Ba học sinh năm thứ 2 tự nhiên như vậy muốn đi tìm tổ của người khác, bọn họ chính là bữa tối tự dâng đến cửa.
Sinh vật có trí tuệ mẹn vịn đột nhiên nhớ ra một chuyện, lẩm bẩm đầy suy tư.
Bọn họ dần đi sâu vào rừng cấm trong đêm thu, đi theo tuyến đường mà Hạ Dịch đã cung cấp khoảng 20 phút, dần dần lệch khỏi con đường nhỏ, một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm bọn họ một cách vô hình, dần dần ngoài tiếng cảnh cây gãy và tiếng lá xào xạc, không còn âm thanh nào khác.
Mọi thứ nên có trong đêm thu, cú và chim sẻ, dế và ve sầu, muỗi và bướm đêm, không có gì cả.
Chỉ là cây cối càng ngày càng rậm rạp, những vì sao trên đầu dần ẩn mình giữa những cành cây, bóng tối bao trùm.
Cô phù thủy nhỏ giơ cây búa phép phát ra ánh bạc, lờ mờ nhìn thấy phía trước dưới gốc cây cong queo lá rậm rạp, hai chiếc càng đen kịt thò ra từ trong bóng tối.
Chương 137, nệ cùng hắc ma ấn ký. Chương 137, nệ cùng hắc ma ấn ký. Hai con đạt rồ mặn thưa là toàn thân phủ đầy lớp giáp cứng, thân hình đồ sộ như những chú voi con, lông tơ dày đặc và chắc khỏe, tám chiếc chân dài và mạnh mẽ dang rộng từ hai bên cơ thể, phát ra tiếng cộp cộp khi giáp cứng va vào nhau.
Tám con mắt trên đầu xếp thành hai hàng, ẩn hiện trong rừng cấm u tối, lờ mờ tỏa ra ánh sáng hung tợn.
John trừng mắt nhìn phía trước, mặt tái mét, răng run lập cập, lộ rõ vẻ sợ hãi.
Hợp Bỉ ẩn khi nhìn thấy Adzomantula ngoài sách vợ cũng kinh hãi không kém, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Adzomantula, sinh sống sâu trong rừng mưa nhiệt đới ở Đông Nam Á, đặc biệt là đảo Cạ Lì Mạn Tặng. Được cho là loài vật do phù thủy nuôi dưỡng, bản tính tàn ác, thích ăn thịt người, điểm yếu nằm ở bụng được che phủ bởi lớp giáp cứng những con quái vật khổng lồ không ngừng tiến đến gần."
Haji siết chặt búa phép, thần sắc căng thẳng.
Chúng biết do hạt rộ mặn thưa lạ là sinh vật nguy hiểm cấp 5 ít, hàng năm gây ra thiệt hại ngang ngửa với rồng, nhưng vẫn dám đi sâu vào rừng cấm để tìm hiểu thông tin, vì cho rằng ạ dạ gộp và Hạ Dịt là bạn, rừng cấm lại nằm cạnh hồ Gươm. Những sinh vật thông minh có thể giao tiếp này có lẽ giống như nhân mã và tộc kỳ lân, tuân theo một quy định nào đó, sẽ không chủ động làm hại chúng.
Nhưng khi hạt rộ mặn thưa lạ thực sự xuất hiện trước mắt, luồng khí hung tợn và tàn nhẫn đặc trưng của dã thu gặp đến, không tự chủ được mà bị tám con mắt đó thu hút, tim đập nhanh hơn, chóp mũi thoang thoảng mùi máu tanh. Đó là mùi tích tụ từ những cuộc săn bắn và tàn sát triền miên, khiến dạ dày yếu ớt của các tiểu phù thủy cảm thấy vô cùng khó chịu.
Mẹn bỉn không hề vội vàng, chỉ lặng lẽ nhìn hai con đạt rồ mặn thú lạ, hứng thú quan sát.
Hai chiếc càng đen khẽ mở ra khép lại, hàm dưới mạnh mẽ, lực cắn sánh ngang cá sấu, nước bọt nhỏ xuống thoang thoảng mùi axit mục giữa, có lẽ là độc dịch đặc trưng của đạt rồ mặn thú lạ, giá thị trường 100 gạ lệ ổng mỗi tỉnh.
Bụng của đạt rồ mặn thú lạ hơi phình ra, phủ đầy lông cứng nhỏ li ti, những vệt vằn màu xám sẫm trên đó nếu nhìn kỹ có thể nhận ra hình dạng khuôn mặt người, tăng thêm vài phần quỷ dị và dữ tợn.
Khi Adzo Mantula không ngừng tiến đến gần, Haji kéo John một cái, nhưng tên này đã sợ đến đờ đẫn, thân thể cứng đờ, đầu óc cũng không phản ứng kịp. Haji liếc nhìn giáo sư phía sau, rồi hét lên với hai con nhện khổng lồ, "Chúng ta là bạn của Haji, chúng ta đến tìm Azago." Hai con nhện dừng lại nhìn nhau, mặc dù trên mặt chúng không thể hiện ánh mắt hay biểu cảm, nhưng Haji cảm thấy chúng đã hiểu. Thấy chúng liên tục đánh giá đũa phép của mình và Hermione, Haji cất đũa phép đi, trấn an nói, "Chúng ta thật sự là bạn của Haji, không có ác ý." Vừa dứt lời, hai con nhện đã bổ tới, thân hình đổ sộ như vậy nhưng không hề bù về, tám chiếc chân thoăn thoắt di chuyển, những con đường gồ ghề khó đi không hề cản trở chúng. Chỉ trong chớp mắt, Haji cảm thấy chân mình rời khỏi mặt đất, hai vật cứng rắn, thon dài và hơi có lông bướm vào eo hắn kẹp chặt. Nhện khổng lồ rất hiểu cách khống chế con mồi, khi bắt hắn lên đã lắc vài cái, rồi lộn ngược lại, treo lơ lửng giữa không trung khiến Haji hơi choáng váng do máu dồn lên não. "Chúng ta là bạn của hạt Haji," vừa bặm mẹo vừa la hét, nhưng áp lực ngày càng tăng từ hai chiếc chân trước khiến hắn không thở nổi, rất nhanh liền từ bỏ dãy rủa. Hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào giáo sư, cố gắng ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, rồi ngây người ra. Thấy John cũng bị nện khổng lồ kẹp chặt ngay bên cạnh mình, mắt trợn tròn, miệng ngậm chặt, răng không còn run nữa, nhưng một câu cũng không nói nên lời. Còn trong hai chiếc chân trước của một con nhện khổng lồ khác, kẹp chặt Hermione và giáo sư Luyện, Hermione mặt đầy kinh hãi, còn giáo sư Luyện thì không hề hoảng loạn, thậm chí còn có thời gian mở to mắt đánh giá đỉnh đầu của nhện khổng lồ, biểu cảm bình tĩnh thậm chí có chút thong dong. Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, giáo sư Luyện quay đầu nhìn lại, khẽ nghiêng đầu, trao cho hắn một ánh mắt khích lệ vừa vặn. "Giáo sư cho rằng đây là gì? Kiểm tra miệng trên lớp ư?" Haji kích động lắc lư vài cái, rồi mặt tái mét, bị kẹp đến khó thở, chỉ đánh ngắt vận, mặc cho nhện kéo chúng đi sâu vào rừng cấm. Melvin lại cảm thấy góc nhìn này khá mới mẻ. Vài chiếc chân của Azzo Mantua là dài và mạnh mẽ, mỗi bước chân, móc câu sắc nhọn ở cuối đều cắm sâu vào bùn đất, di chuyển đầy bùng nổ, dù là bụi cây hay đường đá vụn, chúng đều có thể tiến về phía trước đều đặn, hiệu quả giảm sóc cực tốt. Gặp những vũng nước lầy lội khó đi, chúng trực tiếp nhảy lên cành cây, cột cột xoay người tiến lên. Thân hình to lớn, thân rộng, hình dạng thực sự rất giống một cỗ xe ngựa nhỏ, còn được bao phủ bởi lông dày đặc, nếu lắp thêm ghế ngồi gì đó, chắc chắn sẽ rất thoải mái. Trong lúc Mạn Bỉn đang suy nghĩ miên man, nghe thấy giọng nói của nữ phù thủy nhỏ bên cạnh, "Giáo sư, tại sao không phải các ngươi muốn tìm Azzo Mantua là sao?" "Ý của ngài là, như vậy sẽ nhanh hơn, lại không dễ lạc đường." Hermione ẩn thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nàng đã nói mà, sao giáo sư có thể để mặc chúng bị nện bắt chứ? Sao giáo sư có thể để chúng trực diện đối mặt với Azzo Mantua là nguy hiểm và hung ác chứ? Mạn Bỉn mỉm cười, không nói gì thêm, tiện tay bẻ một cành cây từ ngọn cây ngang qua, nhét vào ống tay áo. Khắp nơi đều là rễ cây và gốc cây, chúng không ngừng xuyên qua rừng sâu, nhưng với sự giúp đỡ của những con nhện khổng lồ, những cành cây thấp và dây leo gai góc không hề vướng vào quần áo của chúng. Đi như vậy không biết bao lâu, mặt đất phía trước bắt đầu rớt xuống, bụi cây bắt đầu trở nên thưa thớt hơn, giống như bị người ta có kế hoạch dọn đẹp, thỉnh thoảng thấy vài chiếc lá, trên đó đầy dây những con nhện con li ti. Nhện khổng lồ dẫn chúng đến một khu đất trũng rộng rãi và bằng phẳng, Mạn Bỉn nghe thấy hơi thở của nữ phù thủy nhỏ bên cạnh trở nên hoảng loạn, quay đầu nhìn lại. Ánh trăng sao không bị che khuất rọi xuống, chiếu sáng cảnh vật trong khu đất trũng, một sân dốc rộng bằng sân quỷ đi, trên đó bò lổm nổm hàng trăm con Azzo Mantua, thấy đồng loại bắt được con mồi mang về, mỗi con nhện đều phấn khích xuống lại lắc lư càng lớn, phát ra một loạt tiếng của cuộn. Dọc theo sườn dốc dựng đứng xuống, đến đáy tổ ở trung tâm, nơi đây là một mạng nhện hình bán cầu mờ ảo. Giống như một tấm màn bạc khổng lồ, bao phủ đáy tổ trong khu đất trũng, những sợi tơ thô và dính, phát ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng. Dâm nhện khổng lồ nối lòng chân trước, mấy người ngã mạnh xuống đất, một con trong số đó vươn càng lớn bò lên phía trước, miệng hét lớn, "A dạ gồm! A dạ gồm!" Giống như giọng nói của một nam phù thủy trung niên, ngữ điệu rất kỳ lạ, âm u trầm đục, giọng điệu rất giống Hạ Di. Nghe thấy tiếng người phát ra từ miệng một con nhện, Hermione cảm thấy một cảm giác rất kỳ lạ trong lòng, hơi lạnh trong xương mủ dưới hô khiến lông tay và lưng dựng đứng, sợn gai úc. Nàng không thể nói rõ tại sao mình lại có cảm giác này. Đúng lúc này, Mạn Bỉn thì thầm bên cạnh, nếu ở trong rừng sâu hoang vắng, có lữ khách hoặc phù thủy lạc đường, nghe thấy tiếng kêu này, đi về phía nguồn âm, Hermione lập tức dùng mình. Trong mạng nhện bị sương mù bao phủ, một con Azzo Mantua lạ dàn mua đến mức biến dạng chui ra, thân hình lớn hơn những con nhện khác, cử động chậm chạp, lông đen phủ trên cơ thể đã bạc màu, tám con mắt trên đầu bị một lớp màng trắng che phủ, trông rất đục ngầu. Nhìn từ động tác quay đầu đánh giá của nó đã bị mù. "Chuyện gì vậy?" Giọng Hạ Dạ gồm khàn khàn và dàn mua. "Người, chúng ta đã bắt được 4 người. Có Hạ gì không?" "Không, là người lạ. Giết bọn họ đi, đừng làm phiền ta ngủ." "Chờ đã. Chờ đã." Nghe chúng nhắc đến Hạ Dị, Haji hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh sau đó nghe thấy đoạn đối thoại tiếp theo, vội vàng lên tiếng xác nhận thân phận, "Chúng ta là bạn của Haji." A Dạ Gộp quay đầu về phía này, chậm rãi nói, "Haji trước đây chưa bao giờ cử người đến khu đất chúng của chúng ta. Chúng ta tự mình đến, chúng ta đang điều tra sự thật của chuyện năm xưa, muốn hỏi ngươi có biết manh mối gì không?" "Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi, rất rất nhiều năm về trước rồi." A Dạ Gộp bị đánh thức lúc này đặc biệt kiên nhẫn, kể cho chúng nghe về chuyện cũ 50 năm trước. Một lữ khách đã tặng chứng nhận cho Haji, người yêu động vật, Haji lúc đó chỉ là một học sinh. Đã giấu trứng nện trong tủ chén của lâu đài để ấp, dùng vụn bánh mì thừa trên bàn ăn để nuôi lớn nó, cho đến khi Mịt Lệ bị hại, những người khác phát hiện A Dạ Gộp, yêu cầu nó chịu trách nhiệm về cái chết của Mịt Lệ. Hạ Dịch và Đùm Bờ Lệ Đỏ đã bảo vệ nó, không để nó bị đao phủ của sở quản lý sinh vật huyền bí chặt đầu, sau đó nó vẫn luôn sống trong rừng cấm. Hạ Dịch còn tìm cho ta một người vợ, Mộ Sát, tiếc là nó đã chết rồi. Trong lời nói của A Dạ Gộp đầy sự biết ơn đối với Hạ Dịch, "Các ngươi xem, gia đình chúng ta phát triển thịnh vượng biết bao, tất cả là nhờ phúc của Hạ Dịch." Vì sự kính trọng đối với hắn, ta chưa từng làm hại bất kỳ ai. Đối mặt với câu hỏi của Haji, nó cũng không giấu giếm, kẻ đã hại chết cô gái đó, kẻ sống trong lâu đài đó, là một sinh vật cổ xưa mà loài nện chúng ta sợ hãi nhất. Ta vẫn còn nhớ, khi ta cảm nhận được hơi thở tiết ra từ con quái vật đó, ta đã cầu xin Hạ Dịch thả ta đi. Nó rốt cuộc là gì? Ta không thể nói, ta thậm chí còn chưa nói cho Hạ Dịch, huống hồ nói cho các ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Tại sao? A Dạ gục khẽ thở dài, không trả lời, mà quay đầu nhìn về phía phù thủy trưởng thành bên cạnh, tám con mắt mù lòa đờ đẫn vô thần, ngươi là giáo sư của Hồ Gươm. Menvin cầm đũa phép khẽ gật đầu, tình cờ bắt gặp học sinh đi đêm rừng cấm, không cản được chúng, nên đi theo xem tình hình, lát nữa về sẽ phạt chúng cấm túc. Ta nghĩ không cần đâu, tốc độ nói của A Dạ gộp rất chậm, khi nói chuyện nó vây vây chân trước. Ngay khi nhìn thấy cử chỉ của nó, mười mấy con nhện bên cạnh lập tức nâng nửa thân trước lên, chia cơ quan tạo tơ ở cuối bụng về phía Menvin, phun ra những sợi tơ bạc trắng. Ban đầu một sợi tơ quấn lấy cây gậy dài trong tay hắn, những sợi tơ khác quấn chặt lấy nó, đan xen dính vào nhau, chồng chất lên nhau, chỉ trong vài giây, đã phong ấn nó thành một cái kén dài. Hermione ngây người nhìn, những suy nghĩ yên ổn vô lo trong đầu cuối cùng cũng biến mất, bắt đầu trở nên hoảng loạn. Trực giác mách bảo nàng, giáo sư không thể dễ dàng bị khống chế như vậy, nhưng những ánh mắt hung tợn xung quanh không ngừng nhắc nhở nàng, lúc này chúng đang ở trong hang ổ của sinh vật nguy hiểm cấp 5 ít. Rắc. Con nhện bên cạnh dùng sức cắn mạnh, bẻ gãy đũa phép vừa tịch thu từ tay vị giáo sư trẻ tuổi. Haji trừng mắt giận dữ, ngươi có ý gì? A Dạ Gộp lúc này mới chậm rãi bổ sung, thịt người tươi tự động đưa đến tận cửa, ta không thể cản lũ trẻ thưởng thức, tạm biệt nhé, bạn của Hạ Dịch không tiếp. Tiếng gầm giận dữ của Haji bị nhấn chìm trong tiếng cột cột của vô số ạt rồ mặn thưa lạ đang hành động, những bóng đen khổng lồ không ngừng vây quanh, tiến lại gần chúng. A Dạ Gộp không nói gì nữa, chậm rãi rút lui vào sâu trong tổ mạng nhện của nó. John lúc này cũng đã hoàn hồn, ngẩng đầu lên, phát hiện chúng đang đứng ở đáy tổ long sâu, trên sườn dốc là vô số ạt rồ mặn thưa lạ, lớp giáp va chạm vào nhau phát ra tiếng cột cột vang khắp nơi, rất nhiều đôi mắt u ám lóe lên ánh sáng hung tợn. Dường như một bức tường nện đang không ngừng tiến đến. Hermione ẩn dừng những suy nghĩ hỗn loạn lại, hít sâu một hơi, bàn tay run rẩy siết chặt búa phép, phá vỡ phong tỏa của chúng, cứu giáo sư ra. Trong hang ổ long sâu, ánh sáng chói lọi của thần chú bắt đầu không ngừng nở rộ. Đuổi lui ba thước lửa bùng cháy cơn lốc quét sạch. Sâu trong mạng nện hình bán cầu, A Dạ gộp tám chiếc chân chậm rãi dò dẫm trên lưới, men theo con đường quen thuộc, trở về hang ổ của mình. Nằm trên tấm da cừu mềm mại, A Dạ gộp nhanh chóng trở nên buồn ngủ, còn việc Hạ Dịch biết chuyện này có thể trách tội nó không mấy bận tâm. Những chút nhân tính ít ỏi học được từ Hạ Dịch đều đã dùng hết cho hắn rồi. Sống trong rừng cấm mấy chục năm, A Dạ Gộp càng tôn sùng luật sinh tồn của dã thú, đây là cội nguồn để tộc đàn phát triển. Tiếng chiến đấu bên ngoài xuyên qua lớp lớp mạng nện, xuyên qua những hang động quanh co, truyền đến hai con nện già nua này, đã không còn rõ ràng, nhưng qua sự rung động của mạng nện, nó có thể phân biệt được, mấy tiểu phù thủy đó khó đối phó hơn dự kiến, là con mồi khó nhằn hơn cả bầy sói. Có lẽ sẽ có rất nhiều con cháu chết trong trận chiến. Thịt lọc ra từ bốn phù thủy, chỉ đủ lấp đầy bụng một hai con nện, nhiều con nện hơn sẽ ăn xác đồng loại để no bụng. Nhưng tất cả đều không thành vấn đề. Cơn buồn ngủ lập đến, Azo Man Thư là giàn mua nhắm mắt lại, nửa mơ nửa tỉnh lẩm bẩm, giá thú là như vậy đấy, tất cả vì sự sống còn, tất cả vì sự sinh sôi nảy nở. Đúng vậy, sống trong rừng phải tuân theo luật rừng, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, kẻ thích nghi sinh tồn, đó là điều mà ngay cả yêu tinh cũng biết. Chúng chủ động đưa đến hang ổ, thì phải trở thành thức ăn của các ngươi, ta cũng sẽ làm vậy. Azo Man Thư là kinh hãi đứng dậy, nó vốn đã mù nên không nhìn thấy gì, nhưng qua sự rung động của mạng nện, qua giọng nói và ngữ điệu, nó lờ mờ có thể hình dung ra bóng dáng một phù thủy trẻ tuổi. Hắn dựa vào vách hang, tò mò nhìn xung quanh. Tay phải cầm một cây gậy dài và mảnh. Nó đã nghe thấy giọng nói này không lâu trước đây, rất quen thuộc, nhưng vị giáo sư trẻ tuổi đó đã bị phong ấn trong cái nện, đũa phép bị bẻ gãy, đáng lẽ phải bị độc tố trên mạng nện làm tê liệt mà bất tỉnh rồi, sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi, vừa nãy ngươi muốn hỏi cái này à? Menvin giơ đũa phép lên, lắc lư trước tám con mắt mù lòa của nó, loài nện các ngươi có tám con mắt, nhưng thị lực đều không tốt lắm, thứ bị bẻ gãy là cành cây ta bẻ trên đường. Không đợi nó tiếp tục hỏi, đũa phép tỏa ra mùi gỗ đã vung lên, nở rộ một luồng sáng xanh biếc. Hắc ám tiêu ký chương 138, Ngựa nạ gổn giáo thụ sẽ không trách ta chứ. Chương 138, Ngựa nạ gổn giáo thụ sẽ không trách ta chứ. Một dấu ấn màu đỏ sẫm pha đen, lớn hơn lòng bàn tay của một phù thủy trưởng thành, được in trên khớp chân của con ạt rồ mặn thu lạ, với hình một chiếc đầu lâu nhả ra một con rắn độc. Đũa phép của Menvin tùy ý đặt lên đầu con nhện khổng lồ, không quan tâm đến phản ứng của nó, hắn nửa quỳ xuống, mượn ánh lửa xanh lam lơ lửng xung quanh để quan sát dấu ấn, đôi mắt đen lấy sáng ngời, thỉnh thoảng lộ ra vẻ suy tư. A Dạ Gộp, con nhện mang dấu ấn, nằm phục trên mặt đất, những sợi lông đen xám trên người dựng đứng. Bảy cái chân nện còn lại không ngừng run rẩy, cùng với cái miệng phát ra tiếng lách cách. Menvin nhẹ nhàng nuốt ve dấu ấn trên chân trước, xung quanh đều là lớp vỏ giáp chân nhắn, dấu ấn sờ vào hơi thô giáp, có cảm giác như được mài bằng thứ gì đó. Màu xanh lục ngọc bích ở phần mắt của đầu lâu và rắn độc dần tối đi, không còn tươi sáng như khi mới được niệm chú. Dấu hiệu hắc ám không chỉ là hình xăm trên cơ thể, mà còn là dấu ấn phép thuật của đối tượng bị niệm chú, gắn liền với linh hồn của người bị đánh dấu. Nó có thể được xem như một hệ thống liên lạc giữa vốn đệ mật và tử thần thực tử, dùng để đánh dấu vị trí, truyền tin cảnh báo và xác định danh tính. Dấu hiệu hắc ám do bốn đệ mật tạo ra chứa đựng linh hồn độc đáo và dấu ấn hắc ám của hắn, trong khi Mạn Vịn không thể mô phỏng dấu ấn này, thứ được in trên ạ dạ gộp chỉ là một hình vẽ có chức năng đơn giản. Hiệu trưởng Mạn đã đúng khi từ chối anh bạn dịch lễ dạy học năm đó, hắn không phải là một giáo sư đủ tiêu chuẩn. Mạn Vịn quan sát dấu ấn, khẽ nói, nền tảng của hình xăm này đã được xây dựng, phần cốt lõi vẫn còn trống, chỉ cần chờ Vốn Đệ Mọt trở lại, nó sẽ dễ dàng được lấp đầy, nhưng ngươi không cần lo lắng, hắn không thèm in dấu hiệu hắc ám lên những con dạ thú như các ngươi. A Dạ Gộp run rẩy giơ một chân trước lên, bảy chân còn lại thậm chí còn nằm bẹp trên mặt đất, không dám trả lời. Hạ Dịch hồi đó còn nhỏ, nhưng ta nghe hắn kể, mỗi ngày tan học đều kể cho ngươi nghe những kiến thức học được trên lớp, Đục Vợ Lệ Đỏ hồi đó là giáo sư biến hình, luôn thích lại nhải những đạo lý là người, cha ta viết thư cũng đọc cho ngươi nghe mẹn bịn đặt chân trước của nó xuống, thu hồi đũa phép hỏi, ngươi dù sao cũng phải học được chút gì đó chứ. Nghe phù thủy hỏi, con Adzo mang thư là già nua lại nhớ về cuộc sống thơ ấu trong lâu đài đó, trong cái tủ bát đó. Đối với nó, Hạ Dịch là một người nuôi dưỡng đủ tiêu chuẩn, từ khi nở ra từ vỏ trứng, bắt đầu ăn những mẩu bánh mì thừa trên bàn là đủ no, sau đó cần bánh thịt, cần sườn, cần thịt tươi có máu. Hạ Dịch mạo hiểm bị phát hiện, nói với bạn cùng phòng rằng mình to con dễ đói, nhét vào túi mang xuống cho nó. Chăm sóc một con ạt rồ măng thư lạ con gần như chiếm hết thời gian rảnh của phù thủy nhỏ, Hạ Dịch coi nó như một người bạn, trùng hợp là ạt rồ măng thư lạ cũng biết nói tiếng người, vô thức sẽ nói về những chuyện trên lớp, Á Dạ Gộp quả thực đã học được rất nhiều thứ mà phù thủy gọi là kiến thức. Làm thế nào để đối phó với những con vật nguy hiểm trong rừng cấm, làm thế nào để giao tiếp với những sinh vật huyền bí hiền lành, làm thế nào để tích trữ thức ăn, làm thế nào để xây tổ trong tự nhiên vào mùa đông. Trong vài năm đầu sống ở rừng cấm, những nội dung này đã giúp ích rất nhiều cho cả tộc. Thỉnh thoảng cũng nói về cha mẹ của Hạ Dịch, mẹ hắn là một người khổng lồ, bỏ lại hai cha con sau khi sinh Hạ Dịch. Cha hắn là một phù thủy thấp bé, khi nhận được thư nhập học Hogwarts, phù thủy thấp bé đã nhảy thẳng lên tủ. Sau đó hắn chết vào năm Hạ Dịch học năm thứ hai, cũng là năm nó nở. Khi Hạ Dịch nói về những chuyện này, hắn luôn không ngừng rơi nước mắt, vừa khóc vừa cười, thật đáng ghét. Sau này bị đuổi học, Hạ Dịch lại nói may mắn là cha hắn mất sớm, không nghe tin hắn bị đuổi học. Đã có một khoảng thời gian, A Dạ Gộp từng mong đợi tình thân như vậy. Sau đó Hạ Dịch tìm cho nó một người vợ, một lần đẻ hơn trăm quả trứng, 3 tháng sau nở ra đầy một ổ để nuôi sống những sinh vật nhỏ bé này, nó cả ngày xuyên qua sâu trong rừng cấm, chiến đấu với những con vật nguy hiểm, lừa gạt những sinh vật huyền bí hiền lành, có lần suýt nữa đụng phải kỳ lân, bị hai tộc liên hợp truy bắt, là Hạ Dịch giúp nó nói đỡ, mới miễn cưỡng che lại được. Rồi đến mùa đông, một ổ nện con chết có một nửa, Á Dạ Gộp thì không thấy đau lòng hay buồn bã, cũng không rơi nước mắt như Hạ Dịch, nó thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, và cũng rút ra một đạo lý, đó là không nên đẻ trứng vào mùa thu. Học được gì từ con người, đại khái là những điều này thôi. A Dạ Gộp vùi đầu xuống đất, nó không nhìn thấy, chỉ dùng hành động này để biểu thị rằng mình không dám phản kháng, cố gắng không chọc giận vị giáo sư trẻ tuổi nhưng hơi tà ma này. Cùng là những tộc sống trong rừng cấm, nhân mã và kỳ lân đã có nền văn minh của riêng mình, còn các ngươi ạt rộ măng thưa lại chỉ có thể là những con vật dã man. Mẹn Bình lắc đầu, cũng không mong đợi nghe được câu trả lời có kiến giải gì, hắn chỉ cầm đũa phép gõ gõ vào cái chân trước đó. Giáp lớp vỏ giáp cứng rắn vỡ vụn, khiến con ạt rộ măng thưa lại không ngừng co giật vì đau, nhưng vẫn nằm phục trên mặt đất, không dám có bất kỳ hành động thái quá nào. Chân nhện rơi xuống đất, bước lên ngọn lửa màu cam pha đen, vỏ giáp và thịt xương trong ngọn lửa địa ngục tĩnh lặng cháy thành cho bụi, dấu hiệu hắc ám màu đỏ sẫm nhấp nháy một lúc, hóa thành một làn khói xám đen, tan biến không dấu vết. Từ nay về sau, hãy kiểm chế tộc của ngươi không được làm hại bất kỳ đứa trẻ loài người nào, nếu không ngươi và con cháu của ngươi sẽ bị ném vào cái hố này mà thiêu thành tro, biết chưa? A Dạ Gộp cố nén đau đớn tột cùng, cung kính nói, tuân theo mệnh lệnh của ngài. Nam Phục chờ đợi một lát, không nghe thấy tiếng động xung quanh, mạng nhện cũng không có bất kỳ rung động nào, nó biết vị giáo sư này hẳn là đã rời đi, mấy cái chân nhện từ từ chống đỡ. Bắt đầu hoạt động. Lửa cháy cơn lốc quét sạch hốc tổ lom sâu vang vọng tiếng niệm chú của phù thủy nhỏ. Ngọn lửa được phép thuật thúc đẩy rơi xuống bề mặt thân của con nhện khổng lồ, những sợi lông đen sáng khô và mịn lập tức bốc cháy, ngọn lửa màu cam sáng chảy dọc theo các khe hở của vỏ giáp, sau đó đốt cháy phần đầu và bụng mềm mại, lớp da bên ngoài cháy xém, thịt xương lẫn lộn, có mùi thơm của rô tê in nướng chín. Mùi thịt nướng lan tỏa, tiếng rên rỉ gào thét bị nhấn chìm trong tiếng va chạm của các khớp chân, mạng nhện dày đặc từ bốn phía sườn dốc cập đến, những con nhện khổng lồ săn mồi quanh năm trong rừng cấm ẩn mình sau mạng nhện, sẵn sàng lao tới tấn công, chỉ chờ ba phù thủy nhỏ bị vướng vào, rồi xông lên ăn một bữa no nê. Không có mạng nhện nào rơi xuống người ba người, khi còn cách họ một khoảng, những mạng nhện này đã bốc cháy. Cơn lốc cuốn theo ngọn lửa, quét sạch thêm nhiều mạng nhện và nhện, tạo thành một bức tường lửa hình tròn, diện tích và khí thế không lớn, nhưng những con nhện xông vào một cách liều lĩnh, giống như những con thiêu thân lao vào lửa bị đốt cháy, rên rỉ và hoảng loạn rút lui. Thỉnh thoảng có những con nhện may mắn vượt qua vòng đây, lập tức bị bùa đẩy lùi hất văng ra, có con tròn váng, có con vỏ giáp vỡ vụn. Đẩy lùi ba thước khuôn mặt của Haji và John được ánh lửa chiếu sáng, một người biểu cảm kiên định, một người mặt mày tái nhợt, khỏe mắt không ngừng co giận. Côn trùng đều sợ lửa, những con nhện này cũng vậy. Haji đẩy lùi hai con nhện khổng lồ đang lao tới, hợp bị ẩn, lông của chúng dễ cháy, nên chúng sợ lửa, chúng ta từ từ di chuyển vòng lửa, đột phá ra ngoài. Nhện là động vật chân đốt. Hợp bị ẩn điều khiển cơn lốc, kiểm soát hướng lửa lan rộng. Bây giờ không phải lúc để sửa lỗi cho ta. Haji bất lực. Đột phá ra ngoài là không thể, sườn dốc của cái hang này cao mấy trăm mét, chúng ta leo lên mất nửa tiếng, ra ngoài còn phải đối phó với sự truy đuổi của chúng. Hermione ẩn cố gắng giữ bình tĩnh, chúng ta tiến vào trong, cứu giáo sư Luyện ra, chỉ có hắn mới có thể đưa chúng ta ra ngoài. Nhưng búa phép của hắn đã gãy rồi. Giáo sư Luyện biết niệm chú không cần búa phép. Trong hốc tổ lom sâu vang vọng tiếng niệm chú, sương mù nhanh chóng tan biến, không khí tràn ngập khói khô và hang động, đàn ạt rô măng thư lạ dần ổn định, không còn liều lĩnh lao vào biển lửa. Tiếng va chạm của các khớp chân phát ra tiếng lách cách có quy luật, một bầu không khí bất an nào đó đang tụ tập ở vòng ngoài, cả ba người đều cảm thấy áp lực. Cẩn thận. Chúng đang đào đất. Haji và Hở Mi Ẩn đồng thanh hét lên. Hàng rào lửa đã bị phá bỡ. Giống như cơn mưa rào bất chợt của mùa hè, đất đá bắn ra lốc buốt, từ bốn phương tám hướng đổ về đáy hố trung tâm, xuyên qua vòng an toàn được ngọn lửa ngưng tụ. Những con nhện khổng lồ bám vào sườn dốc dựng đứng, móng vuốt ở đầu chân nhện như cái xẻng, đào đất đá từ trên cao ném xuống, ngọn lửa không thể đốt cháy những lớp đất này, chúng che phủ lên mạng nhện đang cháy, dập tắt hàng rào đang cháy. Sau hai ba lượt ném không đều đặn, mặt đất ở đáy hố đã dày thêm vài phi, chất thành một nền phẳng. Ba phù thủy nhỏ như những con cừu non yếu ớt, hoàn toàn trần trụi trước vô số ạt rồ mặn thứ lạ dày đặc. Mặc dù vẫn còn hơi ấm của lửa, Hermie ẩn vẫn cảm thấy lạnh lẽo bao trùm toàn thân, ngơ ngác nhìn những con nhện khổng lồ từ từ tiến đến, cảm nhận rõ rệt sự yếu ớt, sự bất lực của họ. Tưởng rằng mình có thể làm được những điều mà Đùm Bơ Lẽ Đỏ cũng không làm được, có thể điều tra rõ sự thật về cái chết của Mỹ Lệ, có thể khôi phục danh dự cho Hạ Dịp, nhưng thực tế là họ không làm được gì cả, không có sự giúp đỡ và chỉ dẫn của giáo sư, họ chỉ có thể trở thành món tráng miệng của dã thú. Liên lụy giáo sư là rồi. Hermie ẩn thì thầm một câu. Haji và John bên cạnh không nghe rõ, lúc này họ chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập ầm ầm vang vọng, dần dần hòa vào tiếng lách cách của những con nhện khổng lồ, vì vậy cảm thấy khó thở. Đũa phép của chúng ta chưa gãy, không thể từ bỏ như vậy. Haji đột nhiên hét lên, Hermie ẩn, ngươi đối phó với những con nhện bên này, John, ngươi canh chừng bên này, mỗi người một hướng, chúng ta xông ra. Môi Hermie ẩn từ từ mím chặt lại, nắm chặt lại đũa phép. John hơi kinh ngạc, há miệng, không nói ra những lời chán nản trong lòng. Lúc này những con nhện đã áp sát nền đất ở đáy hố, chậm rãi nhưng kiên quyết tiến đến. Tám con mắt trên đầu tàn nhẫn đột ngột, cái miệng phát ra ánh sáng lạnh lẽo, đẩy lùi ba thước ánh sáng xanh biết lại nở rộ. Phép thuật được tung ra hết sức, không chút giữ lại, bay vút đi kèm tiếng xé gió, thẳng tắp đập vào con nhện gần đó. Con thú giống như xe ngựa bị hất tung bay ngược ra sau, nhưng ngay lập tức có thêm nhiều con nhện nữa ùa lên, dày đặc. Đêm khuya, nửa đầu trận chiến đã tiêu tốn gần hết sức lực, dốc toàn lực thi triển những phép thuật như vậy, vắt kiệt từng chút ma lực trong cơ thể. Ba phù thủy nhỏ nhanh chóng kiệt sức, trước mắt tối sầm. Haji kiên trì đến cuối cùng, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng bạn mình ngã xuống đất, chính hắn cũng ngã ngửa ra, trước mắt trống rỗng. Không nhìn rõ gì cả, chỉ có thể dựa vào bản năng mà thi triển đùa đầy lùi. Những con nhện cuối cùng cũng vây quanh, tiếng va chạm của miệng và càng trước càng rõ ràng. Haji từ từ mất đi ý thức, đồng tử dần dần tan rã. Adro mang thứ lạ cắn vào cổ non nớt của phù thủy nhỏ, mổ xẻ lấy máu, đây là điều học được từ con người. Cách một tiếng, dường như chạm phải một bức tường không thể xuyên thủng. Trong mắt con nhện lộ ra vẻ nghi hoặc rất người, hơi chần chừ, lại cắn vào bụng, định moi nội tạng ra trước, cái miệng sắc nhọn lại bị cản trở. Đó là bức màn sắt. Bức màn sắt trong suốt vô hình đột nhiên phình to, thất tung toàn bộ ạt rồ mặn thưa lại trong hố lõm. Trời ơi, chúng đã phải chịu đựng những gì? Toàn bộ ma lực trong cơ thể bị vắt kiệt sạch sẽ, không còn một chút nào. Những đứa trẻ đáng thương, ngay cả trong thời chiến, cũng hiếm có phù thủy nào mệt mỏi đến mức này. Nhìn chúng xem, bù cũng nhíu mày, chúng chắc chắn sẽ gặp ác mộng, trong mơ cũng đang chịu đựng tra tấn. Ba chiếc giường bệnh trắng tinh đặt giữa phòng bệnh của trạm y tế trường học, xung quanh giường là hiệu trưởng và giáo sư trẻ tuổi, Đùm Bơ Lẽ Đỏ đeo kính hình lưỡi liềm, vừa từ phòng nghỉ trở về, vẫn mặc bộ đồ ngủ màu xanh lam, râu được buộc bằng một dải vải hồng. Mẹ Bình chỉ có thể đứng ở cuối giường, nhường chỗ cho nữ sĩ Vọng Phở Di điều trị, đổ vài chai thuốc trông có vẻ rất khó uống, sau đó dùng phép thuật xử lý những vết chảy sức trên người, thấy họ vẫn nhíu mày gặp ác mộng, y tá trưởng lại đổ thêm một chai thuốc vui vẻ. Các phù thủy nhỏ lúc này mới từ từ giãn mày, chìm vào giấc ngủ say. Chiều nay ta và giáo sư sẽ rụt ở nhà kính, gặp chúng định đi tìm Hạ Di chơi, ta đi theo nghe thấy chúng định tìm Hạ Dạ gộp hỏi chuyện năm đó. Mẹ Bình kể lại sự việc một cách đơn giản, bỏ qua một số chi tiết không quan trọng, ta không can thiệp quá nhiều, để chúng trải nghiệm nguy hiểm thực sự, tiện thể cảnh cáo tộc gạt rồ màn thù lạ. Trải nghiệm nguy hiểm thực sự. Đây là lời một giáo sư nên nói sao? Nữ sĩ Vọng Thờ Gì khẽ cằn nhằn, đầy oán giận với hắn. Những thất bại thích hợp giúp chúng trưởng thành, hiểu được nỗi đau mới biết cách bảo vệ bản thân, vết thương lành rồi mới biết trân trọng hơn. Đùm Bơ Lẽ Đỏ thì lại nhìn rất thoáng, dù sao ba người chỉ là quá sức, không có gì đáng ngại. Hắn khẽ thở dài, hồi đó Hạ Dịch thả ạ dạ gộp trong rừng cấm, bộ lạc nhân mã phản đối kịch liệt, nhưng ta cũng không tìm được nơi nào tốt hơn để đặt nó, nên cứ kéo dài mãi, tốc độ sinh sản của chúng rất nhanh, đến khi chúng ta nhận ra, tộc gạt rồ mặn thứ là đã lớn mạnh, rất khó di chuyển. Trưởng lão nhân mã mỗi lần gặp ta đều cằn nhằn. Mẹn Bình không bình luận gì, hắn không nghĩ hiệu trưởng không thể di chuyển một đàn nện, ai biết hiệu trưởng già nghĩ gì. Đùm Bơ Lẽ Đỏ bớt râu, nhìn sang vị giáo sư trẻ tuổi bên cạnh, mong rằng chúng sẽ không bỏ lỡ trận quyết định ngày mai, nếu không bài học này sẽ càng thêm đau lòng. Ngươi nói sao, Mẹn Bình? Quyết định. Mẹn Bình sững sờ, nếu trận đấu thua, giáo sư Ngô Nạ Gổn sẽ không trách ta chứ. Đùm Bơ Lẽ Đỏ giang tay, ý bảo hắn cũng không biết. Mẹn Bình không khỏi chìm vào suy tư. Một bên là đội sở Lý Tự Dịn, hắn khuyến khích giờ dạ cổ tự ứng cử, dựa vào năng lực để thay thế tầm thủ cũ. Một bên là đội gờ dịp phải đỏ, hắn dẫn theo cầu thủ chủ chốt mạo hiểm, kiệt sức hôn mê có thể vắng mặt trận đấu. Giáo sư Ngựa Nạ Gồn sẽ không hiểu lầm hắn chứ. Chương 139, giòn, mùi thịt gà. Chương 139, giòn, mùi thịt gà. Đêm khuya, văn phòng nghiên cứu một lệ. Cạch cạch. Cạch cạch trong chiếc lọ thủy tinh út ngược trên giá sách, một con bọ cánh cứng nhỏ thò chân ngắn ra, liên tục gõ vào thành lọ. Vỏ cánh màu xanh lam sáng bóng loáng, nhìn từ hình thể mập mạp của nó, có vẻ như trong thời gian này nó được nuôi dưỡng rất tốt. So với chiếc lọ trống rỗng một tháng trước, giờ đây bên trong có thêm một vài vật dụng, vụn gỗ giữ ấm, một nắp chai nước sạch, lá rau tươi hái từ nhà kính và vụn bánh mì nướng từ nhà bếp của trường. Mặc dù sống một cuộc sống sung túc trong lọ thủy tinh, dì Tạ Sở Kỳ Tở không muốn an hưởng tuổi già ở đây. Lợi dụng cơ hội bị giáo sư trẻ tuổi về mượn, nàng không ngừng cố gắng phá vỡ phong tỏa. Hai xúc giác thăm dò khe hở ở đáy, miệng lọ út ngược trên giá sách, những đường vân gỗ vừa vặn cho phép không khí lưu thông, nhưng không đủ chỗ để nàng chui ra ngoài. Chân trước liên tục gõ vào thành lọ, chân nhăn và dày dặn, không có khả năng vỡ vụn. Sở Kỳ Tở bận rộn cả đường ngày, mệt đến thở hổn hển, vỗ cánh bay đến cạnh nắp lọ, không để ý đến nước sạch mà dùng miệng tinh xảo hút nước từ lá rau. Xúc giác khẽ rung động, đây là biểu hiện vui sướng bản năng của bọ cánh cứng sau khi ăn. Sau khi ăn, Sở Kỳ Tở bắt đầu suy nghĩ về những khả năng thoát thân khác, nhưng kết quả thật đáng thất vọng. Nàng không kết hôn, sống một mình xa cha mẹ, hiếm khi viết thư cho người thân bạn bè. Để thăm dò tin tức và thu thập thông tin, việc không liên lạc với thế giới bên ngoài trong vài tháng là điều bình thường, biên tập viên của nhà xuất bản cũng sẽ không thấy lạ. Điều tồi tệ nhất là vị giáo sư ngoại quốc này, sau khi bắt nàng lại đã nuôi nàng như thú cưng, hoàn toàn không có ý định uy hiếp hay nói chuyện. Nàng không thể đoán được suy nghĩ và mục đích của hắn, ngay cả việc đàm phán cũng không thể thực hiện. Đôi cánh mỏng bán trong suốt khẽ run rẩy, mang theo sự lo lắng và cấp bách khó che giấu. Ngay khi con bọ cánh cứng đang buồn chồn trong lọ, cánh cửa văn phòng mở ra. Con bọ cánh cứng lập tức rụt vào vụ gỗ, thò nửa cái đầu ra, lén lút nhìn vị giáo sư trở về văn phòng. Đầu tiên, hắn ngồi sau bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào ngăn kéo bên phải suy tư. Trong ngăn kéo đó có một cuốn nhật ký cũ kỹ. Xúc giác của con bọ cánh cứng không ngừng rung động, Sở Kỳ Tở nghĩ rằng hắn đang sắp xếp lại những gì đã trải qua trong ngày, chuẩn bị viết vào nhật ký. Điều này khiến nàng hơi ngạc nhiên, vị giáo sư này từng có thói quen viết nhật ký, nhưng đã lâu rồi hắn không mở cuốn nhật ký cũ kỹ đó. Mẹ Bỉn tối nay cũng không mở nhật ký, chỉ vừa suy tư, vừa dùng đầu ngón tay vạch trên mặt bàn, mơ hồ phát họa hình dạng của một bộ xương và một con rắn độc. Tom Dịch Lệ đã giảng giải về dấu hiệu hắc ám một cách tận tâm, với hai mục đích, một là thông qua trạng thái của dấu hiệu hắc ám để phán đoán trạng thái của linh hồn chính vốn đệ mọt. Hai là để tự mình trải đường, đợi khi vốn đệ mọt trở lại, chỉ cần động ngón tay là có thể đoạt quyền kiểm soát dấu hiệu. Nói cho cùng, Hắc Ma Vương mới là chủ nhân của dấu hiệu hắc ám. Menvin muốn tạo ra một dấu hiệu hoàn toàn mới, một dấu hiệu độc quyền của chính mình, thay thế loi bằng biểu tượng của hắn. Nhưng phép thuật này sâu xa và khó hiểu hơn hắn tưởng, liên quan đến sự kết hợp giữa linh hồn và ma lực, hắn vẫn không tìm thấy con đường đúng đắn. Tom Dịch Lệ đã làm thế nào vào thời điểm đó? Một học sinh 16 tuổi làm thế nào để chạm đến bí ẩn của linh hồn? Menvin lướt mắt qua ngăn kéo bên phải, trầm ngâm một lát, không lấy nhật ký ra, mà ấn nhẹ vào túi áo khoác, đẩy cửa rời khỏi văn phòng. Con bọ cánh cứng trong lọ thủy tinh từ từ thò đầu ra, những vệt vằn quanh xúc giác như một cặp kính. Lối đi từ nhà vệ sinh đến phòng bí mật lại được mở ra. Trong căn phòng kín sâu dưới lòng đất, trước bức tượng phù thủy già, Menvin trộn thuốc bạc trắng với ký ức, thả ra một làn sương mù mờ ảo. Trong sương mù, phát ra tiếng rít rắn đều đặn. Tượng đá sờ lì thờ dìn dần mở miệng, phun ra một con rắn độc vảy xanh đậm pha đen, trườn xuống theo áo choàng và gậy của bức tượng. Những vảy dày cọ sát vào tượng đá, phát ra âm thanh ma sát trầm thấp. Xào xạc con bạ xì lịch rơi xuống đất, trườn đến gần. Hai con mắt vàng tròn xoe nằm ở hai bên, đồng tử dài hẹp như khe nước, cái lưỡi trẻ đôi đỏ đen thỉnh thoảng thè ra, phun ra mùi hôi thối nồng nặc. Menvin đã không phải lần đầu tiên đối mặt với bà Silix, nhưng mỗi lần nhìn thấy, hắn đều bị chấn động. Bà Silix nhìn hắn lạnh lùng, hơi cúi đầu, để lộ quả trứng rắn nước có sừng được bảo vệ bởi vảy trên đỉnh đầu. Chỉ lớn hơn trứng ngỗng một chút, vỏ trứng màu xám mờ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại màu trắng sữa như ánh trăng, một luồng ma lực dị chủng yếu ớt nhưng rõ ràng đang nhảy nhót bên trong. Con vật nhỏ chưa nở dường như cảm nhận được ánh mắt của Menvin, cả quả trứng khẽ rung lên, đặc biệt hưng phấn. Cảm nhận được sự bất thường trên đầu, bà Silix lập tức khép vảy lại, che đi trứng rắn, đồng thời ngẩng đầu lên rít lưỡi về phía Menvin. Menvin tỏ ý không hiểu, hoàn toàn không thể giao tiếp, nhưng hắn có cách khác để mua chuộc lòng rắn. Tối nay ta đã đi vào rừng cấm cùng vài học sinh, gặp phải đàn đạt rồ mắn thu lạ, tình cơ nhặt được vài con nhện nướng, mang về làm bữa tối cho ngươi. Không cần biết bà sĩ Lips có hiểu hay không, Menvin tự mình nói, mở túi áo khoác, nắm lấy và tháo lắc vài cái, làm rơi mười mấy cục đen xì. Khi đổ ra khỏi túi chỉ lớn hơn nắm tay một chút, nhưng khi rơi xuống đất thì hóa thành kích thước bằng một cỗ xe ngựa. Mười mấy con đạt rồ mắn thu lạ chất đống lên nhau, chân co quắp, vỏ cháy đen. Đôi mắt vàng của bà sĩ Lips di chuyển, phát ra ánh sáng lấp lánh. Lông đen cháy xém có mùi khét rõ rệt, vỏ giòn tan vỡ khi va chạm, để lộ thịt nện giống như phô mai bên trong, hơi giống thịt chân cua và thịt tôm hùm, vẫn còn nóng hổi, thơm lừng. Nước dãi như chất nhảy chảy ra từ miệng bà Silix, tí cách nhỏ xuống đất, rồi lại xì sụp hút vào. Thật không thể nhìn nổi. Menvin vây tay tỏ vẻ ghét bỏ, nhường chỗ cho nó ăn, ngươi cứ từ từ ăn, ta lên trên bức tượng xem thử, tìm xem sở lì thở gìn có để lại di vật gì cho hậu bối của trường không. Bà Silix đã há to miệng, bắt đầu thưởng thức bữa tối. Khác với các loài động vật khác, rắn khi ăn thường không ai, bất kể con mồi lớn đến đâu cũng nuốt chửng, phải cố gắng nhét xuống, sau đó nằm ì một chỗ rên rỉ khó chịu cả nửa ngày. Kích thước của hạt rô măng thư lạ vừa vặn, lớn hơn đầu bạ xì lịch một vòng, có nhiều không gian có thể gặp lại, dường như sinh ra là để làm thức ăn cho bạ xì lịch. Nuốt chửng vào miệng, dùng sức ép xuống, rồi trượt vào đường tiêu hóa. Vỏ giáp vỡ ra kêu răng rắc, mặc dù Mẹn Vịn chưa nếm thử, nhưng hắn nghe người khác nói, những loại thực phẩm dầu protein này cơ bản đều có vị thịt gà. Giáp bạ xì lịch lại nuốt thêm một con hạt rô măng thư lạ, lười biếng nhìn về phía bức tượng. Hơi nheo mắt lại, ánh mắt vàng tươi khóa chặt vào vị phù thủy trẻ tuổi. Nó thực ra không chắc vị phù thủy này có phải là người thừa kế của Sở Lý Thở Dịn hay không. Những phù thủy trước đây mở phòng bí mật đều giao tiếp bằng sáng ngữ, cũng có thể nói là ra lệnh trực tiếp, thúc đẩy nó rời khỏi phòng bí mật, hành động theo ý muốn của họ. Thực ra Sở Lỷ Thở gìn giữ nó lại trong phòng bí mật chỉ để canh giữ nơi đây, không dặn dò nó phải tuân theo lệnh của người thừa kế, cũng không để lại lời dặn giết học sinh, chỉ là vì Sa Ngữ, nó sẵn lòng hợp tác. Vị phù thủy này không biết Sa Ngữ, nhưng cành cây hắn mang theo có ma lực của chủ nhân, nó cũng sẵn lòng hợp tác. Mẹ Vìn đã đi vòng quanh bức tượng một vòng, khẽ chạm vào áo choàng của mình, thừa theo cơn gió xoáy xuất hiện giữa không trung bay đến đầu bức tượng, lướt vào trong cái miệng đen ngòm. Là hang ổ của bà Silix, gần ngàn năm qua, thành đá bên trong đã bị vậy mà nhẵn, vụn đá và bụi không tên lẫn vào nhau, tỏa ra một mùi nồng nặc không tan. Nhưng chỉ có vậy mà thôi. Mẹ Vìn lang thang hai vòng bên trong hang ổ, không phát hiện ra bất cứ thứ gì khác. Hắn cũng không rõ là Sở Lỷ Thở Dịn không để lại di vật, hay bốn đệ mật đã lấy đi hết tất cả di vật. Dù sao cũng không phải là người thừa kế chính thức. Mẹ Vìn lắc đầu, xoay người bay ra khỏi miệng bức tượng, nhìn xuống con bạ xỉ lịch đã no bụng phía dưới. Mười mấy con nhện khổng lồ đã lấp đầy, bụng nó phình ra một vòng, to hơn thân hình xung quanh gấp dưới, từ một con rắn khỏe mạnh biến thành một con rắn béo, lười biếng nằm vật ra đất, cử động cũng khó khăn. Bạ xỉ lịch nhận ra sự khinh thường của hắn, lật mình, không để ý. Hermione từ từ mở mắt, trước mắt là một màu trắng tinh khiết mơ ảo, đầu vẫn còn hơi choáng váng, giống như đêm giáng sinh thức quá khuya, ngày hôm sau lại ngủ quá lâu, khi tỉnh dậy cảm giác cơ thể và ý thức không khớp. Nhẹ bẫng, suy nghĩ chậm chạp, cơ thể lười biếng. Trước đây nàng không tin vào thiên đường, cũng không tin vào thế giới sau cái chết, nhưng sau khi đến hổ luật và tiếp xúc với các hồn ma, nàng đã thay đổi suy nghĩ đó. Đây là cảm giác của một hồn ma sao? Cô phù thủy nhỏ hơi hoảng hốt, nhớ đến nít suýt không đầu, vô thức muốn chạm vào của mình. Chạm được rồi, rất nguyên vẹn, còn có nhiệt độ cơ thể. Ta còn sống. Ý thức của Hermione dần tỉnh táo hơn, tầm nhìn xung quanh cũng trở nên rõ ràng. Nàng đang nằm trong phòng bệnh của y tá trưởng, ánh sáng ban mai yếu ớt xuyên qua cửa sổ kính, mùi thảo dược thoang thoảng quanh mũi. Nàng chống người ngồi dậy dựa vào đầu giường, kiểm tra tứ chi của mình, ngoài việc cơ bắp đau nhức và vài vết chảy sức nhẹ, không có bất kỳ vết thương nào khác. Giờ mới biết sợ à? Ngay khi Hermione đang ngẩn người, bà Pomfrey đẩy cửa bước ra, mặt lạnh lùng, giọng điệu nghiêm khắc. Chúng ta không phải bị ạt rộ mặt thứ lạ bao vây sao? Hermione nhớ lại tình hình trước khi ngất đi, lo lắng hỏi y tá trưởng, giáo sư lần đầu. Hắn và chúng ta, Mẹn Bỉn cũng nên bị phạt. Hắn còn là giáo sư nữa chứ, lại đi làm loạn cùng học sinh. Bà Phỏng Phở Dị cắt ngang câu hỏi của nàng, nắm lấy cánh tay nàng để kiểm tra, vén mắt nàng ra bóp ngón tay, không cho Hờ Mị Ẩn cơ hội phản kháng. Thật không hiểu những người trẻ tuổi bây giờ nghĩ gì, lại làm những chuyện hoang đường như vậy cùng học sinh. Cái gì mà cho các ngươi một bài học, ta nói, ngay từ đầu nên bắt các ngươi lại và cấm túc. Các ngươi những gờ dịp phải đỏ này cho chúng ta bài học. Hờ Mị Ẩn khẽ nói, thực ra trong lòng nàng cũng có suy đoán này, giáo sư bị bắt là để cho bọn họ ghi nhớ, sau đó trận chiến ngày càng căng thẳng. Cho đến khi ạt rộ mặt thư lạ bao vây, giáo sư vẫn không xuất hiện, nàng đã gạt bỏ suy nghĩ này. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên là chuyện giáo sư luyện sẽ làm. Hermione ẩn mí môi, khoe miệng khẽ nhếch, bị cười không tiếng động. Há miệng. Ngay khi nàng đang vui mừng vì thoát chết, bà Pomfrey béo má nàng mở miệng, đổ một chai thuốc xanh vào. Có mùi bạc hà nồng nặc, dường như còn có mùi sen, nàng đã ngửi thấy trong lớp độc dược. Vừa đắng vừa lạnh, cô phù thủy nhỏ dùng mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại. Giữ yên lặng, nửa giờ sau ta sẽ kiểm tra lại, nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện. Vâng ạ. Hermione ngoan ngoãn gật đầu, nhìn bà Pomfrey rời đi, thấy hai người bạn nhỏ nằm bên cạnh, chợt nhớ ra, hôm nay có phải có trận quỷ địch không nhỉ? Thư viện hỗn loạn. Mẹn Bỉn đang lục lọi trong khu vực sách cấm tìm kiếm sách về hắc thuật, rất có thu hoạch. Việc giảng dạy của Tom Dịch Lệ Thiên về thực hành, chủ yếu là cách luyện tập và sử dụng hắc thuật, còn sách phép thuật thì tập trung vào nguyên lý phép thuật và sự cộng hưởng linh hồn, thảo luận về những ý nghĩ tàn nhẫn khi thực hiện hắc thuật trong thực chiến, cũng như ảnh hưởng của việc thi triển phép thuật lâu dài đến tính cách. Kết hợp với kiến thức tâm lý học để hiểu, sự hiểu biết về hắc thuật đã sâu sắc hơn rất nhiều. Những phép thuật như lời nguyền không thể tha thứ, Mẹn Bỉn đã có thể dễ dàng thi triển. Nhưng dấu hiệu hắc ám vẫn không có tiến triển gì. Phép thuật này liên quan đến nhận thức về linh hồn của chính mình, nhận thức về linh hồn của người khác, phức tạp hơn hắn tưởng. Hắn đã cố gắng điều chỉnh và sửa đổi các khu vực chức năng bên ngoài, ngay cả khi thay đổi lớn, vẫn không thể ảnh hưởng đến cốt lõi. Cầm một cuốn sách dạy về phân tích hắc thuật của Hubble, đến ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, từ xa nghe thấy tiếng reo hò từ sân bóng, trận đấu dường như đã đến thời điểm quan trọng. Để tránh bị giáo sư McGonagall liếc mắt, Mẹn Bỉn chọn vắng mặt trong trận đấu. Không biết Harry đã xuất viện chưa? Hình như nhớ trận đấu này đã bị một con gia tinh nào đó dở trò, cộng thêm sự trợ giúp của một giáo sư bất tài nào đó, nếu Haji tham gia, tối nay hắn vẫn sẽ phải ở lại bệnh xá. Mẹn Bỉn khép cười lắc đầu, lật trang sách, đắm chìm vào thế giới hát thuật. Không biết đã qua bao lâu, cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh, Mẹn Bỉn ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên, Hermione. Sao ngươi lại ở đây, trận đấu kết thúc rồi sao? Hermione biểu cảm phức tạp, trái lũ chớ bị ai đó dở trò, mất kiểm soát va vào Haji, giáo sư lọc hạt dành giúp đỡ, thi triển phép thuật sai lầm, rút xương tay Haji ra rồi. À vậy à, ngươi tìm ta có việc gì không? Mẹn Bỉn vừa trả lời, vừa lật thêm một trang. Hermione vô thức lướt mắt qua trang sách, thấy trên đó là ghi chép về một phù thủy hắc ám. Câu cuối cùng viết, hờ bố đê tiện sau khi ấp nở bà Silix, thường xuyên tiếp xúc với hắc thuật, trạng thái tinh thần rất bất ổn, linh hồn có lẽ đã bị xé rách. Hermione không để ý, khẽ hỏi, giáo sư, lúc đó ngài cố ý để chúng ta đối mặt với hạt rô Mantula, phải không? Mẹn Bỉn ngừ một tiếng, để các ngươi thực hành kiến thức đã học trong lớp bổ túc. Vậy ngài có biết ngay từ đầu, hỏi ạ dạ gồm sẽ không có kết quả không? Hermione ngẩng đầu nhìn biểu cảm của giáo sư, thực ra nàng muốn hỏi giáo sư có biết sự thật về cái chết của Mịt Lệ năm đó không. Cuộc điều tra của bọn họ, có phải cũng là một cuộc phiêu lưu do giáo sư sắp xếp không? Đoán được một chút. Mẹn Vin gật đầu, ạt dỗ mắn thứ là dù sao cũng là giá thú, khác với nhân mã và kỳ lân. Giá thú rất khó trở thành bạn của phù thủy, ngay cả khi hạ dịt bị oan và bị đổi học, con nhện đó cũng không đứng ra chỉ ra hung thủ thực sự, huống chi là các ngươi vài phù thủy nhỏ. Thật sao Hở Mị ẩn vẫn còn chút không cam tâm, lại hỏi thêm vài câu để dò xét, nhưng học sinh năm 2 trước mặt giáo sư vẫn còn quá non nớt, cuối cùng cũng không thể có được câu trả lời mong muốn, đành bất lực rời đi. Mẹn Vin nhìn bóng dáng cô phù thủy nhỏ khuất xa, tối đầu nhìn những gì ghi trên sách, chìm vào suy tư. Linh hồn ký gửi trong trường sinh linh giá, linh hồn được khắc dấu trong dấu hiệu, liệu hai thứ này có mối liên hệ nào không? Chương 140, đối thoại U Linh chương 140, đối thoại U Linh chúng ta thắng rồi. Haji, chúng ta thắng rồi. Ngươi bay qua đỉnh, phút cuối cùng đã bắt được trái sơn nịt vàng. Ngươi không thấy vẻ mặt của Mạn Phu sao, hắn trông như muốn giết người vậy. Chiếc giường bệnh sạch sẽ gọn gàng đặt giữa phòng bệnh của y tế học đường, các đồng đội bị địt vây quanh giường bệnh còn chưa kịp thay áo đội, chiếc áo choàng màu vàng đỏ xen kẽ khiến mặt bọn họ đỏ bừng, còn có John, Sir và In. George và Fred mang theo kẹo và nước bí đỏ, bọn họ đang định tổ chức một buổi tiệc ăn mừng vui vẻ. Có lý năm nhất chỉ có thể đứng ở bên ngoài, hơn 10 người chen chúc chật kín phòng bệnh chật hẹp, giơ chiếc máy ảnh lớn hơn cả đầu, cố định nụ cười rạng rỡ trên mặt bọn họ, tiện thể chụp được khuôn mặt xanh lét của bà Pomfrey ở cửa. Bà Pomfrey, y tá học đường, nàng chỉ ra ngoài pha thuốc một lát, bưng theo xương linh trong khay bạc, khi quay lại thì đã không thể chen vào được nữa. Madeline ơi, các ngươi định lật tung trần nhà của phòng y tế sao? Bà Pomfrey gầm lên, ra ngoài. Tất cả những người không liên quan ra ngoài. Đứa bé này cần nghỉ ngơi, hắn có 33 cái xương cần mọc lại đấy. Trong căn phòng này, uy thế của y tá học đường còn lớn hơn cả hiệu trưởng, giáo sư Ngô Nạ Gồn đến cũng phải nhường 3 phần, một đám học sinh đặt kẹo và nước bí đỏ xuống, lủi thủi rời khỏi phòng bệnh. Thật quá đáng. Sáng nay vừa xuất viện, mới mấy tiếng đã quay lại rồi, các tiểu phù thủy bây giờ làm sao vậy? Ta nói nên hủy bỏ quyết định đi, môn thể thao này quá nguy hiểm, mãi nở ba bọn họ cũng không biết làm tốt công tác bảo vệ bà bọng phở gì lầm bầm, đổ một chai xương linh vào miệng hắn, thứ chất lỏng này dường như có thể cháy, vừa cay vừa nóng, khiến Haji ho liên tục. Uống nửa ly nước bí đỏ mới đỡ hơn. Nghỉ ngơi cho tốt, cảm giác mọc xương không dễ chịu đâu. Bà phỏng phờ gì kiểm tra xong, thu dọn khay rời đi, ta ở ngay bên ngoài, có chuyện gì cứ gọi ta bất cứ lúc nào. Trước mắt phòng bệnh chỉ còn lại Haji một mình, hắn nằm trên giường bệnh lặng lẽ nhìn trần nhà, cho rằng bà phỏng phờ gì nói đúng, cảm giác mọc xương thật sự không dễ chịu, cánh tay mềm nhũn không có sức, chỉ cần cử động nhẹ sẽ gây ra cơn đau như dao cắt. Chết tiệt, rốt cuộc là ai đã điểm đùa lên trái lũ chờ. Trận đấu sáng nay vô cùng căng thẳng. Do chiến thuật hung hãn của Sở Lỷ Thở Dịn, trái lũ chờ đã bị làm phép, khiến bọn họ bị dẫn điểm ở giai đoạn đầu. Lúc đó tình hình trên sân bóng không mấy khả quan, hắn vội vàng kết thúc trận đấu, bất chấp tất cả, cuối cùng vào khoảnh khắc bắt được trái sơ nịt vàng, bị trái lũ chờ đâm ngã khỏi cán trội. Mạn Phu trước trận đã buông lời ham dọa sẽ công bằng so tài với chính mình, chắc không phải hắn ta làm. Còn có thể là ai chứ? Các cầu thủ của Sở Lỷ Thở Dịn trông không giống người tốt. Haji mang theo bán niệm như vậy, dần dần chìm vào giấc ngủ. A, Haji đột ngột ngồi dậy, hắn tưởng là cánh tay làm mình đau tỉnh. Ánh đêm mờ ảo chiếu vào phòng bệnh, lờ mờ không nhìn rõ, cánh tay đau như bị kim châm, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập dữ dội. Ngay sau đó cảm thấy có người trong bóng tối dùng khăn ướt lau chắn hắn, động tác nhẹ nhàng. Haji mơ mơ màng màng, có phải bà bỏng thờ gì không? Sao vậy? Một giọng nói hơi thè thé đáp lại. Không sao, ta mơ thấy một giấc mơ. Haji theo bản năng đáp, cảm thấy cổ họng hơi khô khốc, người toát một lớp mồ hôi lạnh, nhận lấy chiếc cốc do bóng người trong bóng tối đưa tới, từ từ uống nửa cốc, đang chuẩn bị thở phào một hơi thì phát hiện bóng người bên cạnh rất không đúng. Người rốt cuộc là ai? Haji nhanh chóng nhận ra vị khách bí ẩn, kinh ngạc hét lên, "Đồ bị!" Kèm theo một tiếng búng tay, đèn đầu giường trong phòng bệnh sáng lên, chiếu sáng khuôn mặt của gia tinh. Thân hình giống yêu tinh của Greenbox, chiều cao chỉ khoảng 2 đến 3 feet, nhưng gầy yếu hơn, làn da xanh xám có vẻ trắng bệnh nhăn nheo, so với cơ thể gầy gò nhỏ bé, cái đầu có vẻ quá lớn, hai con mắt tròn xoe màu xanh lá cây đặc biệt nổi bật, mũi dài nhọn, giống như mỏ chim góc kiến, đôi tai hình cánh rơi, vừa to vừa mỏng, khi khẽ vua thì trông có vẻ buồn cười. Vào kỳ nghỉ hè, chính nó đã xông vào nhà Dudley, khiến chú vợ nẩn nhốt hắn lại, nếu không có John và bọn họ giúp đỡ, chính mình có lẽ bây giờ vẫn đang bị giam cầm. Haji hơi tức giận, chính mình còn chưa tìm nó tính sổ, nó còn dám tìm đến Hogwarts. Dobby nhìn hắn, nước mắt trào ra từ hốc mắt, lan dài theo chiếc mũi dài, thút thít nói, Haji bỏ tờ vẫn quay lại trường, không nghe lời cảnh báo của Dobby, rõ ràng đều không kịp lên tàu, tại sao không về nhà chứ? Làm sao ngươi biết ta không kịp lên tàu? Haji ngẩn người một chút, nhìn nó vẻ mặt tội lỗi tự trách, trong lòng chợt động, có chút khó tin, là ngươi làm, là ngươi đã phong tỏa sân ga. Gia tinh khó mà nói dối. Khi có lôi còn không kiềm chế được mà tự phạt chính mình, chỉ trong vài câu nói, Haji đã biết được sự thật, kẻ phong tỏa sân ga lúc đó là nó, kẻ chủ mưu khiến trái lũ chờ mất kiểm soát hôm nay cũng là nó. Tất cả những lý do này, hóa ra là vì nó sùng bái chính mình, muốn cứu chính mình. Có một âm mưu, thiên sinh, Hogwarts sẽ có những chuyện kinh khủng xảy ra. Đồ bỉ với giọng run rẩy, có người đã thực hiện một giao dịch với các giáo sư trong lâu đài, di vật của Hắc Ma Vương đã được đưa vào lâu đài, lịch sử sắp lặp lại, sẽ có người bị tổn thương vì điều đó. Đồ bỉ một hơi nói xong những điều này, lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. Ngay sau đó nắm lấy chiếc cốc trên tủ đầu giường, dùng sức đập vào đầu chính mình, Đồ bị hương, tiết lộ bí mật của chủ nhân. Gia tinh không trung thành. Haji ngây người, gia tinh trước mắt tự hành hạ chính mình không hề nương tay, rõ ràng là có ý định đập nát đầu, hắn vội vàng đưa tay ngăn lại. Một tay nắm lấy chiếc gốc, một tay giữ cổ tay nó, Haji suy nghĩ một lát, dò hỏi, đó là ai? Giáo sư giao dịch là ai?
Đỗ Bỉ không thể nói, tiên sinh, Đỗ Bỉ tuyệt đối không thể nói. Cái đầu xấu xí của Đỗ Bỉ lắc liên tục, như người bị động kinh co giật, ngay khi nó định đập đầu vào tủ, đột nhiên cứng đờ tại chỗ, nhìn ra hành lang bên ngoài cửa. Tiếng bước chân quen thuộc từ xa đến gần, rồi dần dần đi xa, chắc là bà Phỏng Phở Dị đang đi tuần đêm.
Đỗ Bỉ phải đi rồi. Sau một tiếng nổ lớn trong không khí, gia tinh biến mất tại chỗ.
Haji ngơ ngác nhìn phòng bệnh tối tăm, dựa vào đầu giường, trong đầu nhớ lại những lời Đỗ Bỉ vừa nói. Có một phù thủy hắc ám giao dịch với giáo sư trong trường, mang di vật của Bôn Đệ Mật về trường, âm mưu hãm hại học sinh trong trường.
Haji nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy ở cửa hàng bột gìn và bờ kẹt. Có thể là giáo sư Luận không?
Rõ ràng là không, giáo sư Luận khuyến khích bọn họ điều tra sự thật, khôi phục danh tiếng cho Haji, còn đi cùng bọn họ đến hang nện, cứu bọn họ khỏi miệng nện.
Có thể là Lộc Hạt mới đến năm nay không?
Rất có thể, nhưng hắn là một tên vô dụng, ai sẽ giao dịch với hắn chứ?
Di vật của Bôn Đệ Mật là gì?
Để hãm hại ai?
Haji càng sắp xếp suy nghĩ, cố gắng phân tích sự thật, càng có nhiều câu hỏi nảy sinh, cuối cùng nghĩ đến đau đầu, ngay cả cơn đau mọc xương cũng không để ý nữa.
Sáng hôm sau xuất viện, Haji tìm thấy John và Hermione đang ăn sáng ở đại sảnh đường, nóng lòng kể lại tin tức nghe được từ Dobby.
Hermione, John, các ngươi nói rốt cuộc vị giáo sư nào có thể giao dịch với phù thủy hắc ám bên ngoài trường, hãm hại học sinh trong trường chứ?
Haji hạ giọng hỏi, lén lút quét mắt nhìn một lượt các giáo sư trên bàn chủ tọa.
Còn phải nói sao?
Chắc chắn là con rơi già đó.
John không chút do dự đưa ra câu trả lời.
Lông mày thanh tú của Hermione nhíu chặt lại, trong lòng không ngừng sắp xếp lại những thông tin hiện có, nhưng những thông tin này như những sợi tơ của bát nhãn cự nện chồng chất lên nhau, sắp xếp thế nào cũng không có đầu mối. Ăn xong bữa sáng không chút ngon lành, cho đến khi bọn họ rời khỏi đại sảnh đường, cũng không thể tìm ra manh mối hữu ích nào.
Hermione dự định đến thư viện tình cờ gặp một vị giáo sư vô lương nào đó rồi dò xét, thử vận may.
Haji và John thì lên kế hoạch quay về phòng sinh hoạt chung để làm bài tập, rõ ràng bọn họ đã cùng nhau trải qua cuối tuần, thật không biết Hermione đã viết xong bài tập như thế nào. Ngay khi ba người chia tay ở cầu thang, một cái đầu đảo nửa trong suốt từ trần nhà rủ xuống. Haji thân yêu John kinh hãi nhìn chằm chằm vào cái đầu đó.
Nít, ngươi định dọa ta hói hết bữa sáng vừa ăn sao?
Hì hì, Nít suýt không đầu xuyên qua bức tường, lơ lửng trước mặt ba người, nụ cười có chút gượng gạo. Lễ Halloween sắp đến rồi, đây cũng là ngày dỗ 500 tuổi của ta, ta muốn mời các ngươi tham dự buổi tiệc dỗ của ta.
Ba tiểu phù thủy mở to mắt.
Ngày 30 tháng 10, buổi tối.
Ngày mai là Halloween, đồng thời cũng là ngày dỗ 500 tuổi của Nít.
Ngài nỉ cổ lạt re mỉm xỉ vào tin tần, vào cuối thế kỷ 15 khi bảo mật pháp chưa được ban hành, hắn từng là phù thủy trong cung đình Mũ Lệ, trong một lần chữa răng cho quý nhân đã xảy ra lỗi phép thuật, khiến bà Dịp Mộc Nanh bị kết án chặt đầu. Bị thị vệ cung đình bắt giữ tại chỗ, tịch thu đũa phép, khiến họ tin tần không thể chống cự bỏ trốn, tuyệt vọng đón nhận cái chết. Điều xui xẻo hơn là khi hành hình, lưới dao của đao phủ cùng gì, không thể chặt đứt hoàn toàn đầu hắn, để lại một lớp da thịt dính liền, khiến hắn không thể tham gia đội thợ săn không đầu, từ đó bị gọi đùa là Nít Suýt không đầu. Thời gian không có ý nghĩa đối với hồn ma, thường không kỷ niệm ngày dỗ của chính mình, nhưng năm nay vừa đúng là ngày đại lễ 500 năm, Nít muốn nhân cơ hội này thể hiện chính mình, tranh thủ thông qua xét duyệt của đội thợ săn không đầu. Bữa tiệc Halloween của Hổ Gợt năm nay có hai buổi, một buổi là bữa tiệc bình thường của giáo sư và học sinh ở đại sảnh đường, một buổi là buổi tụ họp của các hồn ma dưới lòng đất. Bàn dài gờ dịp phải đỏ. Haji ngồi trên bàn, múc một muỗng bánh quy đỉnh cho vào miệng, vừa thưởng thức vừa ngắm nhìn trang trí của đại sảnh đường. Đại sảnh đường đã được trang trí như mọi năm, mái vòm ma thuật lộ ra một vầng trăng tròn nửa che nửa khuất, những con rơi sống vàn đến bay lơ lửng giữa không trung, góc tường đặt những chiếc đèn lồng bí ngô khổng lồ, rất tin và Amy ở bên cạnh đang bàn luận về buổi biểu diễn của đoàn múa xương khô tối mai.
Haji hơi hối hận vì đã đồng ý lời mời của Nít, hắn quay đầu nhìn hai người bạn nhỏ bên cạnh, tại sao chúng ta lại đồng ý Nít tham gia buổi dỗ của nó chứ?
John giơ tay, ta muốn đi thu thập cảm hứng cho kịch bản.
Tuần trước bị bọn họ lôi kéo đến hang bắt nhãn cự nện chịu chết, bỏ lỡ buổi phỏng vấn câu lạc bộ kịch, hắn nói mãi mới xin được một cơ hội, nếu có thể giúp viết ra kịch bản khiến giáo sư hài lòng, Nervin sẽ giới thiệu hắn phỏng vấn lại. Buổi tiệc dỗ của các hồn ma tụ tập, chắc chắn sẽ có rất nhiều câu chuyện.
Hermione cũng rất hào hứng, chắc chắn không có mấy người sống tham gia buổi tiệc như vậy, đây là một trải nghiệm kỳ diệu vô cùng hiếm có.
Haji thở dài một hơi, cảm thấy bánh đỉnh không còn ngon miệng nữa.
7 giờ tối, lớp học dưới lòng đất của lâu đài Hogwarts, một buổi tiệc hồn ma độc đáo lặng lẽ bắt đầu. Hiện trường buổi tiệc được trang trí mô phỏng đại sảnh đường, nhưng đại sảnh đường là tông màu ấm, còn ở đây toàn là tông màu lạnh, hàng trăm ngọn nến lặng lẽ cháy, tỏa ra ánh sáng xanh đú ám, khiến lòng đất càng thêm âm u, ánh lửa không có nhiệt độ, càng đi sâu vào, không khí càng lạnh lẽo. Ban nhạc hồn ma tấu lên đủ loại âm thanh khó chịu, tiếng móng tay cào trên bảng đen là khúc dạo đầu, thêm tiếng quạt kẹt của vật nhọn cào qua kính làm mặt vối, xương cốt bị nghiền nát từng chút một thay thế tiếng trống, tiếng gào khóc của nữ yêu được dùng làm hòa âm.
Nghe mà sởn gai úc.
Chào mừng những người bạn thân yêu của ta.
Nít Suýt không đầu đứng ở cửa đón khách, túi chào mời những vị khách ra vào.
Haji, John và Hermione nắm chặt áo khoác, cố gắng nặn ra nụ cười lịch sự, hơi thở từ mũi và miệng ngưng tụ thành xương trắng, run rẩy bước vào hội trường, phát hiện nơi đây chen chúc hàng trăm hồn ma bán trong suốt, nhảy điệu hoàn theo điệu nhạc kỳ lạ. Ngay khi bọn họ định tìm một chỗ trốn đi, khóe mắt Hermione nhìn thấy một bóng người bất ngờ, vội vàng đổi hướng, kéo hai người bạn nhỏ lại gần.
Haji và John khẽ kêu lên, giáo sư Luận.
Menvin nghe thấy tiếng động quay đầu lại, gật đầu mỉm cười với bọn họ,
ngay sau đó tiếp tục nói chuyện với bà Gở Dị về chủ đề vừa rồi. Chân dung phù thủy là những tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bằng phép thuật, có khả năng mô phỏng tính cách, tiểu hành vi và một phần ký ức của người được vẽ. Chúng có thể tương tác với con người, nói chuyện, hát hò, kể chuyện cười, thậm chí đưa ra lời khuyên. Nhưng chân dung thiếu ý thức độc lập, không thể hình thành ký ức mới, cũng không có bất kỳ chiều sâu cảm xúc nào, vì vậy chúng không phải là sinh mệnh thực sự. Ba người nhỏ cúi đầu rụt rè đứng sau giáo sư, nghe đến mức lơ mơ. Bà Gở Dị nhíu mày khẽ gật đầu, giữ sự tôn trọng cần có đối với vị giáo sư trẻ đã tìm lại vương miện này. Chúng ta đã nói về chân dung 10 phút rồi, nhưng xin lỗi, tiên sinh Luyện, ta không hiểu ngài rốt cuộc muốn bày tỏ điều gì. Ý của ta là Mạn Bình nhìn vào mắt nàng, hồn ma, với tư cách là hóa thân của phù thủy sau khi chết, có phải là một dạng chân dung khác không? Thấy nữ hồn ma có vẻ không vui, hắn ấy nay giải thích, không có ý mạo phạm, đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của ta khi nghiên cứu phép thuật gần đây. Đôi mắt xanh trong suốt của bà Gở Dị lộ ra vẻ kỳ lạ, gật đầu ra hiệu cho hắn tiếp tục nói. Giữ lại một phần ký ức, tính cách và cảm xúc khi còn sống, có thể tương tác với người sống, nhưng không thể học phép thuật mới, không thể chạm vào vật chất, chỉ có thể dừng lại lang thang ở những nơi đã đi qua khi còn sống. Tính cách thay đổi vì tiếc nuối, một số hồn ma thậm chí trở nên cực đoan dễ giận, điều này khiến ta rất tò mò, hồn ma thật sự là linh hồn của phù thủy sao? Menvin dừng lại một chút, hay nói cách khác, hồn ma và chân dung giống nhau, chỉ là một phần của phù thủy còn sót lại trên thế gian, còn linh hồn thực sự đã rời đi rồi. Chương 141, liên quan tới linh hồn tự hỏi. Chương 141, liên quan tới linh hồn tự hỏi. Trong căn phòng học dưới lòng đất âm u và lạnh lẽo, dù là bữa tiệc kỷ niệm ngày mất do các hồn ma chuẩn bị, nhưng cũng có sự giúp đỡ của gia tinh để trang trí, cung cấp những vật trang trí và thức ăn đặc biệt. Nến đặc biệt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo hơn cả màn đêm, chiếu sáng những chiếc dạ dày cựu mục nát, phô mai mút xanh và những chiếc bánh hình bia mộ không rõ chất liệu. Ngoài những hồn ma lang thang trong trường, Nít còn mời bạn bè từ nơi khác đến. Tất cả các phù thủy ở Anh đều từng học ở Hogwarts. Mặc dù sau khi chết họ không thường trú ở trường, nhưng sau khi nhận được lời mời, họ đều quay trở lại, vừa để kỷ niệm 500 năm ngày mất của Nít, vừa để hồi tưởng lại những ngày còn sống ở trường. Đối với nhiều hồn ma, đây là lần đầu tiên họ trở lại trường kể từ khi tốt nghiệp. Khi còn sống, họ bận rộn với cuộc sống, không có thời gian quay lại. Sau khi chết hóa thành hồn ma, thời gian dư giả hơn, nhưng quay lại cũng khó có thể cảm nhận được những cảm xúc như người sống. Nick, nhân vật chính của buổi tiệc kỷ niệm ngày mất, cố gắng chào hỏi các hồn ma qua lại. Ngoại trừ đội thợ săn không đầu, tất cả các vị khách khác đều đã đến đông đủ. Hắn hớn hở quay vào trong, nhưng lại phát hiện ban nhạc không biết từ lúc nào đã ngừng biểu diễn, buổi tiệc không biết từ lúc nào đã im lặng, căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của người sống. Những hồn ma thường ngày ồn ào như ma quỷ khóc than đều vây quanh góc phòng, lặng lẽ lắng nghe vị giáo sư trẻ tuổi và một nữ hồn ma trò chuyện. Nữ hồn ma bán trong suốt đứng lặng lẽ trước cửa sổ, mái tóc dài mềm mại buông xõa tự nhiên, chiếc áo choàng dài màu xám trắng lạnh lẽo, toát lên vẻ thông thái và thanh lịch của nhà dạ vệ cỡ. "Giáo sư, ý của ngài là, ta không phải là ta thật sự, mà chỉ là một tạo vật ma thuật kế thừa ký ức của ta khi còn sống ư?" Giọng của quý bà xám rất nhẹ, mang theo một chút buồn bã. Mạn Vin lắc đầu, "Ta không hiểu về hồn ma, cũng không hiểu về thế giới sau khi chết. Đây chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ của ta khi ta nghiên cứu ma thuật linh hồn và đọc những cuốn sách ma thuật cũ kỹ." "Quý bà không cần để tâm." Có lẽ ngươi nói đúng, quý bà xám không có biểu cảm gì trên mặt, khuôn mặt bán trong suốt mang theo một cảm giác xa cách nhàn nhạt. Không biết nhớ ra điều gì, nàng nhìn vị giáo sư trẻ tuổi, mẫu thân ta bốn vị nhà sáng lập khi còn sống cũng từng tìm hiểu về linh hồn, tìm hiểu về thế giới sau khi chết. Với trí tuệ và thiên phú của bọn họ đã có những phát hiện khác nhau trong những lĩnh vực này, nhưng cuối cùng bọn họ đã chọn chấp nhận cái chết một cách thản nhiên, không để lại bất kỳ bước chân dung ma thuật nào. Menvin gật đầu, hắn cũng đã phát hiện ra điều này. Ngay cả chiếc mũ phân loại do Gở Dịp phái đỏ để lại cũng chỉ là để chiếc mũ này tiếp nhận tư tưởng và tinh thần của bốn nhà, chứ không phải ký ức. Ngay cả Sở Lý Thợ Dịn, người bí ẩn nhất trong tứ đại cự đầu, cũng thể hiện phong thái của một phù thủy huyền thoại khi đối mặt với cái chết. Hắn có thể nuôi dưỡng và ấp nở bà Silix, chứng tỏ hắn đã nghiên cứu sâu về hắc ma thuật của Herbal, và đương nhiên cũng đã tiếp xúc với trường sinh linh giá, nhưng hắn đã không chọn con đường này. Quý bà xám khẽ gật đầu, tư thái đoan trang, toát lên một chút kiêu ngạo nhàn nhạt, khó nhận ra. Ta tình cờ biết một số nội dung nghiên cứu, có lẽ sẽ hữu ích cho ngươi, giáo sư Luyện. Lúc này, một giọng nói trầm thấp và khàn khàn đột nhiên vang lên bên cạnh, một bóng ma khác bay lên. Haji và những người khác chỉ cảm thấy cơ thể lạnh bướt, như thể rơi vào hồ đen đóng băng, rồi nhanh chóng được mực khổng lồ bớt lên. Là tử tước đẫm máu. John run rẩy nói. Hermione ngẩng đầu nhìn hồn ma nhà Sở Lý Thợ Dịn. Bóng hình màu xanh lam bán trong suốt, vai rộng người gầy, khuôn mặt trắng bệnh và tiểu tụy, lông mày luôn hơi nhíu lại, mang theo nỗi đau âm ỉ, mặc trang phục quý tộc phong cách trung cổ, áo bó sát, quần dài và áo choàng, cùng một sợi xích dính máu, khiến người ta khiếp sợ. Tử tước đẫm máu vừa đến gần, quý bà xám lập tức bay lên, bóng hình hư ảo xuyên qua bức tường đá, biến mất khỏi buổi tiệc kỷ niệm ngày mất. Hồn ma đẫm máu thở dài, bầu không khí u ám trên người càng thêm nặng nề. Hắn không đuổi theo như mọi khi, mà thì thầm vài câu vào tai Mạn Bình, giao phó nghiên cứu của quý bà dạ vẫn cỡ. Nói xong, tử tước đẫm máu có chút mơ hồ hỏi, giáo sư Luyện, thế giới sau khi chết có thật sự tồn tại không? Ngàn năm trôi qua, hắn vẫn còn nhớ, quý bà dạ vẹn cơn nằm trên giường bệnh dặn dò hắn đưa Helena trở về, một nữ phù thủy vĩ đại như vậy, dù không thể chữa khỏi bệnh tật, cũng có thể trì hoãn cái chết, nhưng nàng thậm chí còn không đợi hắn trở về, hai mẹ con thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt. Một sự tiếc nuối đau lòng như vậy, quý bà dạ vẹn cẩn cũng không để lại hồn ma. rất nhiều phù thủy huyền thoại tài năng như vậy đều chọn thản nhiên đi đến thế giới sau khi chết, điều này khiến hắn nảy sinh một chút nghi ngờ. Nếu hồn ma thật sự chỉ là tạo vật ma thuật kế thừa ký ức của phù thủy, vậy linh hồn phù thủy thật sự có phải đã đi xa rồi không? Helena và quý bà Dạ Vẹn Cân đã đoàn tụ ở thế giới đó rồi sao? Vấn đề này không nên hỏi ta, ngươi mới là người đã trải qua cái chết, ngươi nên có câu trả lời của chính mình. Mạn Bỉn kiên nhẫn trả lời, người ta nói hồn ma là những linh hồn không muốn siêu thoát, sợ hãi cái chết nên lang thang trên thế gian, nhưng tiên sinh tử tức đẫm máu rõ ràng không phải là người sợ hãi cái chết, tại sao lại mắc kẹt ở hồ gợt, chính ngươi là người rõ nhất. Tử tức đẫm máu và những linh hồn khác trong phòng học chìm vào suy tư. Trong số bọn họ, nhiều người không thực sự sợ hãi cái chết, thời gian hóa thành hồn ma đã quá lâu, đến nỗi ngay cả lý do ban đầu không chấp nhận cái chết cũng gần như đã quên. Tiếc nuối, không cam lòng, quyến luyến tất cả đều đã tan biến trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng. Mạn Bỉn ngẩng đầu nhìn hồn ma đẫm máu đang thất thần, dừng lại một chút, nhưng vấn đề này ta có thể giải đáp. Thế giới sau khi chết thật sự tồn tại, phù thủy chết một cách bình thường sẽ đi qua một trạm trung chuyển gọi là mê ly huyễn cảnh, đi dọc theo huyễn cảnh sẽ đến được thế giới sau khi chết. Đôi mắt trống rỗng của tử tức đẫm máu lóe lên một tia bạc, phải đi như thế nào? Phù thủy có thể đến bằng cách chết, còn hồn ma phải đi như thế nào ta không thể nói cho ngươi biết. Giọng điệu của Mạn Bỉn cũng đầy sự không chắc chắn, có lẽ các ngươi không cần tìm, cũng không tìm được, mê ly huyễn cảnh không phải là một địa điểm có thật, các ngươi nên tìm con đường của chính mình. Con đường của chính mình, tử tức đẫm máu lẩm bẩm lặp lại, bóng hình bay xa, xuyên qua bức tường và lặng lẽ biến mất. Những hồn ma khác lặp lại câu nói này, rồi đổ xô về phía vị giáo sư trẻ tuổi. Ba phù thủy nhỏ lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát, xem bọn họ trò chuyện hỏi đáp, chủ yếu là các hồn ma hỏi về sự tồn tại của thế giới sau khi chết và mê ly huyễn cảnh. Giáo sư không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào, chỉ nói rằng hắn đã đọc được ghi chép của một phù thủy cổ đại trong một cuốn sách nào đó ở thư viện, nhưng không nhớ rõ tên sách. Thỉnh thoảng Mạn Bỉn lại nắm quyền chủ động trong cuộc trò chuyện. Vì phù thủy không có định nghĩa chi tiết và cụ thể về linh hồn, hắn đã giải thích nhận thức của một lệ về linh hồn trước. Triết gia một lệ vợ Lato tin rằng linh hồn được chia thành 3 phần, lần lượt chịu trách nhiệm về lý trí, đam mê và dục vọng. Lý trí tương ứng với trí tuệ, chịu trách nhiệm suy nghĩ, quyết định và theo đuổi chân lý. Một hồn ma nhà Dạ Vẹn Cờ nói, nghe có vẻ giống tinh thần của Dạ Vẹn Cờ. Mạn Bỉn gật đầu. Đam mê liên quan đến cảm xúc, lòng tự trọng và lòng dũng cảm. Hơi giống sự kết hợp giữa tinh thần của Gờ Dịp Phái Đỏ và Sở Ly Thờ Dịn. Nít nói, dục vọng thúc đẩy các nhu cầu cơ bản, ăn uống và ngủ nghỉ, thưởng thức âm nhạc, chiêm ngưỡng những điều đẹp đẽ. Có thể coi là tính cách của Philip. Mạn Bỉn kiên nhẫn giải thích, sau đó đặt câu hỏi, mặc dù hồn ma kế thừa ký ức khi còn sống, nhưng không thể học phép thuật và kiến thức mới, đã từ bỏ trí tuệ. Thời gian dài đằng đẵng trôi qua, đam mê cũng không còn như trước, tính cách thay đổi, thậm chí có hồn ma trở nên cố chấp và dễ cáu kỉnh. Còn về những sở thích trước đây, mất đi các giác quan như vị giác và xúc giác, những sở thích hiện tại của các ngươi có phải là những sở thích khi còn sống không? Nếu được phân loại lại một lần nữa, các ngươi nghĩ mình sẽ được phân vào nhà nào? Các ngươi như vậy có thật sự còn giữ được linh hồn cũ không? Hầu hết các hồn ma không thể trả lời, chỉ có thể chìm vào im lặng. Khi đội thợ săn không đầu cưỡi ngựa hồn ma xuyên qua bức tường đá bay vào, cảnh tượng mà họ nhìn thấy chính là sự tĩnh lặng như vậy. Những hồn ma trong phòng nhìn nhau ngây người tại chỗ, nhìn những thứ trên bàn, vẻ mặt phức tạp khó hiểu, muốn đến gần nhưng lại do dự không tiến lên. Các nhạc công nhìn những chiếc cưa nhạc có âm thanh kỳ lạ và đáng sợ trên tay, lộ ra ánh mắt hoài niệm buồn bã. Achit đưa đầu ra, nghe thấy một trong số họ lẩm bẩm, khi còn sống, chúng ta chơi vì ổ lìn mà ngay cả chủ nhân của buổi tiệc kỷ niệm ngày mất, biết, người nhiệt tình tham gia đội, cũng đứng ngây người tại chỗ, nhìn những dòng chữ được ghép từ kem đường trên bánh kem, ngẩn ngơ xuất thần, ngài nghỉ cổ lạc re mỉm sỉ bọn tín tấn mất ngày 31 tháng 10 năm 1492. 10 giờ tối. Mạn Bỉn chào Nít rồi trở về đại sảnh đường, bữa tiệc Halloween vẫn chưa tan hẳn, hắn vẫn kịp ăn miếng bánh đỉnh trái cây cuối cùng. Vì ngày mai là cuối tuần, không phải lên lớp, đúng vợ lẽ đỏ đề nghị lùi giờ tắt đèn muộn hơn một chút. Phó hiệu trưởng đã uống vài ly tối nay, giáo sư cựa nạ gổn với vẻ mặt hơi say lờ đi không nói gì. Các học sinh náo loạn cho đến nửa đêm mới trở về phòng sinh hoạt chung dưới sự tổ chức của các minh trưởng các nhà. Mạn Bỉn đi theo cuối đội Dạ Vẹn Cờ. Hắn gây ra một chút xôn xao, an ủi mạ gì tợ tạ đang lo lắng, hỏi vài câu về tình hình của câu lạc bộ kịch, trò chuyện với các học sinh môn nghiên cứu một lệ về bài luận, và số phù thủy nhỏ vây quanh hắn lập tức giảm đi nhiều. Phòng sinh hoạt chung của Dạ Vẹn Cờ nằm trong một tòa tháp ở ngoại ô lâu đài. Để vào phòng sinh hoạt chung phải trả lời đúng câu đố lo dịp do vòng cửa đồng hình đại bàng đưa ra. Đây là quy tắc do chính Dạ Vẹn Cơn đặt ra, nàng cho rằng điều này an toàn hơn một số từ ngữ cụ thể. Các học sinh Dạ Vẹn Cơn đều cho rằng mình có trí tuệ vượt trội, thỉnh thoảng cũng có học sinh không trả lời được, lúc này chỉ có thể đi theo các bạn học khác lại bảo. Tuy nhiên, đây là một hành vi rất đáng xấu hổ. Ngoài giáo sư Phở Lại Tuyệt, các giáo sư khác hiếm khi ghé thăm phòng sinh hoạt chung của Dạ Vẹn Cơn, tự nhiên ít khi nhìn thấy họ giải những câu đố của vòng cửa đồng. Các phù thủy nhỏ đều rất mong chờ màn thể hiện của giáo sư loèn lăn nữa, nếu hắn bị làm khó thì càng tốt. Đến trước cổng vòng tròn, các phù thủy nhỏ tự giác dừng lại, lặng lẽ nhìn vị giáo sư trẻ tuổi ở cuối hàng. Mạn Bỉn nhìn những khuôn mặt nhỏ bé đầy mong đợi đó, cảm thấy hơi buồn cười, trong đó còn có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, Penelope, Roger, cho, ngay cả mạ gì tở tạ, người thường không dám nhìn thẳng vào hắn, cũng đang lén lút quan sát. Có vẻ như vẫn phải đợi đến kỳ nghỉ mới tiện thăm dò nghiên cứu của Dạ Vẹn Cờ. Nhưng hắn không quay người rời đi. Đã đến đây rồi, Mạn Bỉn vẫn đứng trước cổng vòng, gõ nhẹ vào vòng cửa đồng. Chỉ nghe một giọng nữ lạnh nhạt vang lên, ta tồn tại trong trái tim mỗi người, nhưng không ai có thể độc chiếm. Ta càng lớn, càng chia sẻ cho người khác, ta càng phát triển. Ta là gì? Menvin trầm ngâm vài giây, kiến thức. Cách một tiếng, cổng vòm mở ra. Dừng lại ở cửa phòng sinh hoạt chung, không bước vào, Menvin chuẩn bị nhường đường thì nghe thấy tiếng reo hò của học sinh phía sau. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra một tờ giấy ra từ túi, dùng đũa phép chạm nhẹ, dán lên cửa. Chờ giáo sư rời đi, các học sinh dạ vẹn cơn sốt ruột vây quanh, nhìn thấy trên đó có một câu đố, thuyền của thể sẽ ớt là một con thuyền dần dần cũ kỹ theo thời gian. Để nó có thể hoạt động bình thường, các thủy thủ liên tục thay thế các bộ phận như bán gỗ, cột buồm, dây thừng, vờ cuối cùng tất cả các bộ phận ban đầu đều được thay thế bằng các bộ phận mới. Câu hỏi, con thuyền đã được thay thế hoàn toàn các bộ phận này, có còn là thuyền thể sẽ ớt ban đầu không? Nếu không, nó đã mất đi danh tính ban đầu vào thời điểm nào? Cưới lên tuấn mã của ta, sofa. Tạm biệt, những chiến hữu của ta. Nếu các ngươi cần một trái tim cao thượng và cơ bắp thép, đừng quên gọi ta là ngài cả đỏ gẳng. Trong phòng học lớn của môn nghiên cứu mưu lệ, câu lạc bộ kịch đang tập luyện. Tổng hợp kinh nghiệm sống của tất cả các hồn ma và chân dung trong trường, họ cuối cùng đã chọn câu chuyện của ngài cả đỏ gẳng, có thể thể hiện lòng dũng cảm không ngừng nghỉ. Thế nhân đều nói, ta là nhờ mối quan hệ với mẹ lì mới được vào bàn tròn hiệp sĩ. Nhưng lòng dũng cảm của ta sẽ chứng minh, vị trí hiệp sĩ này là do chính ta giành được. Long hai chân, ngươi con thú phun lửa độc ác, chịu chết đi, ta đến đây. Trái tim ta đang cháy bùng ý chí chiến đấu không sợ hãi. Trời ơi, hỏng rồi. Đũa phép của ta làm bằng gỗ gai đen, lói râu người khổng lồ, dài 9 in, vậy mà bị ngọn lửa của ngươi đốt thành tro. Chiến mã của ta cũng bị ngươi nuốt chửng một hơi. Mặc dù áo giáp của ta đã bỡ, giáo cũng gãy, đũa phép cháy rủi, chiến mã không còn, nhưng ta tuyệt đối không lùi bước. Đến đây, con ngựa lùn ăn cỏ bên đường, chúng ta cùng nhau xông về phía con long hai chân độc các đó. Mạ Dĩ Tở Tạ và Nervin đứng bên ngoài, nhìn màn biểu diễn đã khá ra dáng, tự nhiên nảy sinh một cảm giác thành tựu, vẻ mặt có chút tự hào. Ta nghĩ có thể báo cáo với giáo sư rồi, ngươi nghĩ sao, Nervin? Ừm. Đây đều là do bọn họ tự mình tích lũy từng chút một, hoàn toàn không dựa vào giáo sư. Đúng lúc này, một bóng người từ bên ngoài phòng học đẩy cửa bước vào. Chưa đến gần, các học sinh câu lạc bộ kịch đã cảm thấy hơi chói mắt, mái tóc vàng óng gợn sóng được trải chuốt tỉ mỉ, những chiếc cúc đính trên chiếc áo choàng xanh lam lộng lẫy lấp lánh, đôi bốt da cũng phản chiếu ánh sáng. Lockhart nở nụ cười hoàn hảo đặc trưng, để lộ hàm răng trắng tinh không tì vết, đều đặn và rạng rỡ. Ta nghe nói các ngươi đang tìm kiếm những câu chuyện hay phải không? Câu chuyện về một hiệp sĩ chỉ biết hô khẩu hiệu nhờ may mắn mà chiến thắng long hai chân một cách thảm hại, làm sao sánh bằng câu chuyện về một nhà thám hiểm lão luyện dựa vào trí tuệ và lòng dũng cảm để chiến thắng sinh vật bóng tối bảo vệ dân làng? Những câu chuyện như vậy, ta có tổng cộng 5 câu. Cái này người trực tiếp trải nghiệm câu chuyện luôn sẵn sàng cung cấp tư vấn hướng dẫn, có lượng fan nguyên tắc đông đảo, ta còn có thể liên hệ nhiều bạn bè phóng viên, đảm bảo vở kịch của các ngươi sẽ được đón nhận. Giáo sư, chúng ta giáo sư luyện của câu lạc bộ kịch của các ngươi cũng có ý định hợp tác với ta. Thấy Mạ Dĩ Tở Tạ lộ ra vẻ do dự, Nervin chủ động đứng ra, đẩy Lockhart ra khỏi cửa. Xin lỗi giáo sư, kịch bản của chúng ta đã được xác định rồi. Dầm. Lockhart nhìn cánh cửa phòng học đóng sầm lại, mặt đỏ bừng, lộ ra vẻ tức giận. Chuyện của câu lạc bộ kịch đã được thông báo từ rất sớm, hắn chỉ nghĩ đó là trò đùa nhỏ của mẹn vín để rèn luyện học sinh, không ngờ họ lại thực sự tạo ra tiếng vang, xét thấy có khả năng lên màn ảnh, hắn sẵn lòng cung cấp hướng dẫn miễn phí, không ngờ đám học sinh này lại từ chối. Lockhart định trực tiếp tìm người phụ trách câu lạc bộ kịch và câu lạc bộ ma kính. Chương 142, ký ức thay thế chương 142, ký ức thay thế cuối tuần, lâu đài trở nên yên tĩnh lạ thường. Các bạn học trung học và cao cấp đã đến hộp bí ạ, hành lang trống vắng, Lockhart đi trên đường, nhìn các bạn học thấp cấp chơi đùa trên sân và bên hồ đen, gió bắc lạnh leo thổi qua. Tiếng tập kịch của câu lạc bộ kịch tan biến trong gió. Fletcher có dàn hợp xương liệt, luận có câu lạc bộ kịch, nên bọn họ được học sinh yêu thích. Lockhart càng nghĩ càng thấy có lý, nếu muốn nâng cao ảnh hưởng của chính mình trong cộng đồng học sinh, muốn nổi bật trước toàn thể giáo viên và học sinh, cũng phải thành lập câu lạc bộ của chính mình. Cơ phù thủy, Goldstoner, Quidditch, dàn hợp sướng và câu lạc bộ kịch đây đều là những hoạt động bình thường, không thể hiện được tài năng độc đáo của ta. Phải có sân khấu, phải có thể thể hiện phong thái anh dũng của ta, phải khiến bọn họ phải nghiêng mình trước ta. Lockhart vừa suy nghĩ lẩm bẩm vừa đi bộ, càng nghĩ càng thấy vui vẻ, nụ cười hoàn hảo càng rạng rỡ, mày râu phất phơ. Khi đến cửa văn phòng môn nghiên cứu môn lệ, hắn đã nghĩ xong mình phải làm gì, Lockhart sửa sang lại cổ áo, điều chỉnh độ cong của nụ cười vừa phải, giơ tay gõ cửa. Cốc cốc người bảo. Menvin đang đứng trước giá đựng đồ, đặt những chồi non tươi hái trong nhà kính vào lọ thủy tinh, thay nước sạch trong nắp lọ, đậy lọ thủy tinh lại, quay đầu nhìn giáo sư môn nghiên cứu nghệ thuật hắc ám bước vào, nhướng mày, giáo sư Lockhart. Ngài tìm ta có việc gì sao? Võ cánh cứng. Menvin, sở thích của ngươi thật đặc biệt. Lockhart liếc nhìn lọ thủy tinh, cười ha hả ngồi xuống trước bàn làm việc. Khi ta đến, ta thấy câu lạc bộ kịch đang tập kịch. Ngươi có biết không, bọn họ định dùng trải nghiệm của sơ cạ đỏ gẳng làm kịch bản. Câu chuyện về hiệp sĩ nớ ngẩn đáng lẽ phải chết trong miệng rồng, nhưng tình cờ đâm trúng a mì đạn của rồng, khiến đồng hai chân bị sặc, gây ra vụ nổ hơi thở rồng. Menvin quay lại ngồi sau bàn làm việc, rót cho hắn một tách trà đỏ, ra hiệu cho hắn tiếp tục nói. Câu chuyện cũ rích ca ngợi lòng dũng cảm thông qua hành động liều lĩnh, thật sự rất vô vị. Ngươi nói xem. Lockhart không chút khách khí chê bai, rồi kể câu chuyện của chính mình, mà những cuộc phiêu lưu của ta hoàn toàn khác, dùng những phương pháp khác nhau để đối phó với những con quái vật khác nhau, trí tuệ, lòng dũng cảm và cả pháp thuật nữa. Chưa thuyết phục được Menvin, hắn đã tự mình phấn khích, hơi trà đỏ lờ lờ, Lockhart mặt đỏ bừng, biên thành phim dài tập chiếu trên ma kính, nhất định sẽ rất được yêu thích. Menvin, một phù thủy như ngươi, nhất định sẽ thấy được tiền đồ của những câu chuyện này, đúng không? Menvin lắc cốc trà, khuôn mặt tận sau làn gói, ừm, giáo sư Lockhart, chúng ta đã nói chuyện này trước đây, Ngươi biết đấy, có chút khó khăn.
Ta biết, ta biết. Lộc Khắc nóng lòng lấy ra hai lọ thủy tinh nhỏ từ trong túi, bên bộ pháp thuật có phu nhân Edmof đang giúp đỡ, ta cần cung cấp những ký ức chi tiết về cuộc phiêu lưu, sau lần nói chuyện trước ta đã bận rộn việc này, ngươi nói đúng, quả thật có nhiều nội dung không tiện công khai, nên ta đã làm theo hình ảnh năm ngoái của ngươi để cắt giảm và sửa đổi, nhìn xem cái này. Lọ thủy tinh phát ra ánh bạc sáng chói, với ánh ngọc trai, giống như sương mù mỏng manh lơ lửng nhẹ nhàng, lại như chất lỏng dao động chảy. Mẹ Vin nhìn lọ thủy tinh chứa ký ức, rồi nhìn Lộc Khắc với khuôn mặt đầy đủ cười, ánh mắt có chút kỳ lạ. Chắc chắn, đây tuyệt đối không phải là ký ức của Lộc Khắc, mà là những trải nghiệm hắn đã đánh cắp từ những dũng sĩ thực sự ở vùng xa xôi. Thảo nào hai tháng qua Lộc Khắc tỏ ra đặc biệt yên tĩnh, không gây ra động tĩnh gì đáng chú ý, hóa ra là bận rộn đánh cắp ký ức. Được rồi, chúng ta xem trước đã. Mẹ Vin đưa tay triệu hồi ma kính, đặt một luồng ký ức vào trong đó. Sương bạc cuồn cuộn, trong gương xuất hiện một ngôi làng bị gió tuyết bao phủ, âm thanh nền là tiếng trẻ con khóc, thông qua cuộc trò chuyện của vài phù thủy qua đường, dẫn đến chủ đề về người tuyết hành hành. Sau đó cảnh quay chuyển, Lộc Khắc xuất hiện trong gió tuyết, nở một nụ cười rạng rỡ. Một câu chuyện phiêu lưu khá ổn, Lộc Khắc làm theo hình ảnh năm ngoái, thậm chí còn thêm nhạc nền, nhưng với tư cách là một phù thủy nghiệp dư lần đầu làm phim, nhiều cảnh quay xử lý còn thô sơ, nhạc nền gợi cảm xúc rất gượng gạo. Điều đáng ngạc nhiên là ký ức giả mà Lộc Khắc tạo ra không có bất kỳ sai sót nào, việc cắt ghép không để lại dấu vết, nếu không biết nhân vật chính là người khác, Mạn Bỉn cũng sẽ bị đoạn ký ức này lừa. Quả không hổ danh hiệu đờ giỏi Lộc Khắc. Mạn Bỉn kinh ngạc khen ngợi, ta phải nói, ngươi thực sự rất hợp với nghề này, giáo sư Lộc Khắc. Chỉ là tham khảo và bắt chước thôi. Lộc Khắc khiêm tốn từ chối, nở một nụ cười chân thành rạng rỡ. Ta sẽ sớm triệu tập các thành viên câu lạc bộ gương ma thuật để xem phim, nhưng hiệu suất của lão bản quán ba, ngươi cũng biết, nhanh nhất cũng chỉ có thể kịp lễ phục sinh tháng 4. Mạn Bỉn lấp lửng kéo dài thời gian. Lộc Khắc uống một ngụm trà đỏ, cảm thấy một dòng ấm áp chạy thẳng vào tận đáy lòng, nóng bỏng và dễ chịu, như thể đã nhìn thấy danh tiếng và tài sản đang vây gọi hắn. Giáo sư Lộc Khắc Mạn Bỉn ngón tay xoay quanh lọ thủy tinh trong tay, không biết ngươi đã nghe câu đố ta để lại ở cửa phòng sinh hoạt trung dạ vẹn cỡ chưa? Ngươi nói con thuyền của thế hệ sẽ ở đó. Lộc Khắc sững sờ, tính toán xem nên nói dối thế nào để qua loa, mặc dù trong chuyến du hành cùng ma cà rồng trên thuyền, ta đã có một cuộc phiêu lưu huyền thoại trên biển, rất hiểu về thủy thủ và thuyền trưởng, nhưng thuyền của một lệ và phù thủy khác nhau, thuyền của phù thủy sửa chữa phức tạp hơn, con thuyền của thế hệ sẽ ở mà ngươi nói không phải chuyện con thuyền. Mạn Bỉn không nhịn được ngắt lời, hắn thực sự không hiểu. Phù thủy như thế này làm thế nào mà qua được sự kiểm duyệt của những biên tập viên lão làng của nhà xuất bản? Con thuyền này chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, là được gợi cảm hứng từ bữa tiệc kỷ niệm ngày mất của Nick. Nếu tính cách của hồn ma hoàn toàn khác với khi còn sống, thì làm sao có thể đảm bảo linh hồn của bọn họ vẫn là linh hồn ban đầu? Ồ, Lockhart lộ ra vẻ bừng tỉnh, rồi lấy ra bộ dạng chuyên gia trong ngành. Điều này có điểm tương đồng với suy nghĩ của ta trong cuốn sách chia tay với nữ quỷ. Một số hồn ma và nữ quỷ có tính cách cực đoan, cần phải dùng những thủ đoạn đặc biệt mới có thể đối phó với bọn họ. Mạn Bỉn không còn ý định sửa chữa lời nói dối của hắn, ý của ta là, nếu con thuyền của thể sẽ ớt có thể thay thế, linh hồn của hồn ma có thể thay đổi, vậy thì ký ức của con người liệu có thể thay đổi bản chất của con người không? Ta không hiểu lắm. Lộc Khắc cau mày, cuối cùng không còn giả vờ làm chuyên gia nữa. Mọi người đều biết, mỗi trải nghiệm độc đáo của mỗi người tạo nên những ký ức độc đáo, những quá khứ độc đáo này đã tạo nên chúng ta hiện tại, trải nghiệm và ký ức mang lại cho chúng ta kiến thức, ảnh hưởng đến cách chúng ta suy nghĩ, hình thành tính cách của chúng ta. Trà đỏ trong tay Mạn Bỉn bốc hơi. Giáo sư Lộc Khắc, nếu những ký ức có ảnh hưởng quan trọng đến tính cách của chúng ta bị thay thế, liệu chúng ta có thay đổi không? Lộc Khắc chìm vào suy tư, nụ cười trên mặt thu lại, cầm tách trà lên rồi lại đặt xuống, động tác này lặp lại mấy lần. Mạn Bỉn không nhanh không chậm nói, khi học ở hiệu vợ Moni, ta từng bị bạn học trốn trên gác mái dọa sợ, nên mỗi lần lên lầu hoặc rẽ góc, ta đều đặc biệt chú ý xem có ai ở vùng mù tầm nhìn không. Nếu thay thế trải nghiệm bị bạn học dọa sợ đó, liệu ta có còn giữ thói quen này không? Lộc Khắc nhìn Mạn Bỉn, trong đôi mắt đen lấy có thứ gì đó lóe lên rồi biến mất, sự khuyến khích đầy thử thách hay một câu hỏi không rõ nghĩa. Hắn không thể nói rõ. Là một phù thủy chuyên về và chỉ chuyên về bờ lũ, hắn chắc chắn nghe thấy tim mình đập nhanh hơn, một số ý nghĩ chưa từng có xuất hiện. Nói xa hơn, Mạn Bỉn dừng lại một chút, nếu đủ bờ lẽ đỏ sẵn lòng chia sẻ ký ức của hắn với ta, và ta chủ động từ bỏ một phần ký ức của chính mình, liệu ta có trở thành một phù thủy như đủ bờ lẽ đỏ không? Lộc Khắc uống một ngụm trà đỏ, tim đập càng dữ dội hơn. Hắn không có ký ức của đủ bờ lẽ đỏ, nhưng hắn có những ký ức khác, rất nhiều đoạn ký ức của dũng sĩ. Thay thế ký ức là một việc rất rắc rối, nếu không cẩn thận sẽ làm rối loạn não bộ của phù thủy, ảnh hưởng đến nhận thức về bản thân, nhưng Lộc Khắc lại đặc biệt tinh thông phép thuật ký ức. Hắn không khỏi mơ mộng, nếu chính mình có được ký ức của bọn họ, thì hắn sẽ không còn là một nhà thám hiểm giả mạo lừa dối độc giả trong quá khứ, mà là một dũng sĩ thực sự, một giáo sư được học sinh sùng bái. Ta chợt nhớ có việc gấp, lần sau lại đến, Mạn Bỉn. Lộc Khắc gần như chạy ra ngoài, thậm chí còn quên đóng cửa văn phòng. Mạn Bỉn nhìn cánh cửa mở rộng, cầm tách trà đỏ lên nhấp một ngụm, hơi nóng trên bàn cuối cùng cũng tan đi, để lộ ánh mắt đầy mong đợi. Sáng thứ hai, gió lạnh rít gào trên sân. Chuông vào lớp còn chưa reo, các bạn học đã chạy vào lớp, đóng cửa sổ, dùng lò sưởi để chống lại cái lạnh thấu xương. Tiết thứ hai buổi sáng là môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Haji cảm thấy môn này thật tệ, tệ hơn cả khi cờ dẻo dạy năm ngoái. Lộc Khắc không thể dạy học bình thường, lớp học trở thành sân khấu để hắn khoe khoang và biểu diễn. Gần 10 cuốn sách giáo khoa kia là kịch bản của hắn, và Haji gần như trở thành vai phụ vàng trong lớp. Lộc Khắc muốn kể câu chuyện du hành cùng quỷ ăn xác, hắn chính là con quỷ ăn xác yếu ớt im lặng đó. Lộc Khắc muốn biểu diễn kỳ nghỉ cùng nữ quỷ, hắn chính là con nữ quỷ chỉ biết la hét đó. Nửa học kỳ trôi qua,
hắn đã đóng vai nữ quỷ, quỷ khổng lồ, ma cả rồng và người sói. Nhân vật có tên chỉ còn lại người tuyết, vì Lộc hạt định để cuốn sách đó đến khi tuyết rơi rồi mới kể, nói là không khí lạnh dễ nhập tâm. Tiếng trung tan học kết thúc, Haji liền thấy Lộc hạt bước vào lớp. Lộc hạt vẫn mặc áo choàng màu xanh da trời, chỉ là bên trong có thêm một lớp áo len lông cừu, vẻ mặt bình tĩnh, không cố tỏ ra hòa nhã, nhìn có vẻ dễ chịu hơn nhiều, kẹp dưới nách một cuốn sách dày, nhìn qua tựa sách trên gáy, đó là cuốn Một năm sống cùng người tuyết. Lộc hạt dường như cũng nhận ra ánh mắt của hắn, quay đầu nhìn lại, suy nghĩ một chút, nở một nụ cười rạng rỡ, Haji rất vui được gặp ngươi. Chào buổi sáng, giáo sư. Haji có chút không hiểu ý của hắn, nhìn hắn bước lên bục giảng, quay đầu nói với hai người bạn nhỏ, hai người có thấy, Lộc hạt hôm nay hình như khác lạ không? Đúng là khác lạ. John nheo mắt lại, trầm ngâm nói. Hả? Hôm nay ngươi có thể đóng vai người tuyết rồi. Haji dịch sang bên cạnh một chút, cách xa tên này một chút, hắn lo lắng lát nữa mình đóng vai người tuyết phát điên, nhịn không được đá hắn hai cước. Không biết quái vật trong phòng bí mật có phải người tuyết không? Nếu là một loại nào đó trong sách thì tốt rồi, có sẵn cách đối phó với chúng, nhưng chúng đều không có mắt màu vàng tươi. Hermione ẩn bên cạnh thì thầm. Haji không lên tiếng. Trong vài tuần điều tra vừa qua, bọn họ không thu được gì, những manh mối có thể thu thập đã thu thập, nhưng vẫn không có thông tin hữu ích, đồ bị cũng không xuất hiện nữa. Hermione ẩn cứ có thời gian rảnh là lại suy luận trên sổ tay, có chút bị ám ảnh rồi. Cốc cốc Lộc hạt gõ hai tiếng trên bàn giáo viên, thu hút sự chú ý của toàn bộ bạn học. Các bạn học, chào buổi sáng. Các phù thủy nhỏ trong lớp nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lộc hạt nhìn vẻ mặt ngơ ngác của các bạn học, dường như cảm nhận được sức sống tràn trề của bọn họ, không khỏi nở nụ cười này không hoàn hảo, nhưng rất hòa nhã. Trước đây ta đã kể cho các ngươi nghe về một số sinh vật hắc ám, ban đầu định để người tuyết đến khi tuyết rơi rồi mới kể, kể ở ngoài trời, nhưng nghĩ kỹ lại, như vậy lạnh quá, nên ta chọn lúc chưa tuyết rơi để kể cho các ngươi nghe, hy vọng sau khi tuyết rơi các ngươi có thể kiểm chứng và hồi tưởng lại lớp học dần dần im. Lạc, Lộc hạt hôm nay không diễn kịch nữa sao? Haji không khỏi cau mày, Lộc hạt như thế này thật xa lạ, toát ra vẻ già dặn, khác với vẻ già dặn của Dumbledore, tốc độ nói chậm rãi, động tác không nhanh không chậm, giống như lão Tom của quản cái vật lùng. Người tuyết thường xuất hiện ở vùng cực lạnh, vùng núi Hí Mã Lệ ạ, lúc lạnh nhất còn lạnh hơn cả hồ Gợt khi tuyết rơi, buổi tối mọi người không ra ngoài, đi vệ sinh cũng không ra ngoài, giải quyết ngay trong nhà, ngươi biết tại sao không? Lộc hạt hỏi. Sinister ở hàng sau chủ động tiếp lời, tại sao? Vì lạnh đó, lạnh không chịu nổi, ngón tay lộ ra ngoài, chỉ 10 phút thôi, gió lạnh sẽ thổi ngón tay thành kẹo bơ sữa phô mai. Ý gì? Chỉ cần bẻ nhẹ là vỡ vụn, vỡ thành từng mảnh, từng cục. Ưa các phù thủy nhỏ nghĩ đến cảnh tượng đó, không khỏi dùng mình, cũng vì thế mà hứng thú, chăm chú nghe rằng. Người tuyết xuất hiện trong những đêm tuyết như vậy, cao tới 15 feet, lông trắng nhạt, nằm dạp trên mặt đất lẫn trong tuyết, nhìn từ xa không thấy rõ gì, giống như một đống tuyết nhỏ, khi người ta đến gần, đột nhiên nhảy lên, mười mấy phù thủy cũng không ngăn được nó lớp học im lặng như tờ. Lớp học của Lộc hạt hoàn toàn khác rồi, trước đây là những buổi đóng vai nhàm chán, đầy dây những lời khoe khoang sáo rỗng, không có bất kỳ nội dung thực tế nào, bây giờ đột nhiên thay đổi, những lời tự thổi phồng biến mất, cảnh tượng chi tiết cụ thể, như thể một người dân sống ở làng tuyết hàng chục năm đích thân kể lại, đưa thế giới đó từ trong sách ra ngoài. Hai giờ học dường như kết thúc chỉ trong chớp mắt, các bạn học chìm đắm trong ngôi làng miền núi tuyết phủ, chìm đắm trong bóng tối do người tuyết mang lại, kích thích và mới lạ. Được rồi, sắp tan học rồi. Lộc hạt đóng sách lại, rút búa phép, ta sẽ làm mẫu cho các ngươi một phép thuật nhỏ biến ra bông tuyết, nhìn kỳ đây tuyết rơi. Dưới ánh mắt của cả lớp, búa phép vung lên và lắc một cái, không có gì xảy ra. Lộc hạt cau mày, dường như cũng thấy khó hiểu, cẩn thận nhìn cây búa phép trong tay, dường như búa phép đã gặp trục trặc. Đúng lúc hắn chuẩn bị tiếp tục thử, tiếng chuông tan học vang lên. Lộc hạt vẫy tay, vậy thì đến đây thôi, thiết sau chúng ta tiếp tục. Các bạn học lũ lượt chạy ra khỏi lớp, Haji hiếm khi kiên nhận đến vậy, chờ các bạn học khác rời đi, quay đầu nhìn hai người bạn nhỏ, nhìn nhau, mắt không chớp. Chương 143, bản thân nhận thức chương 143, bản thân nhận thức giữa trưa, đại sảnh đường. Mẹ Bình cũng kết thúc tiết học buổi sáng, cùng vài học sinh 5-6 đi xuống lầu, vừa đi vừa bàn luận về kỳ nghỉ Giáng sinh sắp tới. Đến đại sảnh đường, các phù thủy nhỏ chạy đến bàn dài của mình, các giáo sư môn tự chọn đến ngồi vào ghế chủ tọa. Hiệu trưởng vắng mặt, mẹ Bình như thường lệ trò chuyện với giáo sư Flitwick, Sdut và Berlin. Chủ đề xoay quanh câu đố thể sẽ ở được để lại trước cửa tháp dạ vẹn cận đêm đó. Vài giáo sư có những ý kiến khác nhau và còn có thể mở rộng sang các lĩnh vực khác. Giáo sư của Nạ Gổn chủ yếu lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra ý kiến của chính nàng. Ở Nạ vẻ im lặng, không muốn lãng phí thời gian vào những suy tư triết học không có lời giải. Chỉ trong chốc lát, Lộc hạt đã đến. Vừa ngồi vào ghế chủ tọa, vài giáo sư có giác quan nhạy bén đã nhận ra sự thay đổi của hắn. Lộc hạt ngồi ở vị trí góc riêng của mình ăn uống một mình. Nếu là thường ngày, hắn đã ngồi ở ghế chủ tọa rồi, không tùy tiện đưa ra ý kiến về chủ đề của bọn họ. Im lặng dùng dao nĩa cắt thịt bò, trên mặt cũng không có nụ cười thương hiệu, giống như một giáo sư già điềm tĩnh. Ánh mắt nghi ngờ của vài người khiến Lộc hạt chú ý hắn hơi ngẩng đầu, đưa ánh mắt khó hiểu qua. Giáo sư của Nạ Gồn hiển nhiên biết hoặc đoán được nội tình nào đó, nàng nghi ngờ phép thuật của Lộc hạt có vấn đề, thăm dò hỏi: "Giáo sư Lộc hạt, ngươi còn nhớ chúng ta không?" Giáo sư của Nạ Gồn thật biết bùa. Lộc hạt cười cười, dùng giọng điệu ôn hòa thích hợp chào hỏi đồng nghiệp xung quanh: "Đũa phép của ta có chút vấn đề nhỏ, ta chỉ đang nghĩ khi nào thì mang đến Olivet để sửa chữa, hoặc dứt khoát đổi một cây mới." Sau đó cúi đầu tiếp tục dùng nữa, không tham gia vào chủ đề của bọn họ. Thật kỳ lạ, Phở là tuyệt gãi gãi đầu. Lộc hạt khi đi học đã khiến viện trưởng như hắn phải chịu sự chế giễu của đồng nghiệp. Phở là tuyệt bây giờ vẫn còn nhớ những chuyện ngu ngốc đó, ví dụ như đã từng khắc tên mình khắp sân vị đi, từng như dấu hiệu hắc ám chiếu chân dung của mình lên bầu trời, còn tự gửi cho mình 800 tấm thiệp tình nhân, một lượng lớn phân cú và lông vũ rơi vào cháo yến mạch, trực tiếp dẫn đến bữa sáng buộc phải hủy bỏ. Mở trường gần một học kỳ rồi, tính cách lọc hạt biểu hiện vẫn như thời học sinh, hôm nay lại đột nhiên thay đổi, thật sự khiến người ta không thể hiểu nổi. Vài giáo sư đều có chút nghi ngờ, nhưng cũng không nói gì thêm. Thời gian tiếp theo, đều lén lút quan sát lọc hạt, không rõ hắn thật sự thay đổi tính nết, hay đang mưu tính chuyện lớn hơn gì. Mẹn bình nhai sườn bò mềm nhừ, mong chờ lọc hạt thay đổi thêm nữa. Trong lĩnh vực phép thuật trí nhớ thuộc lời nguyền lũ lẫn, lọc hạt có thể coi là chuyên gia kỹ thuật, mẹn bình cũng chỉ có thể suy đoán hành động của hắn. Tác giả sách bán chạy này đã phong ấn những ký ức nào của chính mình, và đã dệt nên những ký ức nào thuộc về nhà thám hiểm và dũng sĩ. Thời gian duy trì của lời nguyền lũ lẫn là bao lâu, hắn sẽ mãi mãi lừa dối chính mình sao? Fleur bên cạnh vỗ vỗ cánh tay hắn, "Mẹn bình, chúng ta tiếp tục nói về con thuyền của thể xệ ớt. Nếu tất cả các bộ phận cấu thành một vật thể đều được thay thế, thì nó có còn là vật thể ban đầu không?" Kết thúc một ngày học, tiệc tối tan cuộc, giáo sư Lọc Hạt trở về văn phòng của chính mình. Văn phòng này và các văn phòng khác trong lâu đài có cách bài trí tương tự, một bàn làm việc, ghế thoải mái đi kèm, giá sách gỗ óc chó và kệ trưng bày bộ sưu tập cá nhân, bình thường không có gì đặc biệt, nhưng khắp nơi đều treo chân dung và ảnh của hắn, gần như phủ kín tất cả các bức tường, đảm bảo mọi góc độ đều có thể nhìn thấy nụ cười hoàn hảo của hắn. Trên giá sách đều là các tác phẩm của chính hắn, phiên bản đặc biệt sưu tầm, tên sách mạ vàng, bìa sách lộng lẫy. Trên tủ trưng bày là các trang báo hắn từng lên, các chiếc cúp và huy chương đạt được, lấp lánh dưới ánh nến. Không biết tại sao, Lọc Hạt nhìn căn phòng do chính mình sắp xếp này, cảm thấy không hài lòng như mọi khi nữa. Nhưng hắn không để ý đến những điều này. Lọc Hạt thở ra một hơi, cởi bộ lễ phục treo ở cửa, đến ngồi sau bàn làm việc, lấy đũa phép ra xem xét đi xem xét lại. Theo quan sát của hắn, đũa phép không có vấn đề gì, nhưng hôm nay vài lần thử thi triển phép thuật đều thất bại. Phép thuật băng tuyết đơn giản, rốt cuộc là có vấn đề ở đâu? Lọc Hạt thật sự không thể hiểu nổi. Trong ký ức của hắn, đã rất lâu rồi hắn không mắc phải sai lầm như vậy. Sau khi tốt nghiệp, hắn đi khắp nơi du lịch, thu thập được nhiều câu chuyện phiêu lưu, biến những câu chuyện này thành tiểu thuyết ngôi thứ nhất, hắn trở thành một tác giả sách bán chạy có tiếng tăm. Được truyền cảm hứng từ những cuốn tiểu thuyết này, Lọc Hạt cũng bắt đầu những cuộc phiêu lưu thực sự của chính mình, hắn đã chọn ngôi làng tuyết sâu trong dãy Hỉ Mạ Lệ ạ. Nhìn lại quá khứ, hắn nhớ rõ mình đã trải qua những đêm lạnh giá như thế nào, đã đối phó với người tuyết ra sao, đấu trí đấu dũng. Gần 3 tháng chiến đấu cam go, cuối cùng với sự giúp đỡ của dân làng, dựa vào phép thuật của chính mình, đã khiến người tuyết mắc bệnh sổ mũi. Lọc Hạt lục lọi ký ức trong đầu, kết hợp với những kiến thức phép thuật còn sót lại từ thời học sinh, từ từ vung đũa phép, khẽ niệm chú ngữ, tuyết hoa phiêu lạc vài điểm đồng trắng lạnh lẽo bay là tả rơi xuống, phát ra ánh sáng lấp lánh. Lọc Hạt không khỏi nở nụ cười, vừa lúc tiếng chuông đúng giờ vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn thấy chính mình trong gương, rồi đứng sững tại chỗ, sâu trong đồng tử trào ra nhiều thứ đã bị phong ấn. Nụ cười của Lọc Hạt đông cứng trên mặt, tiêu hóa những ký ức đã bị phong ấn, nhận thức lại bản thân, hay nói cách khác là tìm lại bản thân. Sự chuyển đổi tư duy này mang lại một cảm giác kỳ lạ, có chút hoảng hốt, có chút ngơ. Trong đầu hồi tưởng lại ký ức ngày hôm nay, một hương vị tuyệt vời lan tỏa trong lòng. Tiếng học sinh kinh ngạc, vẻ mặt sùng kính của các nữ phù thủy nhỏ và tiếng bàn tán nghi ngờ của đồng nghiệp. Đây là những thứ Lọc Hạt luôn mơ ước, danh dự và danh tiếng, dường như tất cả đều đạt được thông qua việc thay thế ký ức. Hắn vung đũa phép, tung ra nhiều tinh thể băng, giống như những giải duy băng bay lượn trên sân khấu. Ngay cả phép thuật cũng đã học được, Lọc Hạt nhìn chính mình trong gương, lại nở một nụ cười hoàn hảo rạng rỡ. Bước vào tháng 11, hồ Gươm bắt đầu hạ nhiệt, bắt đầu có mưa tuyết. Đại sảnh đường của trường bắt đầu phục vụ nhiều món súp nóng hơn, nhiều phù thủy nhỏ ở hơi cũng có thể ngửi thấy mùi súp kèm nấm. Món tráng miệng lạnh hơi bị lẻ lạnh, chỉ khi bụng đã khá no rồi mới được ăn kèm với vài câu chuyện phiếm. Hermie ẩn tuy không có nhiều bạn bè, nhưng vẫn theo kịp xu hướng, biết những chủ đề nóng hổi mà các bạn học đang bàn tán, tất cả là nhờ hai người bạn cùng phòng của nàng. Lạ vẹn đờ và bạt bạt tì lấy đồ ăn, trao đổi vài món ăn với nhau, bình luận vài câu, rồi bắt đầu nói chuyện về Lọc Hạt. Môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của giáo sư Lọc Hạt không phân biệt năm học, nội dung bài giảng cơ bản là giống nhau. Thông thường, sự sắp xếp này bị nhiều bạn học chỉ trích, nhưng khi chương người tuyết Hỉ Mạ Lệ ạ dần được hé mở, học sinh thực sự học được điều gì đó. Danh tiếng của giáo sư Lọc Hạt bắt đầu thay đổi. Giáo sư nói, ở Hỉ Mạ Lệ ạ, ngón tay bị đông cứng rồi ra đông, rồi lại đông cứng, lặp đi lặp lại vài lần, sẽ biến thành khoai tây chiên. Giọng lạ vẹn nở thét thé, hơi cao, xung quanh đều có thể nghe thấy. Bạn bà tì nhìn đĩa ăn của mình, ngươi có thể đừng nói chuyện này khi ta đang ăn cá chiên khoai tây chiên không? Dưới thêm tương cả thì càng giống. Ngoài bên bàn dài tờ lẹp vang lên một trận xôn xao, hờ bị ẩn không hề động đậy đưa tay, đẩy đĩa khoai tây chiên của Haji trước mặt ra xa một chút. Thật ra giáo sư Lọc Khát không tệ đến thế, ngươi nói xem, bạn bà tì. Nhưng lúc mới khai giảng, hắn thật sự có thể là đũa phép không phù hợp, bị hỏng trong những cuộc phiêu lưu trước, giống như Nervin và John trước đây, hắn không cần thay đổi, chỉ cần sửa chữa là được. Tiếng nói chuyện cũng truyền vào hai Haji, hắn dưới tương cả lên khoai tây chiên, từng cọng nhét vào miệng, lộ ra ánh mắt trầm tư, chẳng lẽ Lọc Hạt thật sự không phải kẻ lừa đảo. Cầm miếng cá chiên chuẩn bị nếm thử, đột nhiên cảm thấy ngón tay lạnh bớt. Hắn giật mình, lúc này mới phát hiện ra đầu nít chui ra từ dưới bàn dài, không khỏi trợn tròn mắt, nít. Sau này có thể chui ra từ phía trên không, ta cứ tưởng ngón tay của ta đông cứng thành khoai tây chiên rồi. Nít quay đầu lại, vẻ mặt mơ hồ, ánh mắt đờ đẫn. Nít, nít. John gọi hai tiếng. Hermie ẩn thăm dò gọi, ngài mỉn si bộ tin tần. Nít dần dần tỉnh táo lại, không để ý đến vẻ mặt khó hiểu của mấy phù thủy nhỏ, khẽ hỏi, nếu có một người như vậy, giống như ngươi, cách suy nghĩ giống ngươi, hắn có tất cả ký ức của ngươi, quen biết tất cả người thân bạn bè của ngươi, biết tất cả bí mật của ngươi, các ngươi cảm thấy, hắn có phải là một người khác không? Vài người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không rõ rốt cuộc là tình huống gì. John gãi gãi đầu, không chắc chắn nói, là không phải chứ. Haji lo lắng nhìn hắn, nhích, ngươi không sao chứ? Giáo sư Luyện đã nói trong bữa tiệc kỷ niệm ngày mất, những thứ để lại ở tháp dạ vẹn cấn đều là những vấn đề triết học của Mưu Lệ, những vấn đề này không có lời giải, ngươi đừng quá chấp trước. Hermione giải thích, chúng ta đều biết, U Linh chính là linh hồn của phù thủy. Trong mắt Nick có thêm chút ánh sáng, nếu những điều này đều thay đổi, thì U Linh có còn là U Linh ban đầu không? Ba người không thể đưa ra câu trả lời, chỉ có thể nhìn U Linh dần dần bay đi, biến mất vào bức tường. Ai John dùng đĩa lật miếng sườn trong đĩa, đều tại giáo sư Luyện, gần đây những U Linh này đều bắt đầu không bình thường rồi, không biết mùa đông này có thể hồi phục không? Hermione há miệng, không thể nói ra lời phản bác. Trong lịch sử, những nhà hiền triết nghiên cứu vấn đề triết học hoặc là phát điên hoặc là trầm cảm, số người tự sát cũng không ít. Các U Linh chịu đựng thời gian quá dài, tính cách cực đoan cố chấp, giáo sư Luyện ném vấn đề này cho bọn họ, cảm giác thật sự có chút thiếu đức. Có mưa tuyết, rất nhanh đã đón những trận tuyết lớn thực sự. Đợt không khí lạnh ở cao nguyên Scotland đến đặc biệt dữ dội, cành cây liễu roi trơ trụi nhanh chóng phủ đầy băng giá, gió bắc gào thét ngày đêm gõ vào tường ngoài và cửa sổ lâu đài. Các học viện khác thì tốt, học viện Sở Lì Thờ Dìn nằm dưới lòng đất, lò sưởi phải cháy suốt đêm. Nhiều học sinh đều bị cảm, những học sinh sức khỏe yếu hơn có thể đến phòng y tế 2-3 lần một tuần, bà Phỏng Phờ Dì bận rộn không ngừng. Chiều thứ năm, Melvin lại bị giáo sư Ngô Nạ Gồn bắt đi làm công không, hai người cùng nhau đến hộp mì ạ mua sắm vật tư, chuẩn bị đón Giáng sinh sắp tới. Chủ cửa hàng rất nhiệt tình, không tiết giảm giá và ưu đãi, chỉ là vòng vo hỏi kỳ nghỉ Giáng sinh có phim nào chiếu không, Melvin chỉ có thể ứng phó cho qua. Trở về trường, nhà kính chật kín học sinh năm 2, bọn họ đang học môn thảo dược học, chăm sóc cây mạn giờ dạ kẻ sợ lạnh. Trên sân Quidditch có cầu thủ đang cưỡi chổi đánh trận tuyết, còn có hồ đen đóng băng, một nhóm phù thủy nhỏ đang trượt băng trên đó, tiếng cười đùa ồn ào xen lẫn vài tiếng khóc nức nở, đó là có người bị ngã, đang khóc vì đau mông. Bước vào tiền sảnh lâu đài, từ xa nhìn thấy hai bóng người đứng trong sân, một già một trẻ. Hình như là hiệu trưởng Đùm Bỡ Lẹ Đỏ. Ừm. Giáo sư Ngô Nạ Gồn có chút oán giận, phó hiệu trưởng buôn ba ngoài tuyết, hiệu trưởng chính lại nhàn rỗi tắm tuyết, nhìn thấy là thấy khó chịu. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ mặc một bộ áo phù thủy màu xám trắng, loại có lót lông dày, dáng người gầy gò thanh thoát, vai phủ đầy tuyết, đứng đó chính là một lão phù thủy có khí chất thoát tục. Người mặc áo choàng xanh lam đương nhiên là Lộc Hạt, quàng một chiếc khăn lông tròn trắng mướt, bóng ngợn, lộng lẫy và phô trương, thu hút sự chú ý mèn bỉn khẽ gật đầu. Xem ra chiều nay không có tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám, đây là Lộc Hạt với nụ cười hoàn hảo. Giáo sư Ngô Nạ Gồn phải về văn phòng tính toán sổ sách, mèn bỉn và phó hiệu trưởng chia tay ở dưới cầu thang, đến sân, chào hỏi bọn họ, ngắm tuyết à, bên rừng cấm phong cảnh đẹp hơn. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ cười lắc đầu, tuổi già rồi, sợ lạnh, không muốn ở ngoài trời quá lâu. Đi ra ngoài với phó hiệu trưởng để tận hưởng sự tân bút của các thương gia, hả? Lộc Hạt dùng cánh tay với hắn, quen thuộc thể hiện vẻ đồng điệu. Lời của hai người này, hắn không muốn đáp lời nào. Mèn bỉn có chút khó chịu, lẽ ra nên đi lên lầu cùng giáo sư Ngô Nạ Gồn mới phải, tại sao lại phải đến chào hỏi chứ? Ta đang nói chuyện với hiệu trưởng về câu lạc bộ. Lộc Hạt với trí nhớ bình thường lộ ra vẻ đắc ý, vẫn là giọng điệu quen thuộc. Ta nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, môn phòng chống nghệ thuật hắc ám chỉ giảng lý thuyết là không đủ, học sinh cần thực hành, cần học cách chiến đấu thực sự. Ngươi có ý gì? Câu lạc bộ đấu tay đôi. Lộc Hạt giơ ra một thông báo, ta quyết định thành lập câu lạc bộ đấu tay đôi, mỗi tuần tổ chức luyện tập đấu tay đôi, dạy bọn họ cách đấu phép thuật thực sự, ra khỏi trường là có thể chống lại các sinh vật hắc ám và phù thủy hắc ám xâm lược. Melvin nhìn những dòng chữ trên giấy ra, trên đó đã in dấu ấn của hiệu trưởng. Nghe Lộc Hạt liếc mắt đưa tình khoe khoang, Melvin và Đùm Bỡ Lẽ Đỏ đều tỏ ra khá im lặng, chỉ khi Lộc Hạt hỏi dồn mới đáp lại vài câu, khẽ gật đầu hoặc cập ừ qua loa, nói chuyện với loại người này chẳng có ý nghĩa gì. Lộc Hạt bĩu môi, chán nản từ biệt, được rồi, ta phải đi dán thông báo của câu lạc bộ đấu tay đôi đây. Melvin nhìn bóng dáng hắn dần xa, đột nhiên chú ý đến một chi tiết, cúc áo ở cổ tay áo của hắn là loại đồng bình thường, hoàn toàn khác với những chiếc cúc mạ vàng hoặc bạc nguyên chất trước đây, trông mở nhạt không chút ánh sáng. Ảnh hưởng của ký ức dường như sâu sắc hơn nhiều so với dự kiến. Một số nơi đã âm thầm thay đổi, nhưng Lộc Hạt lại không hề hay biết. Melvin lộ ra ánh mắt trầm tư. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ phủi tuyết trên bay, hít một hơi khí lạnh, tinh thần hơn nhiều, không còn giữ vẻ dàn mua lú lẫn nữa, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn. Melvin, ta nghe nói ngươi đã để lại một câu đố ở tháp dạ vẹn cỡ. Suy tư triết học, mỗi người có cái nhìn khác nhau, không có đáp án cố định. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ cười ha ha, cộng thêm những hiểu biết của ngươi trong bữa tiệc kỷ niệm ngày mất, khiến các cú linh này sinh suy nghĩ về nhận thức bản thân. Phu nhân Gorsuch và ngài Bổn Tín Tấn đều bị vấn đề này làm phiền, đến hỏi ý kiến của ta, thật sự khiến người ta đau đầu. Melvin khẽ gật đầu, cần bọn họ tự mình nghĩ ra, người khác không thể giúp đỡ. Ta cũng vì thế mà nảy sinh một số suy nghĩ. Ngươi nói, nếu một người ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời sao chép chính mình, mỗi hắn đều có tư duy độc lập, linh hồn độc lập, chỉ là độ dài ký ức khác nhau, có người chỉ có ký ức thời trẻ, có người là thời trung niên, có người là thời già, bọn họ cùng tồn tại, đều lấy bản thân làm trung tâm, rốt cuộc ai mới là chính hắn thật sự. Melvin ngẩng đầu nhìn lão hiệu trưởng, trên mặt hắn mang nụ cười nhạt, hiền lành dễ gần. Chương 144, quyết đấu câu lạc bộ. Chương 144, quyết đấu câu lạc bộ. Tất cả hãy lại đây, tiến lên phía trước. Mọi người có nhìn thấy ta không? Có nghe thấy ta nói không? Giống như thông báo đã nói, giáo sư Đùm Bỡ Lẹ Đỏ cho phép ta mở câu lạc bộ đấu quyết, để ta, người có đủ kinh nghiệm, huấn luyện mọi người, dạy các ngươi cách tự bảo vệ mình một cách đúng đắn. Mặc dù những nội dung này các ngươi đã đọc trong sách rồi, nhưng chữ viết và giảng dạy là khác nhau. Ở vị trí sát tường của đại sảnh đường trường học, những chiếc bàn dài và ghế của bàn chủ tọa đã được dỡ bỏ, thay vào đó là một sân khấu tạm thời mạ vàng, hàng trăm ngọn nến lơ lửng giữa không trung, vòng chân ma thuật biến thành màu nhung đen tuyền, tựa như màn sân khấu của một nhà hát. Lockhart mặc chiếc áo choàng màu đỏ tía lộng lẫy, mái tóc được trải chuốt cẩn thận bóng mượt, nụ cười rạng rỡ, cả người hắn toát lên vẻ hào quang như một diễn viên chính của vở kịch. Ở cửa phòng phụ sát tường, giáo sư Sư không nhịn được mà lẩm bẩm, không phải là khai mạc câu lạc bộ sao, tại sao lại phải trang trí như thế này? Fletcher cũng thấy lạ, bình thường mua vài món giáo cụ cũng phải xin phép, tại sao hắn lại có thể dùng nhiều đến như vậy để trang trí sân khấu, mãi nở vạ làm sao mà đồng ý được? Giáo sư của nạ gồn không thể trả lời câu hỏi của hắn, bởi vì nàng đang ở trên lầu xử lý báo cáo tài chính nửa học kỳ đầu, không tham dự hoạt động câu lạc bộ tối nay. Thế là ánh mắt của mấy vị giáo sư chuyển sang giáo sư Đùm Bỡ Lẹ Đỏ ở góc. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ xuề tay núi bay, ý nói chính mình cũng không rõ, hắn chỉ là một hiệu trưởng không quản chuyện mà thôi. Vị hiệu trưởng già lại giả vờ hồ đồ rồi. Mẹ bình nhíu môi, hai ngày trước khi ngắm tuyết trong sân cũng vậy, mượn chủ đề ký ức để ám chỉ trưởng sinh linh giá, nhưng lại không nói thẳng ra, đúng là một lao già bí ẩn. Ngươi không nói, vậy ta cũng không nói. Melvin hôm đó cũng chọn giả vờ hồ đồ, nói chuyện triết học với vị hiệu trưởng già nửa tiếng, cuối cùng hai người không hiểu sao lại đạt được một sự ăn ý ngầm, chủ đề trường sinh linh giá không đi đến đâu. Tuy nhiên, chuyện trang trí sân khấu tối nay thì hắn lại rõ. Nến còn lại từ bữa tiệc Giáng sinh năm ngoái, một thời gian trước dọn dẹp kho thì tìm thấy, năm nay mua mới rồi, dù sao cũng không có tác dụng gì, nên đưa cho câu lạc bộ của giáo sư Lockhart. Melvin giải thích, tại sao không cho ta làm giáo cụ? Giáo sư Fleur lại tuyệt lẩm bẩm, ánh mắt quét qua những phù thủy nhỏ đầy mong đợi, khẽ lắc đầu, cảm thấy bọn họ có lẽ sẽ thất vọng. Khán giả dưới sân khấu vây kín sân khấu mạ vàng, gần như tất cả học sinh trong trường đều đến, chen chúc vai cười vai, nắm chặt đũa phép của chính mình, vẻ mặt hưng phấn. Sau khi thông báo câu lạc bộ đấu quyết được dán ra, chỉ trong vài giờ, nó đã trở thành chủ đề nóng hổi trong giới học sinh. So với câu lạc bộ hợp sướng, câu lạc bộ kịch hoặc câu lạc bộ gỗ Stoner, loại câu lạc bộ liên quan đến chiến đấu và ma thuật này càng thu hút hơn. Giáo sư Lockhart mấy tháng trước khi khai giảng biểu hiện bình thường, nhưng hắn hiện tại đã thích nghi với môi trường hồ gợt, sửa chữa đũa phép bị hỏng, việc giảng dạy đấu quyết của nhà thám hiểm huyền thoại thực sự khiến người ta mong đợi. Sau vài ngày lan truyền, buổi khai mạc câu lạc bộ này đã thu hút tất cả học sinh trong trường tham gia. Một lần nữa hoan nghênh mọi người đến. Lockhart cố gắng để giọng nói của chính mình vang khắp mọi ngóc ngách của đại sảnh đường, thu hút mọi ánh mắt, bên hai tràn ngập những lời khen ngợi. Cảm giác này thật tuyệt vời, 100 lọ thuốc hưng phấn cô đặt cũng không bằng, đùa vui vẻ mạnh mẽ cũng không vui vẻ như vậy. Lockhart đắm chìm trong lời khen và vinh quang, toàn thân sảng khoái. Ban đầu hắn định phong ấn ký ức của chính mình, dùng cách của lão phù thủy làng tuyết để chủ trì buổi khai mạc, nhưng hắn không nhịn được cắm dỗ, không nỡ đợi mọi người tan cuộc, đêm về văn phòng mới thưởng thức sự hư vinh đến muộn. Về việc làm thế nào để đảm bảo chất lượng giảng dạy, đối phó với tình hình hiện tại, Lockhart cũng đã chuẩn bị trước, hắn hắng giọng, trước hết, ta xin giới thiệu trợ lý của ta, giáo sư ở nạ vẻ. Giáo sư độc dược, cả ngày thu mình trong tầng hầm không thấy ánh sáng, xoay quanh bạc và mẫu vật, trông có vẻ yếu ớt, không giỏi đấu quyết. Còn có trợ lý nào tốt hơn thế này sao? Lockhart không nhịn được nhe răng cười, giáo sư ở nạ vẻ tự xưng cũng biết chút ít về đấu quyết, sẵn lòng hỗ trợ ta làm một màn trình diễn nhỏ trước khi chính thức lên lớp. Ở nạ vẻ, trong bộ áo tròn đen, bước ra từ bóng tối, khóe môi khẽ cong lên một đường cong nhạt, tạo ra một nụ cười khó coi, mang tính xa giao. Các học sinh lúc này mới nhận ra bên cạnh có một trợ giảng, mà trợ giảng lại là ở nạ vẻ, ai nấy đều trợn tròn mắt. Dưới khán đài bùng lên một trận bàn tán không lớn không nhỏ. Hít Haji hít một hơi lạnh, nói với bạn bè bên cạnh, nếu ở nạ vẻ cười với ta như vậy, ta sẽ quay người bỏ chạy ngay. John không ngừng gật đầu, rất tán đồng. Hermione ẩn không nói gì, vẻ mặt là tán thành. Nghe ta nói này, các nhóc con, đừng lo lắng, đừng sợ hãi, đợi ta và giáo sư ở nạ vẻ trình diễn xong, sẽ trả lại giáo sư độc dược của các ngươi, đảm bảo nguyên vẹn. Ở nạ vẻ trên mặt vẫn treo nụ cười xa giao. Mấy vị giáo sư đứng xem từ xa có chút im lặng, trao đổi ánh mắt với nhau, mang theo sự thông cảm và không nỡ. Giáo sư sụt tốt bụng thở dài, chúc hắn may mắn. 1, 2, 3. Giải giới ầm bay ngược ra sau va vào tường, rồi trượt xuống ngã trên sàn. Lockhart co ro trên thảm chỉ cảm thấy xương cốt như muốn ra rời, trước mắt tối sầm, có chút thở không ra hơi. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu là áo choàng bị rách, sau đó mới phản ứng lại, trợ giảng đã chọn sai người rồi. Vị giáo sư độc dược này không chỉ giỏi độc dược, mà còn giỏi đấu quyết. Khu cụ Lockhart lảo đảo đứng dậy, loạn choạng trở lại sân khấu, cố gắng tự bào chữa. Tốt, mọi người đã thấy rồi chứ? Ta đã trình diễn cho mọi người một loại đùa giải giới, tác dụng là khiến ta mất đũa phép của ta. Hắn nhìn quanh, là vẹn đờ ở hàng đầu đưa cây đũa phép nhặt được lên, ánh mắt có chút phức tạp. Cảm ơn ngươi, tiểu thư bảo rằng. Lockhart nhận lấy đũa phép, nhanh chóng xoay chuyển đầu óc, vừa nghĩ cách cứu vãn, vừa vô thức cứng miệng. Giáo sư ở nạ vẹ, chiêu này rất hay, nhưng ý đồ quá rõ ràng, ngăn cản ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng ta chủ động phối hợp, để tăng thêm kiến thức cho học sinh. Tiếp theo đến lượt ngươi phối hợp với ta ở nạ vẹ. Ánh mắt lại đi. Lockhart vội vàng dừng lại, mắt đảo quanh, nhìn thấy mấy vị giáo sư đang đứng xem từ xa, đột nhiên mắt sáng lên, luận. Giáo sư luận. Giáo sư luận và ta ăn ý hơn, chúng ta có lẽ có thể đạt được hiệu quả trình diễn tốt hơn. Giáo sư luận. Giáo sư luận. Hắn nghĩ mẹn bỉn chắc chắn sẽ phối hợp với chính mình, cho dù không phối hợp, một giáo sư trẻ tuổi như vậy lại có thể có thực lực gì? Lockhart hưng phấn đến đỏ bừng mặt, nhìn thấy hắn lắc đầu cũng không chịu buông tha, quay sang kích động các phù thủy nhỏ dưới khán đài, chúng ta hãy cho giáo sư luyện một tràng pháo tay được không? Các học sinh đương nhiên vỗ tay reo hò, nhiệt liệt hoan nghênh. Mấy vị giáo sư nín cười, lộ ra ánh mắt chờ xem cho hay. Mẹ bình nét mặt trở nên khó chịu. Đám học sinh này đang làm ầm lên cái gì vậy? Không thấy giáo sư ở nạ vẽ tẩy chay lọc khát cũng chẳng có nụ cười nào sao? Chuyện đấu quyết của phù thủy này ít nhiều cũng có một chút nghi thức trong đó, giống như cuộc đấu hiệp sĩ thời trung cổ, cuộc thi bắn súng của cao bồi miền Tây, chú trọng hai bên đấu quyết ngang tài ngang sức, đấu quyết với lọc khát, thắng không đáng vui, thua thì buồn nôn mấy tháng. Giữa tiếng ồn ào, ở nạ vẽ khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía lọc khát, khẽ cười khẩy, ngươi có phải đã quên rồi không? Hắn có một huân chương mẹ lìn sắp được trao. Lọc khát nụ cười cứng lại, thân thể cứng đờ tại chỗ. Mẹ Bilen, trong chuyến du lịch ở Romania, đã giúp kiểm soát cuộc bạo loạn của nhiều con rồng lửa, chế phục băng nhóm phù thủy hắc ám trộm trứng rồng, để biểu dương công lao của hắn, bộ pháp thuật Romania đã xin huân chương Medlin hạng nhất cho hắn, sau khi hội hiệp sĩ Medlin xem xét đã đổi thành huân chương hạng 2, lễ trao huân chương chưa được xác định. Một giáo sư trẻ tuổi có thể đánh bại rồng lửa và băng nhóm phù thủy hắc ám, Lộc Khắc đột nhiên có chút chột dạ, hắn cũng không chắc Mạn Bỉn có phối hợp với hắn nữa hay không. Nếu không phối hợp, Lộc Khắc tấn vào bụng đang âm ỉ đau, suy nghĩ con tên giả vừa bị chấn động não mà ngất đi không, đợi qua đêm nay rồi tìm cách cứu vãn. Ở nạ vẽ thu biểu cảm của hắn vào mắt, đợi tiếng ồn ào của học sinh lắng xuống, đi thẳng qua Lộc Khắc, đứng lên phía trước sân khấu, bình tĩnh nói, để ta và giáo sư luận trình diễn đi. Bóng dáng Lộc Khắc lặng lẽ biến mất, bị mấy học sinh tinh mắt ở hàng đầu phát hiện, viện cớ nói trạng thái không tốt, đũa phép bị hỏng, cảm cúm đau đầu gì đó. Mạn Bỉn liếc nhìn đùm bờ lẹ đỏ bên cạnh, cũng không từ chối gì nữa, men theo con đường mà các học sinh chủ động nhường ra tiến lên, bước lên sân khấu. Khoảng nửa phút sau, dưới sự chứng kiến của toàn thể giáo sư và học sinh trong trường, Mạn Bỉn và ở nạ vẽ đối mặt nhau, đứng đối diện, sau khi đối chào thì giơ đũa phép lên trước người, đồng thanh đến ngược, chuẩn bị, 3, 2, 1. Giải giới khiên chống lời nguyện ánh sáng đỏ chói mắt xẹt qua sân khấu, con đường tiến lên bị một rào chắn ma thuật vô hình cản trở, khi va chạm nở rộ ra ánh sáng càng thêm chói mắt. Mạn Bỉn khẽ vung đũa phép, ánh sáng đỏ quay ngược lại, ở nạ vẽ lại tung ra một đùa giải giới, hai luồng ánh sáng đỏ đâm vào nhau, hóa thành những đốm sáng li ti và ánh nến lơ lửng giao thoa, đẹp tuyệt vời. Đua giải giới ban đầu trực tiếp đánh bay Lockhart, trong tay hai vị giáo sư này dường như đã trở thành đạo cụ biểu diễn ngoan ngoãn. Một tiết mục kết thúc, một tiết mục khác tiếp nối. Choáng váng khiên chống lời nguyền đại sảnh đường dần trở nên yên tĩnh, chỉ vang vọng tiếng niệm chú của hai vị giáo sư, những lời nguyền gào thét bay qua, nhiều phù thủy nhỏ không nhịn được thốt lên kinh ngạc. Khi các nàng bình tĩnh lại, nhanh chóng nhận ra hai vị giáo sư thực sự chỉ đang trình diễn, khác với cuộc chiến đấu ác liệt mà các phù thủy nhỏ dự đoán, hai vị giáo sư ngươi qua ta lại, một bên tấn công một bên phòng thủ, sau đó tìm cơ hội giành lấy thời cơ tấn công. Những lời nguyền được tung ra tập trung vào các năm học trung và cao, độ khó hơi vượt quá trình độ của phần lớn học sinh, nhưng lại nằm trong giới hạn mà các nàng cố gắng đạt được. Tốc độ thi triển phép thuật chậm rãi, gần như là động tác tiêu chuẩn trong sách giáo khoa. Bọn họ trình diễn nhiều hơn là nhịp điệu, gần giống với cuộc đấu quyết thực sự của phù thủy, nhưng làm chậm và phân tích quá trình, để mỗi học sinh đều có thể nhìn rõ. Toàn bộ bất động hóa đá tợ sỉ và bạn gái tên lễ lộ tệ đứng ở hàng đầu, hai người mắt không chớp, không muốn bỏ lỡ bất kỳ động tác nào, mắt đều đỏ ngầu. Các học sinh khác dưới khán đài cũng say mê theo dõi. Và mấy vị giáo sư đứng xem từ xa phát hiện ra vài manh mối, bậc thầy đấu quyết phở lại tuyệt mắt khẽ nheo lại, nhìn về phía hai bóng người không ngừng giao chiến, khẽ cười nói, ta đã nói mà, làm sao bọn họ có thể hợp tác chặt chẽ được sau vài lời nguyền nữa luôn viên. Khán giả đột nhiên phát hiện, tiếng va chạm của lời nguyền của các giáo sư đã trở nên trầm thấp. Hai luồng sáng màu sắc khác nhau va vào nhau, phát ra tiếng gầm như đá tảng va vào nhau. Tợ sĩ và tên lễ lộ vẻ ở gần, thậm chí có thể cảm nhận được luồng gió mạnh lướt qua má, thổi tung tóc, tợ sĩ vẫn không chịu chớp mắt, trong mắt lấp lánh nước mắt. Pháo kích tứ phân ngũ liệt các loại câu thần chú phòng thủ và tấn công xé toạc không khí, gào thét lướt qua sân khấu. Lúc này trận chiến đã đi vào cao trào, nhưng hai vị giáo sư vẫn không nhanh không chậm, trình diễn rõ ràng từng chi tiết, động tác đũa phép đưa ra thu về không đội bảng, nhẹ nhàng linh hoạt, thậm chí mang theo vài phần ý vị tao nhã. Thần phong vô ảnh lửa quỷ hoành hành ẩm. Hai loại hắc ma pháp cuối cùng va vào nhau, ngọn lửa màu cam pha đỏ bắn tung tóe khắp nơi. Khi sắp rơi xuống sân khấu, lại bị một lớp màng bong bóng vô hình bao bọc, ánh lửa sáng rực và nóng bỏng lặng lẽ tiêu tan. Hai vị giáo sư trên sân khấu đồng thời dừng tay, bóng dáng cúi chào khắc sâu trên tường đại sảnh đường. Ánh mắt của các phù thủy nhỏ dõi theo bọn họ rời khỏi sân khấu, còn Lộc Khắc lên sân khấu sau đó đang nói gì đó, bọn họ đã không còn quan tâm nữa. Lược ủy. Quay lại hàng ngũ các giáo sư đứng xem, ở nạ vẽ nhìn sâu vào Mạn Bỉn một cái, giáo sư luyện còn rất giỏi hát ma pháp, thật bất ngờ. Giáo sư ở nạ vẽ giỏi đấu quyết bình thường, cũng khiến ta bất ngờ. Mạn Bỉn khẽ đáp. Ở nạ vẽ nét mặt tối sầm. Mấy vị giáo sư bên cạnh lại bắt đầu nín cười. Mạn Bỉn trên mặt mang theo nụ cười nhạt. Hắn không phủ nhận chính mình có định kiến về ở nạ vẽ, cho rằng vị điệp viên hai mặt này tính cách hữu ám tiêu cực, ngoài độc dược ra thì chỉ có hát ma pháp. Sau trận đấu quyết này có chút thay đổi, vị giáo sư này quả thực rất thích hợp với môn phòng chống nghệ thuật hát ám, hắn có khả năng đảm nhiệm. Ngươi nói giáo sư luận và giáo sư ở nạ vẽ rốt cuộc ai lợi hại hơn? Si Diệu Sơ, chuyên gia gây rối, cố gắng gây ra tranh cãi. Giáo sư luận, hắn có thể chế phục dòng lửa. Đây là một tờ lệ có tin tức nhanh nhạy. Ta nghĩ là giáo sư ở nạ vẽ, hắn có thể đầu độc giáo sư luận. Đây là một sở lì thợ dỉn phỉ bán viện trưởng nhà mình. Lạ vẹn đỡ cố gắng tham gia thảo luận, vậy còn giáo sư Lộc Khắc thì sao? Tất cả các phù thủy nhỏ xung quanh đều ngước nhìn vị giáo sư đó, áo choàng bị rách, tóc xoăn rối bù, không còn vẻ ngoài hào nhoáng như lúc khai mạc, trong miệng vẫn đang nói những lời tự tâng bốc không đúng chỗ. bất kể là nhà nào, đồng thời lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Lockhart hoàn toàn không nhận ra điều đó, hoặc nhận ra nhưng không quan tâm. Vừa rồi hai vị giáo sư đã trình diễn cho chúng ta một trận đấu biểu diễn rất xuất sắc, nhưng cũng tồn tại nhiều thiếu sót, ví dụ như tốc độ thi triển phép thuật quá chậm. Nếu đổi lại đối phó với người tuyết hoặc người sói, loại thi triển phép thuật chậm chạp này chưa kịp niệm xong chú ngữ đã bị răng nanh móng vuốt của chúng xé nát rồi. Được rồi, phần trình diễn đến đây là kết thúc. Bây giờ đến lượt các ngươi chia nhóm đấu quyết luyện tập, hai người một nhóm, chúng ta hãy bắt đầu cuộc đấu quyết thực sự đi. Chương 145, nhà ngươi tiểu tinh linh tên gọi là gì? Chương 145, nhà ngươi tiểu tinh linh tên gọi là gì? Ma pháp vòm trời mô phỏng màn đêm mây đen che khuất ánh trăng, một màu đen kịt. Ánh đến lung lay, trên tường tháp đuốc, ánh sáng không còn chỉ bao trùm sân khấu. Các bạn học tham gia luyện tập đấu tay đôi chia thành từng cặp, tản mát khắp đại sảnh, trong mắt mỗi phù thủy nhỏ đều ánh lên vẻ hứng hực, kể từ khi chứng kiến trận đấu giữa giáo sư Luyện và giáo sư ở Nạp Vẹ, ai nấy đều háo hức, không thể chờ đợi để bắt đầu trận đấu của chính mình. Không để ý đến lời hướng dẫn ồn ào của Lockhart, các phù thủy nhỏ bắt chước tư thế của hai vị giáo sư nghiêm túc, túi chào nhau, vung đũa phép. Không khí lập tức trở nên sôi nổi. Đối với các bạn học trung và cao niên, còn có thể bắt chước khá giống, các câu thần chú trong sách giáo khoa vừa đủ dùng, hai bên ngươi qua ta lại, đánh rất hăng. Các bạn học nhỏ tuổi thì chịu khổ rồi, chưa học được mấy câu thần chú, cứ lặp đi lặp lại mấy câu thần chú tiêu chuẩn sơ cấp, không cần đợi đối phương niệm xong thần chú, chỉ cần nhìn động tác vùng đũa phép là có thể phán đoán đó là phép thuật gì, sau đó tung ra phép thuật tương tự để chống đỡ. Thật sự rất vô vị, cả hai bên đều cảm thấy không có gì thú vị. Thế nhưng Lockhart lại chia nhóm theo các nhà khác nhau, bốn nhà được sắp xếp ngẫu nhiên. Các cặp Phở Lệp và Dạ Vẹn Cơ thì không sao, hai bên không có ẩn oán gì, trận đấu có nhàm chán thì cứ nhàm chán, dù sao cũng chỉ là luyện tập, coi như hoạt động câu lạc bộ. Không khí giữa Gờ Dịp Phải Đỏ và Sở Lì Thợ Dìn hoàn toàn khác. Năm ngoái đã từng đánh nhau tập thể, cộng thêm những ân oán tích lũy từ các trận đấu quy định, bình thường có nội quy trường học ràng buộc, không tìm được cơ hội chút giận. Bây giờ gặp nhau trong buổi luyện tập đấu tay đôi, hai bên như kẻ thù gặp mặt, mắt đỏ hoe. Theo sự phân nhóm vừa bạn của Lockhart, Hermione và Mr. Sen đối đầu. Ngài Sen là một nữ phù thủy năm hai có vóc dáng và mỡ, cao lớn và khỏe mạnh. Khi ngẩng đầu lộ ra vẻ khinh thường, cằm đôi giày thịt của nàng rung rung. Hermione không dám để đối thủ như vậy áp sát, tuân thủ chiến thuật học được trong lớp phụ đạo, luôn giữ khoảng cách an toàn khi thi triển phép thuật, không cho Mr. Sen cơ hội phát động tấn công cận chiến. Một người thanh mảnh nhưng linh hoạt, một người khỏe mạnh mà vụ bè, dựa vào kinh nghiệm đấu tay đôi tích lũy từ hai bài luật văn, Hermione nhanh chóng kiểm soát nhịp độ trận đấu, dẫn Mr. Sen chạy vòng quanh sân, thu hút ánh mắt của một vòng các bạn học xung quanh. Có lẽ là đã để ý trong trận quyết định, Lockhart đã xếp Haji và Dở Dạ Cổ vào một nhóm, để hai tầm thủ tiếp tục cuộc tranh chấp trước đây trên sàn đấu. Dở Dạ Cổ xuất thân thuần huyết, lớn lên trong gia đình phù thủy từ nhỏ, chưa đi học đã chơi trò đấu tay đôi với bạn bè, khi giết thời gian trong thư phòng ở nhà cũng học vài phép thuật ngoài sách giáo khoa, hắn tự cho rằng không có lý do gì lại không đánh lại Haji, người lớn lên trong gia đình mục lệ. Khi Lockhart đếm ngược đến hai, Dở Dạ Cổ đã vung đũa phép trước, ngay khoảnh khắc đếm ngược kết thúc, một câu thần chú đã gào thét bay ra. Một câu tiểu ác chú bình thường, thậm chí còn không có tên chính thức, hắn cũng không nhớ học được từ đâu, tác dụng là khiến đối phương cảm thấy đầu bị nồi hầm đập vào, đau nhưng không bị thương, uy lực không lớn, tốc độ thi triển rất nhanh. Haji không ngờ người này lại không tuân thủ lễ nghi đấu tay đôi, chưa kết thúc đếm ngược đã tấn công trước, trong lúc đội vàng không tránh kịp, bị trúng một đòn, chỉ cảm thấy chán ơi bị đau, khiến người ta bực bội. Hoàn hồn lại, Haji lập tức tung ra một câu thần chú cú lét, ánh bạc chìm vào cơ thể, Dở Dạ Cổ ngay lập tức cười ha ha, cười đến thở không ra hơi, cười đến toàn thân bụng co giật, cho đến khi hắn ôm bụng ngã xuống đất co giật, một lúc lâu sau mới hồi sức, lén lút chia đũa phép vào Haji. Haji đã được huấn luyện bài bản trong lớp phụ đạo, không hề lơ là cảnh giác, luôn chú ý đến hành động của đối phương. Đối với hai người, trận đấu thực sự bây giờ mới bắt đầu. Tạ Dạn Tổ Lệ Dạ Phở là bẹn đổ sơ tập bẹn phỉ hệ hoặc kéo lì ở Mr. Dở Dạ Cổ trong lòng kìm nén một cục tức, luôn muốn trả lại tất cả những gì đã phải chịu đựng từ Haji, giành lại điểm số đã mất trong quỷ đi, mỗi lần thi triển thần chú đều hung hăng, muốn thắng một đòn. Nhưng cục diện trận đấu khó khăn hơn hắn tưởng. Haji lại có một tâm lý khác. Hắn đã phân tích nhiều trường hợp đấu tay đôi kinh điển trên lý thuyết, ghép nối hàng chục in luật văn, thực hành luyện tập với học bá Hờ Mị Ẩn, khi tung thần chú biết cách kiểm soát thời cơ, thường không hề quan tâm có trúng hay không, Dở Dạ Cổ có chống đỡ hay né tránh cũng chỉ là kéo hắn vào nhịp điệu mà mình thích đứng. Khoảng cách về tâm lý nhanh chóng phản ánh trên cục diện trận đấu, chỉ sau vài hiệp, Haji dần chiếm ưu thế trong trận đấu. Dở Dạ Cổ có thể cảm thấy mình ngày càng khó khăn, cán cân chiến thắng dần nghiêng về phía đối phương, hắn nghiến răng, cắn răng hét lên, sẽ vẹn sổ xa đầu đũa phép nổ tung, một con rắn đen dài mảnh bỏ ra, vậy đen nhánh, phát ra ánh sáng u ám bất thường. Ngẩng đầu nhe răng lộ ra nanh độc sắc bén, nhìn là biết có độc kịch liệt. Các bạn học xung quanh từ lâu đã chú ý đến trận chiến ác liệt ở đây, thấy rắn độc liền la hét, kinh hoàng lùi lại, tạo ra một khoảng trống. Khoảnh khắc tung ra phép thuật này, Dở Dạ Cổ đã có chút hối hận, khác với tiểu ác chú trước đó, đây đã là hắc ma pháp cấp độ độc chú, nếu truy cứu nghiêm ngặt, hắn đã vi phạm nội quy trường học, sẽ bị trừ điểm và cấm túc. Haji trực diện với rắn độc trông vô cùng kỳ lạ, ánh mắt hơi lờ đờ, trên mặt hắn không có vẻ sợ hãi, ngược lại còn bước thêm hai bước, dường như không hề quan tâm đến chất độc kịch liệt. John và Hermione, những người đã kết thúc trận đấu ở vòng ngoài, nhìn nhau, đồng thời phản ứng lại, lộ ra vẻ lo lắng. Siri, đang lúc Haji mấp máy môi sắp phát ra tiếng, đột nhiên một bàn tay đặt lên vai hắn, đánh thức hắn khỏi trạng thái kỳ lạ đó, ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen tĩnh lặng của giáo sư Luyện. Vanis Into Blackser một giáo sư ở nạ vẽ đi ngang qua, đầu đũa phép phun ra một luồng sáng trắng, biến con rắn độc thành một làn khói đen tan biến. 3 phút sau, buổi luyện tập đấu tay đôi hôm nay đến đây là kết thúc, mặc dù giữa chừng có xảy ra một vài sự cố nhỏ không vui, nhưng không ảnh hưởng đến việc hoạt động đầu tiên của câu lạc bộ đấu tay đôi của chúng ta kết thúc tốt đẹp. Xét thấy giờ dạ cổ là lần đầu vi phạm, với tư cách là giáo sư hướng dẫn của câu lạc bộ, ta sẽ không truy cứu lọc hạt đứng trên sân khấu cười toe toét. Sau này mỗi tối thứ sáu đều sẽ có hoạt động, chào mừng các bạn học có nguyện vọng tham gia. Hoạt động kết thúc tại đây. Haji khẽ to mày, hạ giọng nói, ta vừa rồi suýt chút nữa đã nói xà ngữ rồi. Hắn vẫn còn có chút lo lắng, xà ngữ là một thứ rất tệ, thường chỉ có hát phù thủy độc ác mới có, nếu công khai thể hiện xà ngữ, ta sẽ bị coi là quái vật mất. Chúng ta biết. Hermione ẩn đi bên cạnh hắn, chúng ta còn nháy mắt với ngươi, nhưng ngươi không nhìn thấy, John ghé sát thì thầm gọi ngươi, ngươi cũng không nghe thấy, may mà giáo sư Luận và giáo sư ở nạ vẹ đã kịp thời đến. Haji biểu cảm phức tạp, không ngờ có ngày ta lại cảm ơn ở nạ vẹ. Giáo sư. Vừa định cảm thán thêm hai câu, đối thủ giờ dạ cổ lúc này không biết từ đâu chui ra, đứng trước mặt hắn, các ngươi thần thần bí bí, đang nói gì vậy? Mắc mớ gì đến ngươi? John buột miệng nói. Ngươi giờ dạ cổ bị mắng đến mặt người, nhưng nhớ đến câu ác chú mình vừa tung ra, những lời tục tiệu đến miệng cũng không nói ra, chỉ nghiến răng nói một câu, thật là làm đục thân phận thuần huyết. John cười lạnh một tiếng, đúng vậy, ngươi không làm đục thuần huyết, cái tên đã tung ra độc chú hèn hạ trước mặt toàn thể giáo sư và bạn học. Giờ dạ cổ nghe vậy nắm chặt nắm đấm, không muốn dây dưa với cái tên thuần huyết thô lô đáng hổ thẹn này, quay đầu nhìn Haji, trận đấu hôm nay coi như ngươi thắng. Nhưng đừng quá đắc ý, chỉ là ta lỡ tay chọn nhầm thần chú thôi, hoạt động câu lạc bộ đấu tay đôi tuần sau, vẫn là hai chúng ta, ngươi dám nhận lời không? Không nhận lời. Tại sao? Haji nhún vai, tuần sau là kỳ nghỉ Giáng sinh rồi, hoạt động câu lạc bộ đấu tay đôi không thể tổ chức được. Giờ dạ cổ nhất thời không nói nên lời, cảm thấy vô cùng ấm ức. Do lập tức thêm dao, chúng ta định ở lại trường, nếu ngươi cũng ở lại trường, cũng có thể đấu tay đôi, ngươi có muốn ở lại trường không? Ồ, giờ dạ cổ phải về nhà tìm mụ mụ, ngươi muốn ăn bánh táo do mụ mụ tự tay làm, giờ dạ cổ tức đến đỏ cả cổ, tức giận gầm lên đáp trả. Chỉ có nhà hệ Adly các ngươi mới cần chủ nhân tự mình xuống bếp, nhà chúng ta có gia tinh mà. Gia tinh trong đầu Haji lóe lên một khuôn mặt xấu xí, vội vàng hỏi, gia tinh nhà ngươi tên gì? Giờ dạ cô ngẩng cằm nhìn hắn, đắc ý nói, Dobby, sao vậy? Ngươi cũng muốn mua một con à, đừng có mơ tưởng, gia tinh chỉ có những gia đình thuần huyết có truyền thừa mới có, nếu ngươi muốn thì. Haji đột nhiên mở to mắt. Hắn đã không còn nghe thấy những lời vô nghĩa phía sau nữa, nắm chặt cánh tay John và Hermione, lắc hai cái, Dobby, các ngươi nghe thấy không? Dobby. Giờ dạ cô bị phản ứng kịch liệt của hắn làm cho ngẩn ngơ. Không phải chỉ là gia tinh thôi sao? Kích động như vậy làm gì? Chỉ thấy Haji nói với hai người những lời không hiểu, tên thuần huyết đáng hổ thẹn và tiểu thư vạn sự thông bên cạnh trao đổi ánh mắt, cũng không biết đã đạt được ý kiến gì, sau đó liền vội vàng chạy lên lầu, bóng dáng nhanh chóng biến mất sau khúc cua. Thư mời đấu tay đôi cũng không trả lời, thật là vô lễ. Bình thường leo cầu thang mất mười mấy phút, hôm nay 5 phút đã đến. Ba người trở về phòng sinh hoạt chung, còn sớm so với giờ tắt đèn, trong phòng sinh hoạt chung không có mấy người, bọn họ có do ở góc thường dùng để chép bài tập, dùng giọng nói chỉ ba người có thể nghe thấy để thảo luận. Đêm đó sau khi xuất viện, Haji đã chia sẻ chuyện của Dobby với hai người, bọn họ đã thảo luận kỹ lưỡng về thông tin Dobby cung cấp, nhưng vẫn không thể xác định rốt cuộc vị giáo sư nào đã giao dịch với hát phù thủy bên ngoài trường, cho đến tối nay khi biết Dobby là gia tinh của nhà mạng Vos. Haji co ro ở góc giữa tường, trong đầu không ngừng hiện lên những cảnh tượng đã thấy ở hẻm Mọc Tùn, hắn bây giờ đã sâu chối tất cả các manh mối lại với nhau. Ta biết rồi, ta biết hết rồi. Haji cảm thấy mình chưa bao giờ thông minh như vậy. Đồ bị là gia tinh của nhà Mạn Phụ, vậy là lũ sỉ ủ Mạn Phụ có âm mưu độc ác đối với trường học, hắn đã đạt được giao dịch với giáo sư Luận ở tiệm bột gìn ẻn bờ kẹt. John ngồi bên cạnh, nhìn hắn nghi ngờ hỏi, nhưng giáo sư Luận sao lại hại chúng ta chứ? Nếu hắn có ác ý với ngươi, ở hẻm Nọc Tùn đã không đưa ngươi ra ngoài, nếu hắn muốn mưu hại chúng ta, ở hang nện đã có thể ra tay rồi. Hắn thì thầm, nhắc đến nện, cảm giác lâu rồi không thấy nện trong lâu đài nữa. Haji cau mày, cái đầu thông minh lại bị rồi. Hợp bị ẩn không chắc chắn đoán, các ngươi nói xem, giáo sư Luận có khi nào bị ép được không? Hắn không muốn giao dịch với Mạn Phụ, nhưng vì một số lý do, không thể không đồng ý, nhưng hắn đã không thực hiện kế hoạch độc ác đó. Nàng trước đây đã cảm thấy giáo sư có chuyện giấu bọn họ, chỉ là vẫn không thể thăm dò ra. Theo suy nghĩ này, tất cả những điểm nghi vấn đều được làm rõ. Nhất định là như vậy. Nữ phù thủy nhỏ mắt sáng rực, càng nói càng trôi chảy, giáo sư không thể trực tiếp tiết lộ nội dung kế hoạch, nên liên tục ám chỉ hướng dẫn chúng ta làm rõ sự thật, hắn là người của chúng ta. John gãi đầu, nhưng kế hoạch của Mạn Phụ thì có liên quan gì đến chuyện của Haji? Ngươi còn chưa hiểu sao? Haji còn cảm thấy người bạn cùng phòng này hơi không thông minh. Adro Mang Thứ là không phải là hung thủ thực sự đã giết Mịt Lệ Khóc Nhẹ, trong lâu đài ẩn giấu một con quái vật phòng bí mật thực sự, âm mưu của Mạn Phụ có liên quan đến con quái vật này. Haji bị oan, Mạn Phụ mới là hung thủ. John chợt hiểu ra, sau đó lộ ra vẻ nghi ngờ, nhưng bọn họ cũng không phải cùng một khóa học cả, Haji đã gần 70 tuổi rồi, Mạn Phụ cũng sắp xỉ tuổi cha ta, sao lại là hung thủ được? Haji nhìn John, người này trên cờ phù thủy thì thông minh như vậy, sau khi suy luận lại là một tên ốc, hắn đổi một cách nói trực tiếp hơn, Mạn Phụ không phải hung thủ, hắn đang định thả lại quái vật, sát hại bạn học, làm loạn hồ gớt. John lúc này mới hiểu ra, quả nhiên là tác phong của nhà Mạn Phụ, tự mình không ra mặt, tìm cách uy hiếp giáo sư Luận Lương Thiện, giống như câu tục ngữ phù thủy nói, hiện trường vụ án vĩnh viễn không tìm thấy bóng dáng Mạn Phụ, nhưng trên búa phép gây án lại đầy dấu vân tay của bọn họ. Hán Trịnh trong hỏi, vậy chúng ta nên làm gì? Việc quan trọng nhất bây giờ là làm rõ quái vật rốt cuộc là gì, trốn ở đâu. Hermione ẩn cao mày nói. Haji gật đầu đồng ý, cũng tao mày trầm tư. John im lặng 2 giây, chúng ta không thể hỏi trực tiếp giáo sư luận sao? Không thể hỏi trực tiếp, hắn bị ép buộc giao dịch với hắc phù thủy, không chừng đã ký kết khế ước ma pháp gì đó, nếu trực tiếp nói cho chúng ta đáp án, còn cần phải nghĩ cách dám chỉ hướng dẫn chúng ta sao? Thật phức tạp. Ba người ngây người ngồi ở góc, suy nghĩ rất lâu cũng không có kết quả, mặc dù đã phân tích được nguyên nhân sự việc, nhưng cuộc điều tra vẫn dừng lại ở điểm xuất phát. Do sở lý thờ gìn để lại. Hạt rộ măng thứ lạ sợ hãi. Mắt có màu vàng chanh. Ba người mỗi người một câu, thì thầm, lướt qua tất cả những con quái vật mà mình biết trong đầu, nhưng không thể xác định rốt cuộc là gì, cho đến khi lâu đài tắt đèn, giám thị tờ sĩ thúc giục, bọn họ mới đứng dậy, lặng lẽ trở về ký túc xá của mình. Haji cứ nghĩ mãi về chuyện này, không biết mình đã thay quần áo tắm rửa thế nào, khi nằm trên giường tỉnh lại, trong đầu vẫn còn những manh mối đó. Mơ mơ màng màng mất đi ý thức, sắp chìm vào giấc ngủ sâu, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, hắn nghe thấy một vài lời kỳ lạ. Dường như có một giọng nói lạnh lẽo đang than vãn, thức ăn ngon để trong ống từng cái một nện nướng giọng nói dần trôi đi, những lời phía sau biến thành tiếng rít không có ý nghĩa, trong tiếng rít trầm thấp, Haji mơ một giấc mơ, mơ thấy hắn và Dở Dạ cổ đấu tay đôi, mơ thấy con rắn độc đó có đôi mắt bằng tranh. Ánh sáng ban mai chiếu vào cửa sổ, Haji chợt tỉnh giấc. Chương 146, giải khai câu đố chương 146, giải khai câu đố sáng sớm cuối tuần. Bên ngoài cửa sổ, gió lạnh gào thét. Melvin đẩy hé một nửa cửa sổ, không khí lạnh lẽo trong lành tràn vào phòng, khiến cả người hắn tỉnh táo lại. Giữa mùa đông sâu, trùng hợp là lúc loài rắn ngủ đông, bà sĩ Lix cứ khăng khăng không chịu ra khỏi hang đá điêu khắc của nó, mà hắn lại không biết xả ngữ, để dỗ bà sĩ Lix đi dạo quanh tháp gờ dịp phải đỏ, hắn đã tốn rất nhiều tâm tư, chỉ có thể bắt một đàn nhện nướng, đặt vào đường ống để dụ dỗ. Suýt chút nữa đụng phải Mịt Lệ đang lảng vảng trở lại nhà vệ sinh. Tối qua bận rộn xong đã là nửa đêm, cậu thêm đang là mùa ngủ, mặc dù ý thức đã tỉnh táo nhưng cơ thể vẫn còn hơi lờ biếng. Gió mang theo những hạt tuyết nhỏ lì ti rơi xuống người, mát lạnh, bãi đất trắng xóa một màu, hồ đen đóng băng, rừng cấm khoác lên mình lớp áo bạc, hộp mì ạ xa hơn đã hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Hơi thở của mẹn bỉn hóa thành một làn sương trắng, lặng lẽ tan biến, hắn đóng cửa sổ rồi quay người bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt đánh răng, thay đồ ngủ. Tính toán ra, Hermione và bọn họ chắc hẳn sẽ sớm tìm ra bà Silix, vị trí cụ thể của phòng bí mật cũng sắp rồi. Một vở kịch hay đang chuẩn bị được trình diễn, một vở kịch hay khác vẫn đang được tập luyện. Từ tháng trước, phòng học lớn của môn nghiên cứu một lệ vào cuối tuần đã trở thành phòng hoạt động của câu lạc bộ kịch, nơi thảo luận kịch bản, đọc lời thoại và tập luyện diễn xuất đều diễn ra ở đây, ngay cả khi không có việc gì quan trọng, các học sinh câu lạc bộ kịch cũng thích tụ tập ở đây để trò chuyện. Khi mẹn vì ăn sáng xong đến lớp, câu lạc bộ kịch đã tập hợp đầy đủ, Nervin và Mạ Dì Tợ Tạ đứng trước bục giảng, các thành viên khác của câu lạc bộ ngồi phía dưới, cùng nhau tổng kết kinh nghiệm của buổi tập luyện trước, bàn bạc những chỗ có thể thay đổi và tối ưu hóa trong kịch bản. Chào buổi sáng, các nữ sĩ và tiên sinh. Các học sinh câu lạc bộ kịch quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn giáo sư. Nervin và Mạ Dì Tợ Tạ vẫn còn hơi rụt rè, bị vơi ngại ngùng với hắn. Chào buổi sáng, giáo sư Luyện. Tập luyện thế nào rồi? Có vài câu thoại cần sửa đổi, Nervin tối qua đã sửa xong rồi, đang xin ý kiến của các bạn học. Dựa theo kịch bản đã sửa đổi, tập luyện một lần cho ta xem. À, còn ngây ra đó làm gì? Melvin cười thúc giục, ta đang đợi, còn có một vở kịch hay khác để xem, các ngươi nhanh lên một chút. Ồ, các thành viên luống cuống hoạt động, diễn viên vội vàng mặc những bộ trang phục đơn giản tự làm, các bạn học khác dựng sân khấu, bày trí đồ trang trí, trông cũng có vẻ chuyên nghiệp. Melvin nhìn thấy nhiều gương mặt quen thuộc. Người đóng vai hiệp sĩ cả đỏ găng là xét dịp của Philip, vốn đã là một chàng trai tuấn tú, khoác lên mình bộ áo giáp bạc trắng không biết từ tầng nào mang đến, thêm vài phần khí chất anh dũng, một tay cầm giáo kỵ binh, một tay cầm đũa phép, trông càng thêm tuấn tú nổi bật. Cảm giác đẹp trai hơn ngài cả đỏ gẳng trong bức tranh nhiều. Má cất của Sở Lý Thờ Dịn cũng không biết được chọn bằng cách nào, cùng với Roger của Dạ Bản Cờ, đóng vai hai phù thủy thuần huyết châm chọc hiệp sĩ giữa chừng, rất có khí chất phản diện đáng ghét. Người phụ trách điều phối sân khấu là đạo sĩ của nhà họ Ali, có lẽ vì có kinh nghiệm làm huấn trưởng, chỉ huy rất ngắn nắp, nhưng người đóng vai nữ chính lại là bạn gái của hắn, Vene Dope, khiến vẻ mặt của hắn hơi khó coi. Việc làm đạo cụ chủ yếu dựa vào sự khéo tay của các thành viên Dạ Bản Cờ và Philip, cho Trang và Lana đã góp công rất nhiều. Con rồng hai chân quan trọng nhất trong câu chuyện chính là ý tưởng của Lana, dùng vài cảnh cây treo rèm cửa, rồi dùng biến hình thuật trang trí chỉnh sửa, thoạt nhìn quả thực sống động như thật. So với những bạn học lớn tuổi xuất sắc này, Nervin và Mạ Di Tở Tạ dường như không quan trọng lắm. Nhưng Melvin biết tình hình cụ thể, những người này đều là do bọn họ bàn bạc lựa chọn và bổ nhiệm, nhiều chỗ gây tranh cãi cũng do hai người quyết định, thỉnh thoảng gặp phải những tranh cãi gay gắt, khó quyết định, còn lôi vị giáo sư này ra. Sau vài tháng rèn luyện, hai người có thể vẫn chưa bằng Tở Sĩ và Sergi, nhưng đã có sự trưởng thành rõ rệt. Các bên hợp tác phối hợp rất nhanh đã dựng xong sân khấu. Dù ác long có hung ác đến đâu cũng sẽ có người đứng ra cưới con ngựa chiến của ta, xông lên. Vở kịch do các học sinh không có kinh nghiệm liên quan tự làm ra, còn không bằng nhà hát ma của Nít, hơn nữa có Mẹn Vìn ngồi xem, nhiều diễn viên và học sinh điều chỉnh sân khấu đều căng thẳng, khó tránh khỏi một vài sai sót. Vài cô gái đọc lời thoại run rẩy, xét dịp nói quá nhanh, hiệu quả diễn xuất chỉ có thể nói là tạm được. Mẹn Vìn ngồi dưới khán đài suốt buổi diễn không hề lên tiếng ngắt lời, cho đến khi kết thúc, các thành viên tụ tập lại vừa lo lắng vừa mong chờ giáo sư đánh giá. Thành thật mà nói, còn nhiều chỗ thiếu sót, Mẹn Vìn ngắn gọn chỉ ra một vài khuyết điểm, nhìn các thành viên thất vọng, hắn hơi nâng cao giọng, nhưng tốt hơn nhiều so với ta tưởng tượng, Giáng sinh có lẽ không kịp, nhưng ta sẽ xin giáo sư của nạ gồn dành ra một sân khấu trong bữa tiệc phục sinh. Nhiều phù thủy nhỏ ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt vui mừng, cũng có người mắt lóe lên tia sáng.
Vậy còn ma kính thì sao?
Rất tin của Philip hỏi.
Melvin nở một nụ cười hiền lành, điều này còn phải xem hiệu quả diễn xuất của các ngươi.
Bùm.
Cuốn sách dày cộp được đặt xuống bàn, phát ra tiếng động trầm đục.
Ta đã nói là nhớ đã đọc ở đâu rồi.
Thì ra là cuốn sách này, trong góc thư viện cạnh cửa sổ, Hermione ngồi trên ghế dài, chỉ cho Haji và Ron đối diện xem, thiên địch của nhện khổng lồ, mắt màu vàng tươi, kết hợp với loài rắn mà Haji nói, chỉ có nó thôi.
Basilisk.
Haji nhìn bức tranh minh họa sơ sài trong sách, đọc tên của nó.
Ừ.
Hermione gật đầu mạnh, chuyên gia sinh vật huyền bí Nuska Mãn Đở tiên sinh nói rằng, ở Anh, ít nhất đã 400 năm không có ghi chép nào về việc nhìn thấy Basilisk, câu này đã làm nhiễu loạn phán đoán của ta. Sáng nay ngươi nói với ta quái vật trong phòng bí mật là loài rắn, ta liền nhớ ra ngay. Mắt của Basilisk có thể giết chết bất kỳ người và động vật nào tiếp xúc với ánh mắt của nó ngay lập tức. Sở dĩ nện sợ Basilisk là vì chúng có tầm nhìn 360 độ và không thể nhắm mắt, điều này khiến chúng dễ dàng tiếp xúc với ánh mắt của Basilisk. John thì thầm đọc đoạn tài liệu này, hơi bất an, hắn ngẩng đầu nhìn hai người, ta vẫn không hiểu, tại sao tối qua Haji nghe thấy xả ngữ lại tin chắc quái vật trong phòng bí mật là một loài rắn. Không chỉ là âm thanh ta nghe thấy tối qua, mà còn là gợi ý của giáo sư Luyện, hắn đã từng bảo ta biểu diễn một đoạn xả ngữ. Haji giải thích, sau đó gãi đầu, bây giờ nghĩ lại, trong buổi tập đấu tay đôi, giáo sư cũng đã đưa cho ta ám hiệu bằng mắt, nhưng ta không lĩnh hội được ý nghĩa này. Những điều đó không quan trọng, dù sao chúng ta bây giờ đã tìm ra hung thủ thật sự rồi. Ta lẽ ra phải để ý sớm hơn, Basilisk là quái vật được phù thủy hắc ám nổi tiếng hở bổ the phải ổ nuôi dưỡng, xạ lạ dở sờ lì thờ dịn biết sáng ngữ, tinh thông hắc thuật, việc nuôi dưỡng Basilisk là chuyện rất bình thường. Hở mỉ ẩn lẩm bẩm một lúc, rồi nhanh chóng nhíu mày, nhưng Basilisk rốt cuộc giấu ở đâu?
Haji thấy phu nhân tỉnh sơ nhìn chằm chằm, biết họ đã gây sự chú ý của thủ thư, hạ giọng nói, hãy đi hỏi Mịt Lệ một lần nữa. Nàng là người duy nhất đã nhìn thấy quái vật, trước đây không biết đó là Basilisk, bây giờ biết được chân tướng của quái vật, có thể sẽ nhớ ra những manh mối khác.
Có lý. Ba người rời thư viện, nhanh chóng đến nhà vệ sinh của Mịt Lệ. Mịt Lệ nổi tiếng là người có tính cách kỳ quặc, ít cô gái nào muốn đến nhà vệ sinh tầng 2 này, nhưng bước vào bên trong, tình hình cũng không tệ như tưởng tượng, vì lâu ngày không có người sử dụng, không có nước thải trên sàn, cũng không có mùi khó chịu.
Haji và John rón rén, vẻ mặt không tự nhiên, thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau, luôn lo lắng người khác phát hiện ra họ vào nhà vệ sinh nữ.
Đẩy ngăn thứ ba ra, buồn cầu và buồn nước yên lặng đặt ở đó.
Sàn nhà khô ráo.
Hermione nhíu mày nói, Mịt Lệ hình như đã không đến đây nhiều ngày rồi, lạ vẹn ở gần đây cũng không nói ai lại bị Mịt Lệ tạt nước buồn cầu nữa, nàng ấy có thể không ở đây nữa không?
Haji hỏi.
Ron gãi đầu, chẳng lẽ cũng như Nick, bị triết lý của giáo sư Luyện làm loạn óc rồi.
Ba người không khỏi chìm vào im lặng.
Ngay khi cuộc điều tra lại rơi vào bế tắc, một bóng dáng bán trong suốt thò đầu ra từ bức tường, khuôn mặt tròn trịa, một nửa bị tóc mái và kính gọng dày che khuất, cô gái ma trực tiếp nhìn chằm chằm Haji, giọng điệu oán trách, thì ra là các ngươi Mịt Lệ.
Tốt quá.
Haji thở phào nhẹ nhõm, chúng ta còn tưởng nàng chuyển đi rồi chứ.
Lần trước khi họ điều tra vụ án Haji, họ đã hỏi nạn nhân này, Mịt Lệ cũng có mặt trong bữa tiệc kỷ niệm ngày chết, và cùng họ nghe giáo sư Luyện giảng triết học, có lẽ nàng chết khá muộn, còn khá trẻ trong số các hồn ma, nên không bị triết học làm cho nghi ngờ bản thân.
Mịt Lệ nhìn họ sâu sắc, không phải là các ngươi luôn đến vào nửa đêm, còn gây ra những tiếng động kỳ lạ, làm ta sợ không dám quay lại sao?
Haji sửng sốt, ai luôn đến vào nửa đêm?
Không phải các ngươi sao?
Mịt Lệ cũng sửng sốt, khoảng thời gian này luôn có người đến nhà vệ sinh vào nửa đêm, mỗi lần đều gây ra những làn sương mù kỳ lạ, những tiếng rít kỳ quái, ta còn tưởng là phù thủy hắc ám hay quái vật nào đó, sợ không dám quay lại cũng trốn ở phòng bên cạnh, vừa nãy nghe thấy các ngươi nói chuyện, còn tưởng người đến vào nửa đêm chính là các ngươi. Haji lộ ra ánh mắt suy tư.
Đương nhiên không phải chúng ta, ai đi chơi đêm lại chọn nhà vệ sinh nữ?
John phản bác có lý có cứ.
Không ai để ý đến lời phản bác của hắn, Hermione nhìn hồn ma đang bay lơ lửng giữa không trung, Mịt Lệ, chúng ta đã điều tra ra con quái vật đã giết nàng rồi, không phải nện khổng lồ, mà là Basilisk, chúng ta đến đây là muốn hỏi nàng có manh mối gì không?
Basilisk, thì ra là Basilisk. Khi nghe thấy con quái vật chính là Basilisk, ánh mắt của Mịt Lệ trở nên u sầu và đau buồn, nước mắt dần tràn đầy khóe mắt, chảy dài trên má.
Cô gái ma lùn mập nhìn chằm chằm vào những viên gạch lát tượng, ngẩn ngơ.
Nhớ lại năm đó sau khi bị bắt nạt và lăng mạ, nàng trốn trong nhà vệ sinh khóc thầm, chỉ muốn giải tỏa nỗi bất ức và phẫn nộ trong lòng, nghe thấy tiếng của một nam sinh nào đó, còn tưởng là ai đó có cùng cảnh ngộ với mình, khi quay đầu lại thì vừa vặn đối mặt với một đôi mắt bằng rực, từ đó cuộc đời mãi mãi dừng lại ở tuổi 12.
Bộ pháp thuật không điều tra ra chân tướng, tiên sinh đủ mỡ lẽ đỏ cũng đành bỏ tay, cuối cùng chỉ điều tra ra một con nhện khổng lồ, khai trừ một học sinh vợ dịp phải đỏ.
Không biết hung thủ thật sự, nàng liền đổ lỗi cho những người đã lăng mạ mình năm đó, nếu không phải họ, nàng sẽ không trốn trong nhà vệ sinh khóc, không ở trong nhà vệ sinh, đương nhiên sẽ không chết một cách kỳ lạ. Mấy năm đầu hóa thành hồn ma, nàng còn đầy căm hận trả thù những người đã lăng mạ nàng năm đó, nàng đến bây giờ vẫn nhớ tên người đó, Ô Lại Hòm Bì.
Khi đi học vẫn luôn quấn lấy nàng, sau khi tốt nghiệp cũng không chịu buông tha, trốn trong góc dọa dẫm, gây ầm ĩ trong đám cưới của nàng, cho đến khi nàng chuyển ra khỏi anh mới yên ổn.
Sau đó thì sao?
Cha mẹ là Mịt Lệ, không nhìn thấy hồn ma, nàng chỉ có thể mãi mãi lang thang ở Hogwarts, chiếm giữ căn nhà vệ sinh này, làm một hồn ma nữ đáng ghét.
Mịt Lệ, Mịt Lệ.
Hermione gọi vài tiếng, nhưng Mịt Lệ chìm sâu trong những ký ức quá khứ, vẻ mặt mơ hồ, như không nghe thấy.
Phù thủy nhỏ mí môi, hơi do dự, vẫn không tiếp tục gọi nạn nhân đáng thương này, quay đầu nhìn Haji và John ra hiệu, ý bảo họ hôm nay đến đây thôi. Haji và John lặng lẽ gật đầu. Ngay khi họ quay người chuẩn bị rời khỏi nhà vệ sinh, Haji dừng bước, đột nhiên nhớ ra vài chuyện, bắt đầu quan sát khắp căn phòng, những viên gạch vỡ nát, cánh cửa gỗ cũ kỹ, bồn rửa mặt đầy vết bẩn. "Người đang tìm gì?" Hermione hỏi nhỏ. Haji bước đến gần quan sát những thứ trong nhà vệ sinh, vừa tìm vừa giải thích, "Các ngươi còn nhớ không, giáo sư Luyện đã tìm ta để biểu diễn sang ngữ, Mịt Lệ vừa nói có người đến đây vào nửa đêm, còn nghe thấy tiếng động kỳ lạ, ta nghi ngờ đó chính là sang ngữ, khẩu lệnh sang ngữ để mở phòng bí mật." "Ý ngươi là, phòng bí mật được giấu ở đây?" Hermione vừa nói vừa sâu chuỗi nhiều thứ lại với nhau, lẩm bẩm suy đoán của mình. Trong trường không có ai khác nhìn thấy bà Silix, vì phòng bí mật được giấu trong nhà vệ sinh, bà Silix vừa ra khỏi phòng bí mật đã gặp Mịt Lệ. Giết nàng là một tai nạn, người thừa kế thật sự cũng không ngờ tới, nên đã điều khiển bà Silix quay trở lại phòng bí mật. Vụ án mạng đã làm kinh động bộ pháp thuật, sự việc quá lớn, người thừa kế lo sợ bị bại lộ thân phận, không bao giờ mở phòng bí mật nữa. Ba người xúc động, cho đến bây giờ, tất cả các manh mối đều được sâu chuỗi lại, hé lộ sự thật về vụ án phòng bí mật 50 năm trước. Họ không ngừng tìm kiếm trong nhà vệ sinh, cố gắng tìm ra cơ quan mở phòng bí mật. Cả căn phòng cũng không có nhiều thứ, từng thứ một được kiểm tra tìm kiếm, rất nhanh đã phát hiện ra hình khắc rắn ở mặt bên của vòi nước bằng đồng. Haji hít thở gấp gáp để bình tĩnh lại, nhớ lại lời nhắc nhở của giáo sư Luyện, lại gần rồi dùng xà ngữ nhẹ giọng đọc, "Mở." Lời vừa dứt, vòi nước phát ra một luồng sáng trắng, bắt đầu quay nhanh, kéo theo cả bồn rửa mặt cũng quay theo. Dưới sự chứng kiến của ba người, ánh sáng trắng dần tan biến, lộ ra một miệng ống nước rộng rãi. Bên trong tối đen như mực. Ba người kinh ngạc nhìn những thay đổi đang diễn ra trước mắt, Haji vừa định nói, một bóng dáng bán trong suốt đột nhiên bay qua trước mặt hắn, vụt qua rồi biến mất vào trong ống nước lớn. Mịt Lệ. Chương 147, tập thể xâm nhập mật thất. Chương 147, tập thể xâm nhập mật thất. Nơi lôi thủng đường ống nước của nhà vệ sinh nữ đen kịt, tỏa ra một mùi ẩm ướt, mốc meo. Đây là mật đạo dẫn đến phòng bí mật, nơi cất giấu một con bạ xì lịch huyền thoại, do xạ lạ dở sở lì thờ dịn, người sáng lập trường học tự tay nuôi dưỡng, là thú cưng của một phù thủy hắc ám huyền thoại. 10 giây trước, một hồn ma đang thương đã chui vào đó. Không khí nguy hiểm và bất an lan tỏa theo đường ống. Haji đứng bước trước miệng cống, nghe thấy tiếng thở của hai người bạn bên cạnh, mùi khó chịu ngăn cản hắn hít thở sâu. Hắn ngẩng đầu nhìn hai người, "Bình tĩnh nào, các bạn, John, ngươi và ta xuống tìm Mịt Lệ, Hermione, ngươi mau đi tìm giáo sư giúp đỡ. Chúng ta vẫn nên cùng nhau đi tìm hiệu trưởng. Haji, chúng ta mới năm 2, không thể đối phó được bà Silix, hơn nữa Mịt Lệ là hồn ma đã chết một lần sẽ không chết thêm lần nữa, ngươi nói xem." John nói với giọng khàn khàn, mặt hắn tái nhợt. "Ngươi nói đúng, hồn ma đã chết một lần, nhưng ai biết ánh mắt của bà Silix sẽ ảnh hưởng đến hồn ma như thế nào?" Haji khẽ lắc đầu, giọng kiên quyết, "Nếu Mịt Lệ chết hai lần dưới miệng bà Silix thì quá đáng thương. Ta không thể để nàng một mình chui vào phòng bí mật, đánh cược nàng có chết thêm lần nữa hay không." John thở dài, "Vậy được rồi, ta đi với ngươi. Chúng ta cùng nhau học phụ đạo, có kinh nghiệm hợp tác." Hermione đột nhiên nói, "John, ngươi đi thông báo giáo sư, phải nhanh lên, chúng ta cố gắng kéo dài thời gian." Không đợi John đưa ra ý kiến phản đối, Hermione đã túi người nhảy vào đường ống. Haji vỗ vai John, rồi cũng lộn người chui vào. John nhìn chằm chằm vào miệng cống đen kịt, dường như có thể nghe thấy tiếng họ trượt bên trong, hắn há miệng, cảm thấy hơi bực bội. Hai tên ngạ mạn tự mình nói chuyện, hoàn toàn không hỏi ý kiến của ta, thật là. John không thèm để ý mùi khó chịu, hít một hơi thật sâu, quay người chạy nhanh ra ngoài. Hành lang bên ngoài nhà vệ sinh rất yên tĩnh, đúng dịp cuối tuần, mỗi giáo sư và học sinh đều có việc riêng phải làm, hắn cũng không biết nên tìm ai. Gần nhất là văn phòng của Lockhart, John không dám chậm trễ, nhưng vẫn chọn chạy thêm một đoạn, đến lớp học lớn môn nghiên cứu Mịt Lệ, trước đây Nervin từng nhắc đến, câu lạc bộ kịch đang tập luyện ở đó, thỉnh thoảng sẽ có giáo sư đi ngang qua. Sâu nhất trong phòng bí mật dưới lòng đất, một bóng người đứng trước bức tượng đá sờ lì thờ dịn, túi đầu, ở đây chỉ có đôi mắt rắn màu vàng cam phát ra ánh sáng mờ ảo, nửa khuôn mặt mèn vìn được chiếu sáng. "Ma lực trong mắt ngươi quá nguy hiểm, lát nữa bọn họ sẽ xuống, để tránh gây ra thảm án thương vong cho học sinh, ta cần phải điều chỉnh một chút." Giọng mèn vìn lẩm bẩm vang vọng, đầu đũa phép lắc lư trước mắt rắn, "Ngươi yên tâm, chỉ là phép biến hình đơn giản, cố định lớp giác mạc trong suốt bên ngoài mắt ngươi, ngăn chặn ma lực chết chóc trong ánh mắt, ma lực hóa đã không bị ảnh hưởng." Bà Silix có mí mắt có thể cử động như con người, vì vậy có một lớp giác mạc trong suốt, giống như mí mắt, bảo vệ mắt ở bước, tránh bị kích thích từ bên ngoài. Mèn vìn đang làm là cố định và làm dày lớp mí mắt này, để ánh mắt độc đáo của bà Silix vẫn giữ được khả năng hóa đá, đồng thời đảm bảo sẽ không trực tiếp giết chết sinh vật sống nào nhìn thẳng vào nó. Khi thi triển phép biến hình còn phải duy trì bong bóng giáp sắt trong suốt, ngăn mình bị chúng chiêu trong quá trình thao tác, đây là một công việc tỉ mỉ, hơi giống phẫu thuật cận thị. Mèn vìn không khỏi bật cười, không hiểu người này lẩm bẩm điều gì. Bà Silix bị buộc phép làm cho hơi bực mình, thở ra một hơi, mùi tanh hôi hơi sặc, nhưng ngoài ra không có động tác nào khác. Sau vài tháng được cho ăn và ở cùng, bà Silix dần thích nghi với người nuôi dưỡng này. Xí đôi mắt rắn màu vàng cam tối sầm lại, phòng bí mật tối tăm chỉ còn lại những đám mây xanh mờ ảo lơ lửng, những cột đá khổng lồ đứng sừng sững hai bên, những bức tượng rắn đá canh gác. Bà Silix lặng lẽ trở về hang ổ, phòng bí mật lại chìm vào im lặng. "Giáo sư Lockhart, tại sao ngài lại ở câu lạc bộ chứ?" John kêu lên một tiếng đau khổ, có chút sụp đổ. "Ừm, tại sao ta lại không thể ở đây?" Lockhart nở nụ cười đặc trưng trên mặt, trông rất thân thiện. "Ta có việc cần tìm Mervin, nhưng hắn không có ở văn phòng, đến đây thử vận may, nhưng Nervin của câu lạc bộ kịch nói với ta rằng hắn đã rời đi một giờ trước rồi." Hắn bất lực cười cười, giọng điệu có chút tự mãn, "Thật trùng hợp là ta có kinh nghiệm về kịch nghệ, nên ở đây hướng dẫn cho bọn họ một chút, thế nào, có muốn ở lại xem trước không?" ban đầu định thể hiện ở câu lạc bộ đấu tay đôi, kết quả lại gây ra trò cười, danh tiếng đã được cải thiện trong vài tuần trước lại bị tổn hại, hắn bây giờ không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để nổi danh. Từ miệng học sinh biết được vở kịch của học sinh thật sự có thể được công chiếu, cho dù kịch bản không phải là câu chuyện phiêu lưu của mình, hắn cũng muốn lưu lại tên của Lộc Hạc. Trên sân khấu lớp học, hiệp sĩ Do Sẹt Dịp thủ vai đang sung lên, những người làm đạo cụ lúng túng điều khiển con rồng hai chân đối phó. John quay người bỏ đi. Lộc Hạc lại không chịu để hắn rời đi, nắm chặt tay áo hắn, ta ngửi thấy mùi rắc rối, có chuyện gì cần giáo sư Lộc Hạc giúp đỡ không? Ta luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. John chỉ muốn đánh hắn hai cái thật mạnh, nắm đấm đã siết chặt, suýt nữa bung ra, bây giờ ta không có thời gian để đùa giỡn với ngươi. Haji và Hở Mị Ẩn đã vào phòng bí mật tìm bà Silix rồi, bọn họ đang gặp nguy hiểm. Ta phải đi tìm người giúp đỡ. Phòng bí mật, bà Silix Lộc Hạc mắt sáng rỡ, nắm chặt John không buông, sân khấu vẫn ồn ào, mọi người đều cố gắng hết sức cho buổi biểu diễn, xem dịp hét lớn xung phong, giọng nói đầy nhiệt huyết và phấn chấn, lay động lòng người. Melvin không có ở văn phòng, giáo sư của Nạ Gồn có thể đã đi hộp mì ạ chuẩn bị vật tư cho bữa tiệc Giáng sinh rồi, Sdut đang ở nhà kính, đục vợ lẹ đỏ và Phở lại tùy không chắc có ở văn phòng không, bây giờ ngươi có thể đi tìm ai? Ánh mắt Lộc Hạc rực cháy, giống như một hiệp sĩ đang dồn sức xung phong, vì chỉ có một mình ta là giáo sư, vậy ta có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho học sinh. Ngươi Adly, hãy kể chi tiết sự việc, ngươi chỉ có thể tin tưởng ta thôi. Không có thời gian để giới thiệu nhiều. Nói tóm lại, chúng ta dưới sự hướng dẫn của giáo sư Luận đã tìm thấy phòng bí mật của Sơ Lý Thờ Dìn, xác định trong phòng bí mật có một con bạ Silix, liên quan đến vụ án của Mịt Lệ 50 năm trước, Haji và Hờ Mị Ẩn đã đuổi theo Mịt Lệ vào đó. Nắm đấm của John buông lỏng, vội đến toát mồ hôi chán, giáo sư Lộc Hạc, bất kể ngài muốn làm gì, mau đi cứu người đi. Ôi, mẹ Lìn ơi, tình huống khẩn cấp, nhưng chúng ta không thể hấp tấp. Lộc Hạc nói. Gần đây hắn thường xuyên phong ấn ký ức, đầu óc có chút không xoay chuyển kịp, đột nhiên nhận được quá nhiều thông tin, cần một chút thời gian để tiêu hóa và sắp xếp. Theo lời của học sinh này, Luân đã âm thầm hướng dẫn bọn họ điều tra một vụ án cũ 50 năm trước, liên quan đến một hồn ma tên là Mỹ Lệ, cuối cùng điều tra ra thủ phạm là bà Silix, ẩn mình trong phòng bí mật của Sở Lý Thờ Dịn. Đúng là một câu chuyện phiêu lưu thú vị, nhưng tồn tại nhiều lỗ hổng. Tại sao Luân lại muốn vài học sinh làm chuyện này? Ngay cả Đủ Mỡ Lẽ Đỏ và bộ pháp thuật cũng không điều tra ra sự thật, tại sao vài học sinh lại điều tra ra? Phòng bí mật của Sở Lý Thờ Dịn, một truyền thuyết không có căn cứ suốt hàng ngàn năm, thật sự để vài học sinh tìm thấy sao? Có quá nhiều điểm nghi vấn trong đó, Lộc Hạc không nghĩ ra lời giải thích. Nhưng lại vô cớ nhớ đến bộ phim năm ngoái, vẫn là ba nhân vật chính ban đầu, cũng thật giả lẫn lộn như vậy, có sức hấp dẫn, khi coi vụ án này như một câu chuyện phiêu lưu, mọi câu hỏi dường như đều có câu trả lời. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Lộc Hạc đang chuẩn bị nhập vai, thấy các thành viên câu lạc bộ kịch sau khi tập luyện xong đang chuẩn bị giải tán, hắn bằng mắt, một kế hoạch nảy ra trong đầu. Không biết kịch bản của Luân là gì, không loại trừ khả năng thực sự có bà Silix, vừa hay học sinh câu lạc bộ kịch ở đây, có thể để bọn họ cũng tham gia hành động, khi gặp nguy hiểm sẽ làm mồi nhử. Hắn quay người nở nụ cười rạng rỡ, các con, đừng ngồi đi. Ta có việc cần các con rút. Trượt dọc theo đường ống, sâu xuống lòng đất vài dặm, rơi xuống nền đất ẩm ướt và lạnh lẽo, xung quanh không có bất kỳ nguồn sáng nào, chỉ có thể giơ đũa phép lên chiếu sáng, Hở Mị Ẩn duy trì ánh sáng phát ra từ đầu đũa phép, Haji đi phía trước, dẫn trước nửa thân người. Sau khi đổi vào đường ống, tốc độ trượt của họ hoàn toàn không thể theo kịp tốc độ bay của hồn ma, cho đến khi họ chui ra khỏi đường ống, bóng dáng của Mịt Lệ đã biến mất. Không đứng chờ tại chỗ, hai người chọn đi dọc theo đường hầm. Chúng ta chắc chắn đã đến sâu vài dặm dưới trường học rồi. Haji cảnh giác xung quanh, chắc là dưới hồ đen. Nhớ kỹ, lát nữa nghe thấy tiếng động gì, lập tức nhắm mắt lại, nhìn thẳng vào bà Silix là chết người. Hermione hạ giọng, vẫn có tiếng vọng lại. Đường hầm dưới lòng đất không phức tạp như đường ống, gần như là một chiều, đi dọc theo đường vào, thỉnh thoảng có thể dẫm phải vài bộ xương chuột, đã phong hóa, chạm nhẹ là vỡ vụn. Không có nguy hiểm gì, chỉ hơi đáng sợ. Sau một đoạn đường hầm ẩm ướt và tĩnh lặng, nhanh chóng đến một khúc cua, mùi khó chịu từ cống nước biến mất, xung quanh chỉ còn lại sự ẩm ướt và lạnh lẽo thấm ra từ vách đá do lâu ngày không được thông gió, những bộ xương ở đây cũng trở nên thưa thớt. Hermione ẩn giơ ánh sáng bật lên, dần dần chiếu sáng vách đá xung quanh, ánh mắt quét một vòng, dừng lại trên sàn nhà trước mặt. Nàng ra hiệu cho Haji nhìn miếng ván sàn đó, trên đó có một chỗ, lớp bụi rõ ràng mỏng hơn xung quanh. Hermione ẩn cúi đầu quan sát, trên đó hình như đã đặt vật gì đó, lâu ngày không di chuyển, gần đây mới rời đi, trông có vẻ không nhỏ, có thể là bà Silix. Gần đây mới được đánh thức sao? Haji nhìn xung quanh, trong tầm mắt không có dấu vết nào của bà Silix. Đi tiếp đi. Hermione ẩn khẽ nói. Cảm giác khám phá theo một lộ trình cố định này khiến nàng nhớ đến hành lang tầng 4 năm ngoái, cũng là chui vào một nơi kín mít, vượt qua trùng trùng chướng ngại, cuối cùng đối mặt với nguy hiểm thực sự. Trong lòng nàng không kìm được sự phỏng đoán, nghi ngờ đây lại là do giáo sư Luyện sắp đặt từ trước. Nhưng nhìn vách đá xung quanh và lớp bụi trên mặt đất, mọi dấu hiệu đều cho thấy nơi này đã bị phong ấn từ lâu, và họ đuổi theo Mịt Lệ vào đây, điều này chắc không nằm trong kế hoạch của giáo sư. Vượt qua khúc cua này, hai người đến trước một bức tường đá dày nặng, trên đó khắc hai con rắn quấn lấy nhau, sống động như thật, mắt được khảm những viên ngọc lục bảo lấp lánh. Chắc là một loại cơ quan bảo vệ phòng bí mật, mở bằng chìa khóa, hoặc một loại phép thuật đặc biệt. Hermione ẩn cẩn thận quan sát, Mịt Lệ có thể đã trực tiếp xuyên qua rồi. Có lẽ, ta biết cách mở. Haji hơi do dự một chút, tiến lên đối mặt với hai con rắn đá, hắn giọng, dùng sàng ngữ trầm thấp và khàn khàn nói, mở ra. Đôi mắt ngọc lục bảo của rắn đá dường như đang lấp lánh, hai con rắn dường như sống lại, vố lượn tách ra, bức tường đá cũng mở ra từ giữa, lộ ra phòng bí mật bên trong. Những đám mây lượn lờ trên trần nhà đổ xuống ánh sáng xanh lục, những cột đá sừng sững hai bên, những bức tượng rắn khổng lồ quấn quanh cột đá, giận người thẻ lưỡi nhìn chằm chằm vào hai khuôn mặt tái nhợt đang mở phòng bí mật. Bước vào phòng bí mật, Haji và Hở Mị ẩn sánh bước đi tới, cẩn thận, chậm rãi, ngẩng đầu nhìn lên trên, ánh sáng xanh mờ ảo, nhìn xung quanh, những con rắn khổng lồ dường như luôn nhìn chằm chằm vào họ, phía trước có một bóng người mờ ảo lơ lửng. Mịt lệ. Hở Mị ẩn thử gọi, nhưng không có bất kỳ phản hồi nào. Đến chân bức tượng Sở Lỷ Thở Dịn, ánh sáng từ đũa phép chiếu sáng xung quanh, bóng người đó dần dần rõ ràng hơn. Haji nhìn thẳng phía trước, còn Hở Mị ẩn thì che miệng để kìm nén tiếng kêu kinh ngạc. Đó là Mịt Lệ đã chạy vào trước, cơ thể hồn ma của nàng không còn màu trắng sữa và trong suốt nữa, mà trở nên đen sẫm và u ám, bao quanh bởi một làn khói mờ ảo, bất động nằm lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt hơi tròn mang biểu cảm tức giận. Nàng chết rồi sao? Haji có chút không thể tin được. Hồn ma sau khi chết còn để lại xác không, trông giống như bị hóa đá hơn. Giọng Hở Mị ẩn run rẩy, phải cẩn thận cảnh giác xung quanh, nếu nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, lập tức nhắm mắt lại. Đứng yên cảnh giác một lúc lâu, phòng bí mật im lặng, nếu không phải có Mịt Lệ trước mặt, có lẽ họ sẽ nghĩ đây chỉ là một lớp học bỏ hoang. Giáo sư Luyện khi bảo ta thể hiện sáng ngữ, còn để lại cho ta một câu, có muốn thử xem không? Haji khẽ hỏi, câu đó có nghĩa là, hãy để Sở Lỷ Thở Dịn vĩ đại nói chuyện với ta. Ý gì? Hợp Mị Ân nhìn bức tượng trước mặt, Sở Lỷ Thở Dịn đã chết hàng ngàn năm rồi, làm sao có thể nói chuyện? Vậy phải thử mới biết. Hợp Mị Ân lắc đầu, ta nghĩ bây giờ chúng ta nên quay lại đường cũ, báo cáo chuyện này cho hiệu trưởng và các giáo sư. Ta đồng ý. Hai người bắt đầu chậm rãi lùi lại, có lẽ là ảo giác do không gian kín mang lại, họ cảm thấy một sự bất an bị theo dõi, vô thức tăng nhanh bước chân. Ánh sáng xanh từ những đám mây lặng lẽ đổ xuống, một loạt tiếng bước chân vang lên từ phía sau, nhanh chóng tiếp cận họ. Hai người quay lại nhìn phía sau, chỉ thấy một nhóm người đang chạy đến, dẫn đầu chính là Lockhart, hắn trông rất phấn khởi, thậm chí còn hưng phấn vẫy tay chào họ. Này, Haji, đừng lo lắng, giáo sư của các ngươi đến rồi. John chạy phía sau hắn, bên cạnh còn có Darcy, Penelope, Cedric và Marcus. Haji trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành, quay đầu nhìn lại, phát hiện đám mây ở vị trí đầu bức tượng dường như rủ xuống một chút, màu sắc gần như trắng bạc, không có ánh sáng xanh, giống như khói hơn. Một giọng nói trầm thấp và khàn khàn vang lên. Khoảnh khắc này, Haji nghe thấy câu sáng ngữ đó. Nói chuyện với ta, Sở Lỷ Thở Dịn, người vĩ đại nhất trong tứ đại. Chương 148, xung kích cùng hôn mê chú. Chương 148, xung kích cùng hôn mê chú. Hở Mị ẩn trợn tròn mắt, các ngươi sao lại đến đông người thế này? Ngoài những học sinh xuất sắc từ các khối trung học và cao học, câu lạc bộ kịch còn có một nhóm học sinh nhỏ tuổi hơn. Hở Mị ẩn đã học cùng với nhiều người trong số họ, ngoài Simser và ỉn của gờ dịp phải đỏ, còn có Justin và Henry, thậm chí cả lần nạn năm nhất. Đây là phòng bí mật nơi con bạ xì lịch gần nó. John sao lại gọi bọn họ đến, không phải nên đi tìm mấy vị giáo sư sao? Đừng lo lắng, giáo sư Lockhart của các ngươi đã đến, các ngươi an toàn rồi. Lockhart không nghe thấy sàng ngữ, hắn chỉ thấy một phòng bí mật kỳ lạ nhưng an toàn, không có quái vật hung dữ nguy hiểm, càng không có con bạ xì lịch trong truyền thuyết. Hắn không kìm được cười toe toét, nhà thám hiểm huyền thoại lại có thêm một câu chuyện mới ở Hogwarts. Một phòng bí mật rất kín đáo, dường như đã trải qua nhiều lần cải tạo, ít người đặt chân đến đây, trống rỗng và rộng lớn, ánh sáng lờ mờ khiến nơi đây trông đáng sợ, nhưng ngoài ra thì không có gì. Ta đã trải qua những hang động sâu thẳm và tối tăm hơn thế này ở Albania. Lockhart duy trì phong thái của một giáo sư và nhà thám hiểm, nụ cười của hắn rõ ràng đủ để giành giải thưởng của tạp chí, nhưng những lời tự thổi phồng không ngừng khiến người ta chán ghét. Haji lúc này chỉ muốn hắn im miệng. Lockhart nhận ra ánh mắt của Haji, nghĩ rằng đó chẳng qua là muốn nổi bật. Haji và Hở Mị ẩn đột nhiên ngược lại, những học sinh câu lạc bộ kịch ồn ào xung quanh cũng im lặng, âm thanh từ phía bức tượng trở nên rõ ràng lạ thường. Suýt, giữ im lặng. Haji nói khẽ, mắt nhìn thẳng vào đầu bức tượng Sở Lỷ Thở Dịn, khuôn mặt giống như con khỉ gầy gò há miệng, càng lúc càng lớn, lộ ra một cái lỗ đen kịt. Đó là gì? Có thứ gì ẩn trong đó sao? Lockhart hơi ngạc nhiên. Có thứ gì đó đang hoạt động trong miệng bức tượng. Lần này hắn cảm thấy một làn gió tanh tưởi dấy lên trong phòng bí mật, như thể một con quái vật đang há to miệng máu, rình rập nơi đây trong bóng tối, Mịt Lệ bị hóa đá bị gió tanh thổi lên xuống. Một số phù thủy nhỏ cảm thấy khó thở, sự hoảng sợ và sợ hãi lên men trong im lặng, bọn họ mơ hồ nhận ra, có thứ gì đó đang trườn lên từ sâu trong bức tượng. Sự ác ý không che giấu bao trùm đám đông, như muốn nuốt chửng bọn họ. Lockhart nuốt nước bọt, không phải thực sự là bạ sĩ lịch sử chứ? Hắn vô vai Haji, các ngươi quen thuộc nơi đây hơn, đi lên phía trước xem sao. Để học sinh đi dò đường, ngươi còn xứng đáng là giáo sư sao? Hợp Mị ẩn run rẩy quát, là bạ sĩ lịch sử. Mọi người nhắm mắt lại. Lời vừa dứt, tiếng cọ sát nhanh chóng đến gần, trên vai bức tượng Sở Lỷ Thở Dịn, hai con mắt rắn màu vàng rực sáng lên, tiếng vậy cọ sát trên sàn nhà càng lúc càng rõ ràng, xào xạc, thỉnh thoảng còn có tiếng va chạm, lưỡi rắn thè ra thụt vào, xì xì, mùi tanh nồng càng lúc càng đậm. Có thứ gì đó đang uốn lượn bò đến, dường như muốn ôm lấy bọn họ. Bạ sĩ lịch sử. Simser và In hét lên, nhưng vẫn nhắm chặt mắt không dám mở. Chạy ra ngoài, chạy ra ngoài. Tiếng Hở Mị ẩn la hét vang vọng trong phòng bí mật. Trong tiếng la hét, con bạ sĩ lịch sử to lớn đã đến gần, mọi người nhắm mắt quay người chạy ra sau, không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy Lockhart hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó là tiếng va chạm mạnh của cơ thể vào cây cột, giống như đêm câu lạc bộ đấu tay đôi, Lockhart trúng bùa ngã xuống đất, nhưng lần này lại không thể đứng dậy. Hôn mê bất tỉnh tiếng niệm chú như sấm rền, là Cedric. Dù nhắm mắt, những học sinh ở gần vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ mờ ảo lướt qua, thần chú không có tác dụng, nhưng con bạ xì lịch phát ra tiếng rít giận dữ, hành động này dường như xua tan nỗi sợ hãi trong lòng học sinh, lại có thêm một số người mở mắt ra. Khuôn mặt tợ xì được ánh sáng đỏ chiếu rọi, khóe mắt giật giật. Tản ra, trốn ra sau những cây của đó, đừng nhìn thẳng vào bạ xì lịch. Hắn vung đũa phép theo sau, giọng run run, có chút luống cuống. Dựa vào âm thanh để phán đoán hướng của bạ xì lịch, tránh ánh mắt của nó mà mở mắt, các học sinh lớn tuổi của các nhà dẫn dắt các bạn học xung quanh trốn ra sau các cây của đá. Phía sau những cây cột đá tạm thời làm bật che chắn, Haji và Hờ Mị ẩn quay đầu nhìn lại, trong nửa phút đối mặt đội vàng với bạ Silix, ngoài lọc hạt ra dường như không ai bị thương, điều này khiến bọn họ thở phào nhẹ nhõm một chút. Ta đã đọc trong sách, bạ Silix cũng như rồng, vậy của nó có thể làm giảm sức mạnh của thần chú, nhưng cũng không chịu nổi hàng chục đùa hôn mê, chỉ cần chúng ta liên tục thi triển, đánh bại bạ Silix chỉ là vấn đề thời gian, những người nuôi rồng ở Romania đã làm như vậy, ngươi nói đúng không, John? Hờ Mị ẩn chọc vào người bên cạnh, Charlie nhà mẹ Adley là người nuôi rồng, John chắc hẳn đã nghe nói về chuyện này. Cảm giác cứng đờ khiến Hờ Mị ẩn sửng sốt. John đứng thẳng sau cây cột đá, toàn thân cứng đờ, thò nửa cái đầu ra, mắt mở to, vẻ mặt kinh hoàng vẫn đông cứng trên khuôn mặt. Hắn đã nhìn thẳng vào bạ xì lịch trong tình huống bất ngờ. John Haji cũng run rẩy, nhìn đôi mắt vô hồn của John, khuôn mặt trắng bệch không một chút máu, không còn vẻ linh động tươi tắn như ngày nào, giống như một bức tượng sống động như thật. Biểu cảm Haji có chút đờ đẫn, cảm giác lạnh lẽo bao trùm toàn thân, đầu óc trống rỗng. Hắn chưa chết, tim hắn vẫn còn đập. John Hờ Mị ẩn run, đánh thức hắn khỏi nỗi buồn. Phía sau mấy cây cột khác, đội của tợ sĩ và xem dịp cũng có người bị thương, bọn họ cũng phát hiện ra rằng những bạn học nhìn thẳng vào bạ sĩ Lịch chỉ bị cứng đờ tại chỗ, vẫn còn dấu hiệu của sự sống. Tợ sĩ, Roger, chú ý ẩn nấp. Ánh mắt của bạ sĩ Lịch có tác dụng hóa đá, nhưng không gây chết người, chúng ta luân phiên thi triển bùa hôn mê, cố gắng không nhìn thẳng vào bạ sĩ Lịch. Xem dịp trầm giọng hô. Hôn mê bất tỉnh hơn 10 câu thần chú đồng thanh băng lên, những thần chú dày đặc bắn ra từ phía sau các cây của đá, tấn công bạ sĩ Lịch từ hai hướng. Các thành viên câu lạc bộ kịch chưa từng được huấn luyện chiến đấu chuyên nghiệp, chỉ được rèn luyện một chút ăn ý trong quá trình tập luyện, mặc dù hiểu được sự sắp xếp của xét gì, nhưng không biết cách tấn công luân phiên. Khi bọn họ đồng loạt thò đầu ra vung đũa phép, các học sinh dạ bẹn cơn do Roger đã vẹt dẫn đầu vừa vặn chạm phải ánh mắt của bà Silix. Sau khi thần chú bắn ra, một nhóm người cứng đờ tại chỗ. Haji và những người khác cũng nhìn thấy bộ mặt thật của bà Silix từ bên cạnh, toàn thân xanh sẫm đen kịt, vảy đen nhánh lại ánh lên những vệt màu sặc sỡ mờ ảo, dường như còn to hơn thân cây sồi, đầu dẹt, răng nanh sắc nhọn ánh lên vẻ lạnh lẽo. Bạ sĩ Lịch có kích thước khổng lồ, gần như tất cả các đùa hôn mê đều trúng bạ sĩ Lịch, một số bao phủ phần đầu và bụng, khiến động tác của bạ sĩ Lịch chậm lại một chút, một số rơi vào phía sau, một phần thần chú rơi vào vảy, lặng lẽ tan biến, giống như nước bắn vào đá. Đùa hôn mê có tác dụng, tấn công vào đầu đó. Senji tiếp tục chỉ huy. Trong phòng bí mật vang vọng những câu thần chú trầm thấp, mùi tanh tưởi trong không khí càng lúc càng nồng, lại một đợt đùa hôn mê bắn ra đồng loạt, con quái vật khổng lồ phát ra tiếng rít giận dữ, vung cái đuôi sắt to lớn, chậm chạp nhưng hung hãn lao về phía này. Haji cảm thấy sàn phòng bí mật rung nhẹ, mặt tái mét. Không được, đùa hôn mê không ngăn được bà Silix, với tốc độ này, nó chưa hôn mê sẽ bỏ đến trước mặt chúng ta, đến lúc đó John sẽ thực sự nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Hermie ẩn nói khẽ, không thể chỉ trốn ở đây thi triển thần chú, phải có người lên kéo bà Silix, nhưng điều này quá nguy hiểm. Phải có người mạo hiểm, có người đột nhiên lao ra khỏi cây cột, xông thẳng về phía bà Silix. Là Nervin. Mọi người nhìn chằm chằm vào bóng dáng đó, nhất thời ngây người tại chỗ. Tên béo đó nhắm chặt mắt, bù quáng nhưng không chút do dự lao về phía trước, động tác buồn cười lại có vẻ anh dũng bất ngờ. Cảm thấy khoảng cách đến bạ Silix gần đủ, lại quay người trốn vào cây cột đá gần đó, hai tay mỏ mẫm bỏ chạy. Bạ Silix bắt đầu quay đầu, di chuyển về phía Nervin. Hôn mê bất tỉnh xét dịp chấp lấy cơ hội, tổ chức một đợt bắn liên tiếp mới. Ánh sáng đỏ dày đặc chìm vào cơ thể bạ Silix, đùa hôn mê không thể khiến nó hôn mê, lực xung kích đã thành công chọc giận nó, cơ thể to lớn vặn vẹo trong khói bụi, không ngừng tiến gần đến học sinh nhỏ bé đó. Nervin không giỏi vận động, thân thủ cũng không linh hoạt, nhanh chóng bị chính mình vấp ngã mạnh xuống sàn nhà. Hắn bò dậy mở mắt, muốn nhận rõ địa hình, vừa vặn đối mặt với hai con mắt bằng rực. Thân hình lập tức cứng đờ tại chỗ, bị một cái đuôi quét bay ra ngoài. Người phụ trách thứ hai của câu lạc bộ kịch đó ngã xuống đất, không còn tiếng động. Haji và Hờ Mị ẩn ngây người, các thành viên câu lạc bộ kịch im lặng. Nervin bình thường không nói nhiều, không có cảm giác tồn tại, nhưng xử lý công việc lại cực kỳ đáng tin cậy. Lần này cũng vậy. Giữa hai hàng cột đá hình dáng cuộn, bà Silix ngẩng đầu, phát ra tiếng rít với các học sinh phía sau. Trong lúc vặn vẹo đã làm gãy cột đá, khói bụi bao phủ, bóng dáng to lớn đó trở nên mờ ảo, nhưng lại càng thêm áp lực. Bà Silix lại tấn công bọn họ, răng nanh độc khiến người ta rợn tóc gáy. Hôn mê bất tỉnh giọng xẹt dịp lại vang lên, hắn vung đũa phép, chạy giữa các cây của đá. Hắn cũng như Nervin, dùng chính mình làm mũi nhử, thu hút sự chú ý của bà Silix, kéo dài thời gian cho những người khác, dành cơ hội tấn công cho những người khác. Các học sinh ẩn nấp sau các cây cột đá giơ đũa phép ra, đùa hôn mê như mưa sao băng bắn về phía bà Silix, ánh sáng đỏ dày đặc bao trùm nó. Việc luyện tập quyết định thường xuyên giúp xẹt dịp kiên trì lâu hơn, giúp các học sinh có thêm một đợt bắn liên tiếp. Khoảng 3 phút sau, cái đuôi của bà Silix quét qua xẹt dịp, hắn không bị hóa đá, toàn thân xương cốt phát ra tiếng kêu rắc rắc, máu tươi chảy ra từ mũi và miệng. Con bạ Silix như vậy khiến người ta tuyệt vọng. Hôn mê bất tỉnh ánh sáng đỏ rực rỡ lại sáng lên, lần này là Haji, tư thế của hắn cũng nhanh nhẹn, đồng thời vung ra đùa hôn mê tích tụ toàn bộ ma lực. ánh sáng đỏ va vào đầu bà Silix, con bà Silix đau đớn cũng túi đầu nhìn con người nhỏ bé này. Dường như hình thành một sự ăn ý không lời nào đó, trong nửa giờ tiếp theo, liên tục có học sinh chạy ra khỏi vật che chắn, dẫn bà Silix chạy vòng tròn trong khoảng cách an toàn, dành thời gian cho các bạn học còn lại. Đầu tiên là các gờ dịp phái đỏ lớn tuổi, sau đó là các học sinh lớn tuổi khác, cuối cùng ngay cả má cất của Sở Lì Thờ Dìn cũng xông ra. Tiếng niệm chú vang vọng trong phòng bí mật, ánh sáng đỏ tượng trưng cho lòng dũng cảm không ngừng. Hôn mê bất tỉnh Hờ Mỹ Ẩn lần thứ 27 vung đùa hôn mê, đang chuẩn bị rụt về sau cây của đá, đột nhiên chú ý đến một chi tiết, đầu bạ Silix ngẩng lên hơi lắc lư, động tác của nó dường như chậm lại, lưỡi rắn không ngừng thè ra thụt vào giờ yếu ớt rủ xuống, thân rắn dừng lại tại chỗ, đôi mắt vàng rực dần tăng dã. Thân rắn khổng lồ đổ ầm xuống đất, bụi bay mù mịt, toàn bộ sàn nhà rung chuyển. Trong phòng bí mật vang lên tiếng khóc thút thít. Phía sau các cây cột đá chỉ còn lại một nhóm học sinh khối trung học và tiểu học, những phù thủy nhỏ căng thẳng trong đầu đứt đoạn, không thể kiên trì được nữa, có người yếu ớt ngồi sụp xuống, có người ôm lấy bạn học bên cạnh, vai không ngừng run rẩy. Herbie ẩn cố nén cơn buồn ngủ dựa vào tường, kìm nén nỗi sợ hãi đi về phía bà Silix, vài người đến đây, cùng ta tập trung những người bị thương lại. Phía sau cây cột đá cách đó không xa, hai người bước ra, giọng run run, chúng ta đến rút. Mạ Dĩ Tở Tạ và Cho Chàng, hai cô gái giả vẫn cờ, trong hai đợt bắn liên tiếp đầu tiên được bảo vệ phía sau, sau khi Nervin xung ra, bọn họ cũng tham gia đội bắn liên tiếp và đã kiên trì cho đến bây giờ. Những người còn sức lực đều xông ra, vòng qua con bạ sĩ Lips đang hôn mê, khiêng những người bị bạ sĩ Lips va bay ra phía trước lại. Hàng người này nằm ngay ngắn, những học sinh bị hóa đá phía sau vật che chắn đứng ngay ngắn. May mắn là tất cả đều còn sống. Đối với phù thủy, gãy xương toàn thân chỉ là vết thương nhẹ, chỉ cần không chết ngay tại chỗ, mà đảng hỏng phở gì đều có thể cứu sống. Các bạn học sống sót sau hai nạn nhìn nhau, trên má còn vệt nước mắt khô cạn, cũng có người trên mặt nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn thả lỏng. Một cuộc phiêu lưu vô cùng tuyệt vời. Ta không tìm được vỗ tay tán thưởng các ngươi. Phía sau bọn họ đột nhiên vang lên giọng dịu đờ giỏi Lockhart. Lockhart có chút lúng túng đứng dậy, phủi bụi trên người, trên mặt nở nụ cười đặc trưng của hắn, để lộ hàm răng sáng bóng. Lockhart, giáo sư. Các học sinh ngơ ngác nhìn vị giáo sư này. Tuy nhiên, cuộc phiêu lưu của các ngươi cũng kết thúc tại đây rồi, lũ trẻ. Hắn hớn hở nói, tiếp theo sẽ do giáo sư Lockhart hoàn thành kết cục câu chuyện. Ta sẽ mang con bạ Silix này về trường, nói với bọn họ rằng ta đã đến muộn. Mặc dù đã thành công chế ngự bạ Silix, nhưng không thể cứu được những người này. Còn các ngươi bị ma thuật hắc ám do Sở Lì Thở Dìn để lại làm mất trí. Ý gì? Mạ Dĩ Tở Tạ ngơ ngác hỏi. Ồ, thân yêu, ý là ta sẽ xóa trí nhớ của các ngươi, viết câu chuyện ly kỳ hấp dẫn này vào cuốn sách mới của ta, biến nó thành trải nghiệm của nhà thám hiểm huyền thoại Lockhart. Lockhart có vẻ rất kiên nhẫn, đối mặt với mấy phù thủy nhỏ kiệt sức, hắn không kìm được khoe khoang bản thân. Hermione ẩn giận dữ quát, những trải nghiệm huyền thoại của ngươi cũng là ăn cắp như vậy sao? Ngươi là một kẻ lừa đảo giả dối. Đừng nói như vậy, con yêu quý của ta, độc giả muốn thấy ta đẹp trai, chứ không phải một phù thủy già người mỹ xấu xí. Mặc dù hắn đã giải thoát một ngôi làng khỏi tai họa của người sói, con mụ phù thủy đã xua đuổi nữ quỷ ố lần, mụ ta là một người sức môi Lockhart lắc đầu nguyên ngoại, vẻ mặt đắc ý, hơn nữa công việc của ta cũng không dễ dàng, ta phải theo dõi điều tra những người này, hỏi bọn họ rốt cuộc đã làm như thế nào, còn phải thi triển bùa lãng quên cho bọn họ, đảm bảo bọn họ quên sạch sành sanh, mà không gây nghi ngờ cho những người xung quanh. Điều này đòi hỏi rất cao về bùa lãng quên, nếu ta có gì đáng tự hào, thì đó chính là điều này. Hermione ẩn liếc mắt ra hiệu cho Trang bên cạnh, hai người lặng lẽ đưa tay lấy đũa phép trong túi. Ta vốn nghĩ sẽ không bao giờ tiếp xúc với bọn họ nữa, nhưng vì chuyện đứa ảnh, ta vẫn phải quay lại tìm bọn họ, dù dỗ bọn họ giao ra ký ức, lần này thì tiện hơn nhiều, ta đang ở ngay hiện trường câu chuyện. Lockhart dùng đũa phép chỉ vào bọn họ, ta khuyên các ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn, biết không? Một nhóm học sinh kiệt sức không thể đánh bại giáo sư. Hai cô gái cứng đờ tại chỗ. Bây giờ, hãy tạm biệt ký ức của các ngươi đi,